Chương 214, Đường Lao Tiên Sinh. Tôn Phi Việt trong lòng tức giận vô cùng, vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Nhất là Lý Tố Phương câu kia hương mãn lâu ngừng buôn bán chỉnh đốn trong lúc đụng phải tổn thất, liền không cùng người so đo. Càng làm cho ở lâu lên trước Tôn Phi Việt cảm thấy nhục nhã. Nếu như đổi lại là một người bình thường, hắn sớm đã nổi trận lôi đình, thậm chí trực tiếp đổi người. Có thể Lý Tố Phương cũng không là người bình thường, vô luận thực lực kinh tế hay lại là mạng giao thiệp quan hệ, thậm chí so với hắn vị này phó cục trưởng mạnh hơn. Nếu không phải Vạn Trường Nho ưng thuận hậu lễ, Tôn Phi Việt tuyệt đối sẽ không tìm cho mình thượng một cái cũng khó dây dưa như vậy đối thủ. Bất quá coi như Lý Tố Phương hùng hổ doa người, Tôn Phi Việt cũng không hoảng hốt, sự tình phát triển vẫn ở chỗ cũ hắn như đã đoán trước, tự nhiên cũng ở đây hắn trưởng khống bên trong. Tôn Phi Việt ha ha cười nói, Lý Chủ tịch nói đùa, mặc dù hương mãn lâu đẩy ra những nguyên liệu nấu ăn kia là đi qua chuyên nghiệp thầy thuốc khảo hạch qua, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ nguyên liệu nấu ăn liền không thành vấn đề, dù sao thầy thuốc không phải là vạn năng. Muốn tiếp tục buôn bán, nhất định phải chờ đến chúng ta kiểm tra kết quả đi ra, dù sao chúng ta đại biểu quyền uy. Nếu như các ngươi nguyên liệu nấu ăn chắc chắn không việc gì, vậy dĩ nhiên là có thể tiếp tục buôn bán. Ta nghĩ rằng Lý Chủ tịch khẳng định cũng hy vọng các ngươi nguyên liệu nấu ăn thông qua quan phương tối quyền uy cơ cấu kiểm tra, đúng không? Lý Tố Phương cùng Ôn Tình trong lòng cảm giác nặng nề, kết quả xấu nhất hay lại là xuất hiện, vị này Tôn cục phó quả nhiên khó đối phó, hắn đã chuẩn bị sử dụng tha tự quyết. Có thể, nhưng là Tôn cục phó nhất định phải cho ta một cái cụ thể thời hạn, nếu như các ngươi một năm kiểm tra không ra, ta đây dưới cờ hương mãn lâu tổn thất người nào chịu chứ? Đây là Lý Tố Phương cuối cùng đối sách, muốn một cái chắc chắn thời hạn. Một khi quan phương công chức sử dụng ra tha tự quyết, trừ phi có lãnh đạo cấp trên đè xuống, nếu không không người có thể giải quyết. Lười chính, vẫn luôn là quần chúng nhân dân cùng quan phương chung nhau thống hận hành động, cũng là tối không thể làm gì hành động. Tôn Phi Việt cười ha ha, Lý Chủ tịch, cái này ta cũng không dám cam đoan với ngươi, nếu như kiểm tra nhanh, có lẽ ngày mai kết quả là đi ra. Nhưng nếu như kiểm tra chậm, có lẽ phải chờ chừng mấy ngày, ta cũng không có biện pháp khống chế à. Lý Tố Phương nhìn giống như vô lại như thế Tôn Phi Việt, sắc mặt tâm trầm, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Tố Phương cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho Tôn Phi Việt lôi kéo, trừ phi vận dụng quan hệ, tìm tới Tôn Phi Việt lãnh đạo cấp trên, để nén Tôn Phi Việt nhanh chóng xử lý. Nhưng, Lý Tố Phương sẽ không như thế làm, cho dù hương mãn lâu tổn thất nặng nề, bởi vì đây là đụng chạm hồng tuyến hành động. Vạn Trường Nho sắc mặt đắc ý, nhìn Lý Tố Phương cười nói, Lý Chủ tịch, thật ngượng ngùng, thật may ta mới vừa rồi bắt được Tôn cục phó kiểm tra kết quả, ta vạn khách tới lập tức lại có thể đồng sơn tái khởi. Lý Tố Phương nắm chặt quả đấm, cười lạnh nói, vậy thì chúc mừng Vạn Chủ tịch. Tôn Phi Việt sắc mặt đắc ý, cười nói, Lý Chủ tịch còn có việc sao? Nếu như không có liền xin trở về đi. Ta không tiễn. Nam Cung Long nhìn Lý Tố Phương đoàn người, mặt đầy châm biếm, nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt, tràn đầy oán độc, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, ngươi giết ta tối có tài hoa nhi tử, ta muốn để cho cả nhà ngươi cho thiên nhi chôn theo. Lý Tố Phương sắc mặt tái xanh, khí cắn chặt hàm răng, mặc dù biết tiếp tục lưu lại cái này cũng không có tác dụng gì, có thể vẫn là không cách nào nói ra rời đi hai chữ này. Nhìn Lý Tố Phương bị tức thành bộ dáng này, Trần Mặc trong lòng sát ý ngút trời, cũng không nhịn được nữa. Hai tay âm thầm bấm pháp quyết, nếu như hắn muốn giết Tôn Phi Việt, có thể làm được không lưu lại bất cứ dấu vết gì, liền nhân viên nghiệm sắc cũng dám định không ra. Có thể lúc này, Lý Tố Phương chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lý Tố Phương tạm thời thở phào, rời đi sự chú ý, thấy là cái số xa lạ, hơi nghi hoặc một chút kết nối, xin chào, vị nào. Đầu điện thoại kia là một cái rất hoành lượng lão nhân thanh âm, xin hỏi là Mỹ Hoa tập đoàn Lý Đồng sao. Lý Tố Phương nghi ngờ nói, là ta, ngươi là vị nào. Ta là Hoa Hạ Y thì học gặp gỡ giải, Đường Mộ Hoa. Có chút việc nghĩ tưởng muốn đích thân viếng thăm ngươi một chút, ngươi công ty trước đài nói ngươi đi ra ngoài, xin hỏi ngươi bây giờ ở địa phương nào. Đường Lao thanh âm rất khách khí, bình dị gần gũi, không chút nào Hoa Hạ cao cấp nhất tối quyền uy y thì học cơ cấu phụ trách cái giá. Bất quá Lý Tố Phương có chút ngộng, nàng cũng không nhận ra vị này Đường hội trưởng, nhưng Hoa Hạ Y thì học sẽ đại danh cũng không người không biết không người không hiểu, đây chính là cấp quốc gia quyền uy cơ cấu. Có thể đảm nhiệm loại này quyền uy cơ cấu hội trưởng, Đường Mộ Hoa thân phận địa vị, so với nàng muốn tôn quý vô số lần. Lý Tố Phương không biết vị này Đường hội trưởng ý đồ, nhưng nếu đối phương đã tỏ rõ thân phận, nói chuyện lại vô cùng khách khí, Lý Tố Phương khẳng định không thể cự tuyệt. Thật xin lỗi Đường hội trưởng, ta bây giờ có chút việc, đợi một hồi đi trở về, nếu không làm phiền ngài ở công ty của ta chờ một chút. Lý Tố Phương khách khí nói. Đường Lão mặc dù một thân chính khí, nhưng kinh nghiệm xã hội cũng không so với phong phú. từ Lý Tố Phương trong giọng nói đã nghe ra, Lý Tố Phương gặp phải phiền phải gì. Lý Chủ tịch, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, hay là ta quá khứ tìm ngươi đi. Đường Lao bất động thanh sắc cười nói. Cậu ngữ có nói, trưởng giả ban cho không dám từ. Đường Mộ Hoa khách khí như vậy, Lý Tố Phương nếu như đang từ chối, liền có vẻ hơi vô lễ. Ta ở An Dược Giam Cục Tôn Cục Phó Phòng làm việc, đang chuẩn bị rời đi, nếu không ta ngay tại An Dược Giam Cục cửa chờ ngài đi. Lý Tố Phương nói. An Dược Giam Cục. Ta minh bạch, ngươi sẽ ở đó vị Phó Cục trưởng Phòng làm việc chờ ta, ta lập tức đi tới, vừa vặn ta cũng có chút chuyện tìm bọn hắn. Đường Lao giọng có chút nghiêm túc. Tốt lắm, chúng ta ngài. Lý Tố Phương nói xong, hai người chấm dứt nói chuyện điện thoại. Đang chuẩn bị xuất thủ Trần Mặc, mắt lộ ra suy tư, tạm thời buông tha xuất thủ dự định. Tôn Phi Việt ánh mắt híp lại, cười nói, Lý Chủ tịch đây là tìm người giúp đây. Bất quá ta Tôn Mỗ làm việc đường đường chính chính, hoàn toàn dựa theo quy chế xí nghiệp làm việc, ngươi tìm ai tới ta cũng không sợ. Lý Tố Phương lạnh rên một tiếng, Tôn Cục Phó suy nghĩ nhiều, là một vị trưởng giả tìm ta có chút việc, vừa vặn hắn cũng phải tới các ngươi làm ý chuyện, sẽ để cho ta ở nơi này chờ hắn. Tôn Phi Việt căn không tin, cười lạnh nói, há, nguyên lai là như vậy a. Tốt lắm. Ta chờ xem kết quả một chút là vị đại nhân vật kia giá lâm. Đường Lao tốc độ rất nhanh, sau mười mấy phút sẽ đến Tôn Phi Việt cửa phòng làm việc. Nhìn đột nhiên xuất hiện lão nhân hiền lành, bên trong phòng làm việc mọi người sắc mặt khác nhau. Mọi người cũng chưa từng thấy vị này hoa hạ y học gặp gỡ dài, hơn nữa Đường Mộ Hoa người này không trùng tên lợi nhuận, mặc dù cả đời thạc quả thật mệt mỏi, nhưng cũng rất ít ở truyền thông thượng lộ diện. Nhưng là nếu như phải nói lên hoa hạ lớn nhất quyền uy kia mấy dược điển, mọi người nhất định có thể đoán ra Đường Mộ Hoa thân phận. Đường Mộ Hoa ở đường Từ Vũ nâng đỡ, phủ đầy nếp nhăn hai mắt chậm rãi quét nhìn gian phòng mọi người, liếc mắt liền thấy Lý Tố Phương. Vị này chính là Lý Chủ tịch đi, lão hủ Đường Mộ Hoa, gặp qua Lý Chủ tịch. Đường Mộ Hoa lại trước cho Lý Tố Phương chắp tay hành lễ. Lý Tố Phương hoảng vội vàng không người đáp lễ, Đường hội trưởng ngàn vạn lần không thể như thế, chết sát ta. Tôn Phi Việt quét mắt Đường Mộ Hoa, Hán Dương có là số má nhân vật hắn cái nào không nhận biết. Nhưng lại căn không biết lao nhân này là ai. Hắn cảm thấy Lý Tố Phương cố ý tìm một lao nhân tới, phô trương thanh thế mà thôi. Tôn Phi Việt có chút khinh bị nói, Lý Chủ tịch, vị này chính là ngươi mời tới người giúp đỡ sao? Đường hội trưởng, cái gì biết ta? Già si ngốc giao lưu hội hội trưởng sao? Đường Mộ Hoa lạnh lùng mắt nhìn mặt coi thường Tôn Phi Việt, không nói gì, bên cạnh Đường Tư Vũ lại giận quát một tiếng, lớn mật, không được vô lễ. Lúc này, một bên Lý Tố Phương mời tới nổi danh thầy thuốc phương Nam, từ Đường Mộ Hoa đứng ở cửa vẫn không chớp mắt nhìn hắn. Mặt lộ vẻ suy tư. Đột nhiên, Phương Nam đất nhảy cất lên, nhìn Đường Mộ Hoa mặt đầy khiếp sợ, ngài là hoa hạ y học sẽ Đường hội trưởng, Đường Lao tiên sinh. Chương 215, cùng dân có lợi, chính là chính đạo. Đường Lao gần chỉ bằng Phương Nam một ít rất nhỏ động tác để nguyên quần áo đến, đã sớm đoán được Phương Nam là vị thầy thuốc, hơi mỉm cười nói, ta là Đường Mộ Hoa. Đường Lao thái độ hòa ái dễ gần, không chút nào cái giá. Phương Nam vội vàng hướng về phía Đường Lao không mình hành lễ, vạn bối Phương Nam. Gặp qua Đường Lao tiền bối. Hoa hạ y y học biết, là thầy thuốc tối quyền uy cơ cấu, toàn bộ thầy thuốc cũng đánh vỡ túi đầu hướng bên trong vào, Phương Nam đối với Đường Lao tôn kính như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Phương tiên sinh không cần khách khí, Lao Phu cũng liền tuổi tác lớn một ít, đảm đương không nổi tiền bối cái chức vị này, sau này hoa hạ giới y y học, còn phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này phát huy. Đường Lao chẳng những thái độ hòa ái, còn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không quên khích lệ hậu bối. Với những thứ kia ngồi không ăn bám một ít thật ngoan cố có chất khác nhau, thật là để cho nhân tôn kính. Hoa hạ y học nổi danh đầu, Tôn Phi Việt cùng Vạn Trường Nho cũng đã nghe nói qua, thân là hoa hạ y học gặp gỡ giải, bọn họ cũng minh bạch Đường Lao thân phận tôn quý. Nhưng là, cho dù Đường Lao thân phận tôn quý, có thể đối với bọn họ mà nói lại không có chút quan hệ nào, hoa hạ y học sẽ chả không quản được An Dược Giam Cục trên đầu. Tôn Phi Việt cười nhạt nói, nguyên lai là Đường hội trưởng, thất kính thất kính. Bất quá Đường hội trưởng không có ở đây yến kinh nghiên cứu y y học, tới ta đây địa phương nhỏ có gì muốn làm. Đường Mộ Hoa cùng Đường Tư Vũ nhìn Tôn Phi Việt, Đường Mộ Hoa sắc mặt lạnh nhạt, nhưng Đường Tư Vũ lại mặt đầy lạnh giá, hiển nhiên đối với Tôn Phi Việt rất là chán ghét. Đường Mộ Hoa trên mặt mặc dù không biểu tình gì, nhưng trong lòng cũng đối với Tôn Phi Việt có chút khinh bỉ, Đường lão một lòng vì công, ghét nhất chính là Tôn Phi Việt loại quốc gia này cơ cấu bên trong sâu mọt. Cho nên, Đường lão lười với Tôn Phi Việt nói nhảm, trực tiếp hỏi: Nghe nói ngươi phong Mỹ Hoa tập đoàn dưới cờ Hương Mãn Lâu. Tại sao? Lý Tố Phương hơi kinh ngạc, vị này Đường Lao tiên sinh nói là có chuyện tìm thức An Dược Giam Cục, chẳng lẽ là vì Hương Mãn Lâu sự tình tới? Lý Tố Phương tự hỏi với Đường Mộ Hoa không có giao tình gì, nhưng đối phương vì sao phải trợ giúp chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì... Lý Tố Phương nhìn về phía Trần Mặc, nhưng là phát hiện Trần Mặc sắc mặt bình thản, cũng không nhận ra vị này Đường lão tiên sinh. Nhất thời, Lý Tố Phương trong lòng càng nghi ngờ. Vạn Trường Nho cùng Nam Cung Long tam người, nghe vậy cũng không nhịn được nhìn Đường Mộ Hoa, vị này Hoa Hạ y học gặp gỡ dài, là muốn nhúng tay bọn họ và Mỹ Hoa tập đoàn giữa sự tình sao. Tôn Phi Việt trong mắt lóe lên một vẻ hết sạch, khẽ to mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đường hội trưởng, những chuyện này thật giống như không về ngươi Hoa Hạ y học sẽ quản chứ. Ngươi đây là muốn vượt ranh giới sao? Đường lão mặt đầy chính khí nói, ta là Hoa Hạ y học gặp gỡ dài không sai, nhưng ta đầu tiên là một tên Hoa Hạ công dân. Hoa Hạ quốc quan phương toàn bộ cơ cấu, chí đang phục vụ với dân, từng cái Hoa Hạ quốc công dân, cũng có quyền giám đốc. Ta bây giờ, chính là lấy một tên Hoa Hạ quốc thông thường nhất công dân, thực hành hiến pháp giao phó cho ta quyền lợi. Tôn Phi Việt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nếu như là một người bình thường nói lời như vậy, Tôn Phi Việt sẽ cảm thấy rất buồn cười. Căn chẳng thèm ngó tới. Có thể Đường lão nói lời như vậy, hắn không những không dám cười nhạo, ngược lại còn phải ứng phó cẩn thận. Mỹ Hoa tập đoàn dưới cờ Hương Mãn lâu, dính liễu giả tạo tuyên truyền, vô chứng hành nghề chữa bệnh, ta nhận được tố cáo, cho nên tạm thời khiến cho ngừng buôn bán chỉnh đốn. Hơn nữa ta phát hiện Hương Mãn lâu những nguyên liệu nấu ăn kia có vấn đề, yêu cầu tiến một bước kiểm tra, chờ kiểm tra kết quả đi ra sau này, mới có thể làm cho Hương Mãn lâu buôn bán bình thường. Đường hội trưởng còn có cái gì muốn hỏi sao? Đường lão sắc mặt biến thành giận, ta hỏi ngươi, Hương Mãn lâu đẩy ra dưỡng sinh bảo kiện nguyên liệu nấu ăn lâu như vậy, có thể có người ăn xảy ra vấn đề. Tôn Phi Việt đạo, tạm thời không có, nhưng không có nghĩa là sau này không có. Là buôn bán cạnh tranh, Mỹ Hoa tập đoàn lại không tiếc đánh chữa khỏi trăm bệnh giả tạo tuyên truyền, thân ta là ăn dược giam cục một thành viên, tuyệt đối không cho phép có người đi loại này đường ngang ngõ tắt. Tôn Phi Việt cũng học Đường lão như thế, mặt đầy chính khí, sắp xếp làm ra một bộ vì dân vì nước thái độ. Chỉ tiếc cái khuôn mặt kia du đầu phấn diện mặt béo phì, nhìn có chút thô bỉ biểu tình, muốn bắt chước Đường lão, chẳng qua chỉ là học đòi theo một cách vụng về a. Đường lão nổi giận nói, hoang đường, cái gì gọi là không có nghĩa là sau này không có. Ngươi thân là An Dược Giam cục phó cục trưởng, lại dùng loại này mạc tu hữu lấy cớ để xử lý vấn đề, ngươi không phụ lòng sau lưng trên tường năm chữ to sao? Ánh mắt mọi người không nhịn được nhìn Tôn Phi Việt sau lưng vách tường. Phía trên giấy trắng mực đen, dùng hắc khung phiếu đứng lên vì nhân dân phục vụ năm chữ to, chiếm cứ hơn nửa mặt vách tường, vô cùng dễ thấy. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình đám người, lạnh lùng nhìn Tôn Phi Việt, mặt đầy khinh bỉ. Ngay cả Vạn Trường Nho ba người, cũng là không nhịn được nhìn về nơi khác, muốn với Tôn Phi Việt giữ một khoảng cách. Sau lưng bày vì nhân dân phục vụ năm chữ to, làm được chuyện lại lưng quay về phía mà chỉ, đây là biết bao châm chọc a. Tôn Phi Việt mặt già đỏ lên, trong lòng thầm mắng một tiếng, cãi lại nói, Đường hội trưởng nặng lời. Ta làm như vậy chính là rộng lớn quần chúng nhân dân ăn uống an toàn nghĩ. Có câu nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi thân là Hoa Hạ y thì học gặp gỡ dài, khẳng định so với ta rõ ràng hơn vô chứng hành nghề chữa bệnh nghiêm trọng nguy hại đi. Loại này là buôn bán cạnh tranh không chừa thủ đoạn nào lệnh phong tà đạo, ta nhất định phải kiên quyết ngăn lại. Lý Tố Phương đám người nhìn Tôn Phi Việt ánh mắt càng chán ghét, người này được không biết xấu hổ tới trình độ nào, mới có thể đem mình lạm dụng chức quyền nói như thế ưu quốc ưu dân đường đường chính chính. Bất quá Tôn Phi Việt một cái phản bác, cũng xác thực cao minh, dùng Đường lão thân phận nói chuyện, trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại. Mọi người cho là, Đường lão lần này chắc có thật sự nhượng bộ chứ. Nhưng là, Đường lão đông nhiên giận quát một tiếng, so với mới vừa rồi càng tức giận, ngươi nghĩ rằng ta Đường Mộ Hoa với những thứ kia bảo thủ giáo sư chuyên gia như thế sao? Chuyện gì đều chỉ dựa vào một tấm chứng nói chuyện. Hương Mãn lâu đẩy ra toàn năng dưỡng sinh bảo kiện nguyên liệu nấu ăn, chữa khỏi vô số người bệnh dữ. Ngay cả ta cũng được ích lợi không nhỏ. Ngươi lại lạm dụng chức quyền phong tạo phúc rộng lớn quần chúng nhân dân Hương Mãn lâu, khi ta không biết ngươi rõ ràng chính là lấy việc công làm việc tư sao. Nếu như theo ngươi nói như vậy biển thước hoa đà cũng không có bằng cấp bác sĩ. Bọn họ có phải hay không cũng dính líu vô chứng hành nghề chữa bệnh. Nếu như bọn họ còn sống, ngươi có phải hay không chuẩn bị liền bọn họ cũng bắt. Lý Tố Phương ánh mắt sáng lên, trong lòng âm thầm là Đường lao ủng hộ, một cái phản bác đẹp đẽ. Hoa đà biển thước. Đó là Hoa Hạ tiên hiền, coi như Tôn Phi Việt trong lòng ở làm sao không tôn trọng hai vị tiên hiền, cũng không dám công khai biểu lộ ra. Tôn Phi Việt lạnh lùng nói, Đường hội trưởng, ngươi cầm cổ nhân tới ví dụ, rõ ràng chính là cố tình gây sự. Đang nói khi đó cũng không có bằng cấp bác sĩ nói một chút, há có thể với Hương Mãn lâu sự kiện nói nhập là một. Đường lão không nhường nửa bước, cả giận nói, vậy ngươi nói cho ta biết, Hương Mãn lâu đẩy ra dưỡng sinh bảo kiện nguyên liệu nấu ăn, chữa khỏi vô số người bệnh dữ. Thế nào đến ngươi thì trở thành lệnh phong tà đạo. Tôn Phi Việt đối chọi gây gắt đạo, Hương Mãn lâu nhưng mà ăn uống nghề, là buôn bán cạnh tranh lại đánh chữa khỏi trăm bệnh cờ hiệu giả tạo tuyên truyền, đang không có đi qua quyền uy cơ cấu kiểm tra dưới tình huống, đại lực đẩy ra có tính nguy hại y y dược nguyên liệu nấu ăn, đây không phải là lệnh phong tà đạo là cái gì? Đường Lao trợn tròn đôi mắt, mặt đầy chính khí hét lớn một tiếng, ngươi nói nguy hại ta không nhìn thấy, ta chỉ biết là Hương Mãn lâu nguyên liệu nấu ăn ban ơn cho vạn dân. Ta bất kể nó có hay không đi qua ngươi cái gọi là quyền uy cơ cấu kiểm tra, ta chỉ biết là phàm là cùng dân có lợi đồ vật, chính là chính đạo. Chương 216, ngươi chờ ta gọi điện thoại. Cùng dân có lợi, chính là chính đạo. Đường Lao lời nói, âm vang có lực, rơi xuống đất có tiếng, mang theo một cổ hạo nhiên chính khí, đập vào mặt mà để cho những tâm tư đó bất chính kẻ xấu, không nhịn được tự ti mặc cảm, nhượng bộ lui binh. Tám chữ, nói ra ước vạn tầng dưới chốt nhân dân tiếng lòng. Gian phòng mọi người, cũng tại âm thầm suy tư tám chữ ý nghĩa, càng nghĩ càng thấy được cái này chữ bắt ý nghĩa phi phàm, nhắc tới rất dễ dàng, nhưng chân chính có thể làm được tám chữ người, đến tận bây giờ, cũng duy chỉ có Đường Lão một người ngươi. Cùng dân có lợi, chính là chính đạo. Lý Tố Phương yên lặng đọc, mặt đầy trang trọng hướng về phía Đường Lão cúi người chào. Đường Lao tiên sinh thật là đại hiền, là thật tâm muốn tạo phúc vạn dân người, xin nhận ta xá một cái. Ôn Tình cũng đầy mặt nghiêm túc theo Lý Tố Phương, hướng về phía Đường Lao doanh doanh xá một cái. Phương Nam càng là kích động cả người đều run rẩy, nhìn Đường Lao ánh mắt, tựa như cùng một vị thành kính tín đồ thấy hắn tin phụng chân thần. Trần Mặc cũng là ánh mắt đông lại một cái, nhìn thân thể đứng thẳng tắp lão nhân, ánh mắt nghiêm nghị. Chân chính tâm hệ thiên hạ chúng sinh người, liền là chân chính tiên nhân, cũng hất làm tôn trọng. Đường Lao tiên sinh đã đáng ra Trần Mặc nghiêm túc đối đãi. Ngay cả Vạn Trường Nho cũng là ánh mắt né tránh, trên mặt có nhiều chút xấu hổ. Tại chính thức tâm hệ thiên hạ chúng sinh đại hiền trước mặt, cho dù là thập ác bất xá tội phạm, cũng không nhịn được sinh lòng sám hối. Với Đường lão bụng dạ so với, Tôn Phi Việt kia nhìn như có lý có chứng cớ mượn cớ, đồng nhiên lộ ra ích kỷ như vậy cùng nhỏ bé. Hơn nữa Đường lão những lời này, với Hoa Hạ một vị tại thế giới cũng hưởng dự tiếng tốt, nói ra hiệp chi đại giả, vì dân vì nước vị kia võ hiệp mọi người lý niệm. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tôn Phi Việt sắc mặt, lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt né tránh không dám với Đường Lao mắt đối mắt, nhưng hắn cũng không thỏa hiệp. Đường Lao tiên sinh đạo đức cao, khiến cho người kính nể. Nhưng ta nhưng mà một tiểu nhân vật, ta mặt trên còn có rất nhiều lãnh đạo nhìn ta không có Đường Lao tiên sinh thân phận hiển hách địa vị, cũng làm không được Đường Lao tiên sinh ưu quốc ưu dân bộ ngực, cho nên ta chỉ có thể dựa theo quy chế xí nghiệp cẩn trọng làm việc. Muốn Hương Mãn lâu lần nữa buôn bán, phải chờ đợi kiểm tra kết quả hợp cách, nếu không nói cái gì đều vô dụng. Tôn Phi Việt mặt đầy đại nghĩa lâm nhiên, thậm chí thấy chết không sờn, rất nhiều một bộ mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới khí thế. Lý Tố Phương trong lòng thở dài, cho là sự tình sẽ có chuyển cơ, nhưng ta còn là xem thường Tôn Phi Việt quyết tâm. Xem ra vạn gia cho Tôn Phi Việt chỗ tốt đủ nhiều, để cho hắn thái độ kiên quyết như vậy, liền Đường Lao tiên sinh cũng không coi vào đâu. Nam Cung Long mặt đầy giễu cợt cười lạnh, trong lòng châm biếm. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng thay đổi không, ngoan ngoãn chờ đóng cửa đi. Tôn Phi Việt nhìn Lý Tố Phương liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra đắc ý, đang nói, coi như ngươi tìm tới người giúp đỡ lại có thể thế nào. Nơi này còn là ta nói coi là. Nhìn thấy Tôn Phi Việt quyết định, Đường Lao ngược lại thở phào, yên lặng lấy điện thoại di động ra nói, bọn ngươi biết, ta gọi điện thoại. Tôn Phi Việt mặt đầy không có sợ hãi cười nói, Đường hội trưởng xin cứ tự nhiên. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình không nhịn được hiếu kỳ nhìn về Đường Lão, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Đường Lão còn có bài tẩy? Cũng đúng, Đường Lão thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bị Tôn Phi Việt làm khó. Nhất thời, trong phòng cả đám cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Lão. Điện thoại kết nối, Đường Lão thanh âm có chút tức giận, Đường Trấn, ngươi chuyện là càng ngày càng lớn, nguyên tạo phúc vạn dần chuyện tốt đến các ngươi nơi này cũng thay đổi thành đường ngang ngõ tắt. Ta bình thường dạy dỗ ngươi những lời đó ngươi cũng làm thành gió bên tai đi. Nghe được Đường Trấn hai chữ này, người khác còn không có gì, nhưng Tôn Phi Việt nhưng là đất cả kinh, trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không đúng lúc như vậy đi. Đường Lao bên kia điện lời đã đánh xong, đem bên này tình huống đơn giản với trong điện thoại người nói một chút, sau đó chấm dứt nói chuyện điện thoại. Ngươi trước phái người đi đem Hương Mãn lâu phong điều rút lui, một sẽ có người sẽ thông báo cho ngươi. Đường Lao vừa mới dứt lời, Tôn Phi Việt điện thoại di động đã vang. Nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện, Tôn Phi Việt lập tức lộ ra hiến mị nụ cười, đường cục. Không phải là, ngài ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, ta không biết Đường Lão gia tử là phụ thân ngài a. Là, hảo, ta lập tức đi làm. Nói cuối cùng, Tôn Phi Việt thiếu chút nữa đều phải khóc. Cúp điện thoại, Tôn Phi Việt mặt đầy kinh hoàng nhìn Đường Lão, lộ ra khiêm tốn nhất nụ cười, Đường Lão, ngài thế nào không nói sớm Đường cục là con trai của ngài a. Ngài yên tâm, ta lập tức cũng là người ta rút lui Hương Mãn lâu phong điều, lập tức. Tiểu Vạn, tới, nhanh lên một chút. Lập tức phái người đi đem Hương Mãn lâu phong điều rút lui. Kiểm tra kết quả. Không cần chờ kiểm tra kết quả, trước tiên đem phong điều rút lui đang nói. Tôn Phi Việt thí điên chạy tới chạy lui, không ngừng phát hiệu lệnh, cái chán cũng gấp ra mồ hôi lạnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị này Đường Lao gia tử, lại là Yến Kinh ăn dược giam cục đại lãnh đạo cha ruột. Nếu là sớm biết, cho hắn mượn 8 cái lá gan, hắn cũng không dám chống đối Đường Lão. Nhìn như vậy một màn, Lý Tố Phương cùng Ôn Tình một trận kinh hỉ, Đường Lão quả nhiên còn có bài tẩy, không, không phải là lá bài tẩy, mà là lá bài chủ chốt. Vạn Trường Nho cùng Nam Cung Long hai người, sắc mặt âm trầm xuống, xem ra nguyên kế hoạch có biến, Tôn Phi Việt đây là muốn phản bội. Đường Lão không có phản ứng Tôn Phi Việt, mà là chậm rãi đi tới Lý Tố Phương bên người, chắp tay mỉm cười nói, Lý Chủ tịch, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lý Tố Phương cuống quýt đáp lễ, Đường Lão có chuyện xin cứ việc phân phó. Nếu như Đường Lão không ngại, phải đi phòng làm việc của ta nói chuyện đi. Đường Lão gật đầu, ta chính có ý đó, làm phiền Lý Chủ tịch dẫn đường. Đường Lão xin mời. Lý Tố Phương đưa tay bày ra một cái mời thủ thế, thái độ cung kính. Xin mời. Đường Lão ở đường Từ Vũ nâng đỡ, đi ở phía trước, Lý Tố Phương mang theo Ôn Tình cùng Phương Nam theo sát ở phía sau, chuẩn bị rời đi. Trần Mặc chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt quét mắt Vạn Trường Nho cùng Nam Cung Long còn có một chính phong ba người, ánh mắt lạnh giá, như có cảnh cáo ý. Mắt thấy Mỹ Hoa tập đoàn nguy cơ lại bị hóa giải, cựu nhân liền muốn từ trước mặt hắn rời đi, Nam Cung Long rốt cuộc ngồi không yên. Nam Cung Long đất đứng lên, giận quát một tiếng, Trần Mặc tiểu nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Lao cùng Lý Tố Phương đám người dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Nam Cung Long, bọn họ cũng không biết Nam Cung Long chính là Nam Cung Lâm Thiên phụ hôn. Trần Mặc xoay người, nhìn Nam Cung Long, sắc mặt lãnh đạm, ngươi rốt cuộc không nhịn được. Nam Cung Long không có ở đây áp chế trong lòng cựu hận, cặp mắt trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng, dữ tợn gầm hét lên, ta đã nhẫn quá lâu, hôm nay, ta sẽ vì ta Thiên Nhi trả thù tuyết hận. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó ở giết ngươi tam tộc. Trần Mặc sắc mặt lạnh giá, một cổ sát ý không khống chế được nhập vào cơ thể mà ra, toàn bộ phòng làm việc nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Ngươi một câu nói này, đã đầy đủ ta đưa ngươi Nam Cung ra xóa tên. Nam Cung Long lên tiếng cười như điên nói, ha ha ha, cho cười, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hôm nay tháng sao? Sai, các ngươi hôm nay đừng mơ có ai sống đến rời đi. Cốc tiên sinh, mời ra đây. Nam Cung Long đột nhiên hướng về phía hư không hô to một tiếng, mặt đầy đắc ý. Một vị hôi bào lão giả, quỷ dị trôi lơ lửng ở ngoài cửa sổ, hai tay nhẹ nhàng vô một cái, phía bên ngoài cửa sổ phòng trộm cửa sổ giống như mảnh giấy như vậy bị xé nát, hắn cứ như vậy đạp hư không đi vào. Chương 217, kiếm đợi cốc trường phong. Nhìn hôi bào lão giả đạp hư không từ cửa sổ đi tới, trừ Nam Cung Long chờ võ đạo giới người, tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ. Đang gọi điện thoại dưới sự chỉ huy thuộc Tôn Phi Việt, đất dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn đã sớm biết Nam Cung Long cùng Mục Chính Phong hai người không là người bình thường, bây giờ chứng minh hắn suy đoán quả nhiên là chính xác. Tôn Phi Việt trong lòng âm thầm suy tư, đây chính là trong truyền thuyết vũ giả đi. Nếu như hắn có thể động thủ giết Đường Mộ Hoa cùng Lý Tố Phương đoàn người, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất, ở thù giết cha trước mặt, như vậy Đường cục liền không để ý tới trường trị ta. Đường Lao chấn động trong lòng, không dám tin lắp bắp nói, đây là, trong truyền thuyết vũ giả. Lấy Đường Lao thân phận, tự nhiên cũng đã nghe nói qua vũ giả tồn tại. Bất quá chính mắt thấy được đạp hư không tới vũ giả, đây đối với một người bình thường mà nói, xa không nghe nói tới rung động. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình còn có Vạn Trường Nho ngược lại rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng, dù sao các nàng ở Hán Dương Phong hội thượng, chính mắt thấy được qua Trần Tùng Tử một quyền đánh chết Lý Gia Tông Sư. Nam Cung Long đắc ý cười gần nói, Trần Mặc tiểu nhi, không nghĩ tới đi, ta đã sớm để cho cốc tiên sinh mai phục ở nơi này, nghĩ tưởng chờ các ngươi hảo não sau khi rời khỏi vô thanh vô tức đem bọn ngươi giết. Ai có thể nghĩ nửa đường lại đột nhiên nô ra họ Đường Lao thất phu này, làm hại ta không thể không trước thời hạn mời cốc tiên sinh ra mặt. Hôm nay, các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Lấy lễ truy điệu ta chết đi Thiên Nhi. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình coi như không nhận biết Nam Cung Long, nhưng giờ phút này cũng minh bạch thân phận của hắn, không khỏi lo lắng nhìn về phía Trần Mặc. Bây giờ Trần Tùng Tử không có ở đây, Trần Mặc một người có thể đối phó sao? Áo bào cho lão nhân cốc trưởng phong mắt nhìn Trần Mặc, sắc mặt lạnh giá. Quay đầu có chút không vui quét mắt Nam Cung Long, nói, ngươi để cho ta tới, là vì để cho ta đối phó một cái như vậy phổ thông trẻ nít. Nam Cung gia hậu nhân, thật là đệ nhất không bằng đệ nhất. Nam Cung Long mặt già đỏ lên, cuống quýt giải thích, cốc tiên sinh, ngươi đừng xem thường hắn, Thiên Nhi chính là bị hắn giết, hắn không biết dùng phương pháp gì, ẩn nút trên người khí tức, thật ra thì hắn tu vi ít nhất cũng ở đây nội cảnh đỉnh phong. Đúng, hắn còn có một sư phó, là một gã hóa cảnh tông sư. Còn chém chết qua Yến Kinh Lý ra một vị tông sư cung phụng, Lý Long Cơ. Cốc Trường Phong hơi sừng sờ, mới một lần nữa quan sát Trần Mặc, có chút kinh ngạc đạo, Lý Long Cơ tiểu tử kia ta ngược lại thật ra biết, ta theo chủ nhân trước khi bế quan, hắn nhưng mà nội cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới cũng bước nhập hóa cảnh, coi là có chút thiên phú. Tiểu tử, ngươi nếu có thể giết Nam Cung Lâm Thiên, tự nhiên cũng không phải là phiếm phiếm hạng người, cần gì phải che che giấu giấu, thu bí pháp để cho ta nhìn ngươi là tu vi gì. Trần Mặc cười nhạt nói, ở bọn ngươi con kiến hôi trước mặt, ta cần gì phải dùng bí pháp gì. Ta tu vi liền sắp xếp ở chỗ này, là ngươi không việc gì thấy rõ ràng a. Cốc Trường Phong mặt liền biến sắc, ánh mắt hơi giận, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi ngược lại rất ngông cuồng. Nếu như ngươi biết ta là ai, ta bảo đảm ngươi sẽ không như thế nói. Nam Cung Long phẫn nộ quát, Trần Mặc tiểu nhi, đừng ngông cuồng. Đây là ta phụ thân Nam Cung Vũ Kiếm Thị, Cốc Trường Phong Cốc Tiên Sinh. 30 năm trước cũng đã là tông sư bảng đệ thập cường giả tối đỉnh, cho dù là ngươi sư phó kia thấy hắn, cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Trần Mặc có chút cười khanh khách, kinh ngạc nói, 30 năm trước tông sư bảng đệ thập. Vậy bây giờ ngươi trở thành thần cảnh đi. Cốc Trường Phong suy ngẫm dâu, ánh mắt thâm thúy, không biết gì tiểu nhi, thần cảnh há là tốt như vậy đột phá. Đừng nói 30 năm, nếu là không có đại cơ duyên, chính là cố gắng cả đời cũng không cách nào đột phá. Trần Mặc gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, há, nói như vậy ngươi còn không có đột phá đáo thần cảnh, xem ra ngươi 30 năm sống uổng phí. Cốc Trường Phong thiếu chút nữa bị một hơi thở nghẹn đến, trợn mắt nhìn Trần Mặc, giận quát một tiếng, ngươi tìm chết. Trần Mặc đứng chắp tay, mặt đầy lãnh đạm, như thần mắt nhìn xuống chúng sinh, ngươi chính là một cái hộ thể cảnh tông sư, lại dám nói bừa giết ta, nên chạm. Cốc Trường Phong thiếu chút nữa bị Trần Mặc khí cười, võ đạo chi lộ, từng bước duy gian, nội cảnh khó thành, hóa cảnh càng là khó như lên trời, mà ở hóa cảnh trên chỉ sợ tiến tới một bước nhỏ, thực lực cũng là to lớn bay vượt. 30 năm trước hắn tại chân khí cảnh lúc, cũng đã ngạo thị quần hùng, trở thành tông sư bảng đệ thập. 30 năm sau, hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn, trở thành hộ thể cảnh tông sư, có lòng tin tuyệt đối vấn đỉnh tông sư bảng đệ nhất. Nhưng lại bị một cái 17-18 tuổi thiếu niên cười nhạo chính là một cái hộ thể cảnh tông sư. Cốc Trường Phong làm sao chịu nổi? Nam Cung Long khí cắn răng nghiến lợi, Trần Mặc tiểu nhi, sư phụ của ngươi đều không ở nơi này, ngươi lại còn dám như vậy cuồng vọng, khó trách dám không nhìn ta Nam Cung gia tộc cảnh cáo, giết ta thiên nhi. Cốc tiên sinh, xin ngươi xuất thủ, đem tiểu tử cuồng vọng kia chém thành muôn mảnh, thay trời nhi báo thủ. Yên tâm, ta nếu đáp ứng rời núi, tự nhiên sẽ báo thủ cho huynh. Cốc Trường Phong mắt nhìn Nam Cung Long, có chút không vui, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Trần Mặc, tiểu tử, ta nhường ngươi ba chiêu, miễn cho bị người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Động thủ đi. Nói xong, Cốc Trường Phong đứng chắp tay, mặt đầy lãnh đạo. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình mặt đầy khẩn trương, Lý Tố Phương lên tiếng nhắc nhở, tiểu Mặc, ngươi còn trẻ, làm sao có thể cùng tiền bối động thủ, hay lại là gọi ngươi sư phó đến đây đi. Ôn Tình cũng lên tiếng khuyên nhủ, chủ tịch hội đồng quản trị nói đúng, tiểu Mặc, gọi điện thoại gọi ngươi sư phó đến đây đi. Trần Mặc quay đầu mắt nhìn hai người, khẽ mỉm cười, yên tâm, chỉ bằng hắn còn không đáng được sư phụ ta tự mình động thủ. Ta giết hắn, giống như giết gà. Trần Mặc nói sư phó, dĩ nhiên không phải chỉ Trần Tùng Tử, mà là Huyền Đạo Tông Đông Hoa Tiên Đế. Lấy Cốc Trường Phong tu vi, tự nhiên không xứng để cho Đông Hoa Tiên Đế xuất thủ. Cho ngươi cái cơ hội, xuất ra ngươi tối cường tuyệt học, nếu không ngươi ngay tại cũng không có cơ hội sử dụng ra. Nhìn Cốc Trường Phong, Trần Mặc nhàn nhạt nói. Đường lão nhìn Trần Mặc, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, âm thầm lắc đầu, cảm thấy Trần Mặc quá mức cuồng vọng. Đẹp đẽ Đường Tư Vũ ngược lại đối với Trần Mặc cảm thấy rất hứng thú, tiểu cô nương cảm thấy Trần Mặc quá có cá tính, rất hợp nàng khẩu vị. Đường Tư Vũ lo lắng Trần Mặc bị thương tổn, không nhịn được dùng thanh thúy thanh thanh âm nhắc nhở, "Này, tiểu đệ đệ, nghe người ta khuyên ăn cơm no, ngươi liền nghe mẹ ngươi lời nói đi, hay lại là gọi ngươi sư phó đến đây đi." Trần Mặc không còn gì để nói. Thời gian qua đi 600 năm, lại bị một cái nhìn chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi nữ hài kêu tiểu đệ đệ. Nhưng Trần Mặc có thể cảm nhận được Đường Tư Vũ có lòng tốt, khẽ mỉm cười nói, không việc gì, nhìn ta giết hắn. Tôn Phi Việt trong mắt tràn đầy âm độc hung tàn, hắn cảm thấy Trần Mặc nhất định chính là tự tìm chết, một học sinh trung học làm sao có thể chiến thắng sống vài chục năm lão quái vật. Bất quá cái này cùng hắn Tôn Phi Việt có quan hệ gì đây? Trần Mặc chết mới phải. Tốt nhất liền Đường Mộ Hoa cùng Lý Tố Phương cũng giết. Cốc Trường Phong hoàn toàn bị Trần Mặc ngạo mạn chọc giận, bế quan 30 năm, không nghĩ tới lần đầu tiên xuất quan, lại bị một đứa bé nhục nhã. Chuyến đi còn không để cho võ đạo giới người, cười đến rụng răng. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi tự tìm chết. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta chỉ ra một chiêu, nếu như ngươi có thể đỡ nổi, ta tạm tha ngươi một mạng. Một bên Nam Cung Long nghe xong, nhất thời khẩn trương, Khắc A Cốc tiên sinh, tiểu tử này nhưng là cùng ta Nam Cung gia có thù không đội trời chung, ngươi muôn ngàn lần không thể bỏ qua cho hắn. Cốc Trường Phong lạnh rên một tiếng, âm thầm cho Nam Cung Long truyền âm, yên tâm, ta một chiêu này sẽ dùng ta chọn đời cường tuyệt nhất kỹ năng, nếu như hắn có thể đỡ nổi, ta tự nhiên cũng giết không hắn, nếu như không ngăn được, chuyến đi còn lại đồng đạo cũng sẽ không cười ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Chương 218, Kiếm Ý. Cốc Trường Phong một thân áo bào màu xám không gió mà bay, dần dần cổ đã mở, giống như một cái máy sấy tóc ở phía dưới mở hết mã lực. Cốc Trường Phong đứng nghiêm, già nua gương mặt có chút liếc xéo không trùng, thanh âm có chút trống rỗng, ta 30 năm trước thua ở Nam Cung Vũ tiên sinh, thụ trị hạt, cảm giác cân huệ, thể cuối cùng cả đời là Nam Cung Vũ tiên sinh thị kiếm. Chủ nhân bế quan 30 năm, ta là chủ nhân thị kiếm 30 năm bế quan thanh tu, mặc dù tu vi tinh tiến không nhiều, nhưng lại từ chủ nhân bội kiếm bên trong có lĩnh ngộ. Ngày gần đây xuất quan, liền dùng ngươi tới thử kiếm. Sắc. Một tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ khinh minh vang vọng ở trong phòng, nhưng Cốc Trường Phong trong tay cũng không có kiếm. Nam Cung Long nghi ngờ nói, Cốc tiên sinh, vì sao không thấy ngươi kiếm? Cốc Trường Phong vung tay lên một cái, Tôn Phi Việt trên bàn làm việc một mực viên châu bút bay bồng lên, nhẹ nhàng trôi nổi ở Cốc Trường Phong trước người ba thước nơi. Chân chính kiếm khách, tu luyện tới đỉnh phong, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Vành. Một cổ vô hình khí lãng lấy Cốc Trường Phong làm trung tâm, hướng bốn phía cuốn đi. Trên bàn làm việc văn kiện bị chấn lăng không bay loạn, ngay cả treo trên vách tường những thứ kia bảng hiệu cũng kịch liệt đung đưa, lập tức phải rơi xuống. Nam Cung Long cùng Mục Chính Phong mặt đầy thán phục, vẹn vẹn là di tản ra giận hơi thở liền mạnh mẽ như vậy, một kích này uy lực lại cường hãn đến mức nào? Lý Tố Phương, Vạn Trường Nho, Đường Lão, Tôn Phi Việt chờ người bình thường nhìn đây giống như điện ảnh đặc hiệu một loại ống kính, khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt đối không tin thế gian coi là thật có này dị nhân. Đường Lão mặt đầy thán phục. Một đạo thanh quang hội tụ ở viên châu bút trên, tạo thành một thanh trường kiếm hình dáng, thanh quang lóng lánh, uy thế kinh người, ban ngày ánh chiếu Cốc Trường Phong gương mặt giống như quỷ thần. Đây chính là ta 30 năm bế quan cảm ngộ được, ta cho nó đặt tên là Thanh Vân Kiếm Ý. Hôm nay, ngươi may mắn trở thành ta Thanh Vân Kiếm Ý loại kém nhất vị vong hồn. Cốc Trường Phong râu tóc phiêu vũ, áo khoác cổ đãng, cường đại chân khí không ngừng từ trên người tiêu tán, vẫn không thể hoàn mỹ trưởng khống Thanh Vân Kiếm Ý. Mặc dù như vậy, cũng không có ai sẽ hoài nghi Thanh Vân Kiếm Ý cường đại. Nam Cung Long đã sớm vui sướng như điên, ha ha ha, kiếm ý, lại là kiếm ý, Cốc tiên sinh lại lĩnh ngộ kiếm ý. Trần Mặc Tiểu Nhi, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Mục Chính Phong cũng là mặt đầy rung động, nhìn Cốc Trường Phong, trên mặt lộ ra một vẻ tôn kính. Cho dù là 30 năm trước tông sư đệ nhất nhân Nam Cung Vũ, cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý tục truyền, kiếm ý là chỉ có đột phá tu vi đáo thần cảnh sau, mới có thể lĩnh ngộ tuyệt học. Cùng kiếm ý tương đối còn có quyền ý, đao ý, các loại võ đạo tuyệt học, uy lực so với vũ kỹ thông thường cường lớn hơn gấp trăm lần, bị các võ giả xưng là thần cảnh dành riêng thần kỹ. Cho tới giờ khắc này, Trần Mặc mới ánh mắt động một cái, trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc đạo, thật không nghĩ tới, trên địa cầu lại còn có người có thể chạm tới đại đạo quy tích. Chỉ tiếc lấy thực lực ngươi, căn không cách nào phát huy đại đạo quy tích lực lượng, bất quá một kiếm này cũng đủ để càn quét võ đạo giới. Thấy Cốc Trường Phong hung uy ngút trời, Lý Tố Phương cùng Ôn Tình vô cùng lo lắng, nghĩ tưởng muốn lên tiếng khuyên Trần Mặc không nên cậy mạnh, lại sợ để cho Trần Mặc phân tâm. Đường Lao cũng là mặt đầy thương tiếc, âm thầm lắc đầu, đoán chừng Trần Mặc nhất định không địch lại. Đường Tư Vũ mắt to không ngừng chớp động, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, "Này, tiểu đệ đệ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, ngươi liền tạm thời nhận thua, để cho sư phụ của ngươi tới thay ngươi lấy lại danh dự không được sao? Không nên cậy mạnh a, vạn nhất mất mạng hối hận liền không kịp." Trần Mặc quay đầu hướng về phía Đường Tư Vũ cười nhạt, yên tâm, hắn nhưng mà chạm tới một chút đại đạo quý tích bên mờ, mà ta đã sớm ở đại đạo trong quý tích tìm tòi hứa cửu. Hắn điểm này vi mạt kỹ năng, ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Cốc Trường Phong lạnh rên một tiếng, quát to, tiểu tử, khát múa mép khua môi, ta chỉ ra một kiếm này, ngươi nếu ngăn trở ta tạm tha tính mạng ngươi. Nếu như ngươi không ngăn được, đó thật là không phải ta. Thanh Vân Kiếm Ý. Cốc Trường Phong hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Hư không bắt thanh sắc khí kiếm, kia thanh sắc khí kiếm giống như biển sâu vòng xoáy như vậy, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Trong phút chốc, thanh quang tăng vọt, thanh sắc khí kiếm tựa như muốn đâm thủng nóc phòng, cắm thẳng vào chân trời. Ngay tại kiếm lớn màu xanh khí tức đến cực hạn, Cốc Trường Phong hét lớn một tiếng, địa đối với Trần Mặc chém bổ xuống đầu. Giống như đen nhánh trong bầu trời đêm vạch qua một tia chớp, một kiếm này có thể đem toàn bộ không trung vỡ ra. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình trong lòng vạn phần hoảng sợ, thậm chí không nhịn được nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Trần Mặc mất mạng dưới kiếm. Đường Lao thở dài một tiếng, âm thầm lắc đầu, ai, cuối cùng là tuổi trẻ khinh cuồng, không nghe khuyên ngăn, gặp phải họa sát thân. Đường Tư Vũ trong mắt to cũng lộ ra vẻ không đành lòng, ở vì cái này để cho hắn cảm thấy hứng thú thiếu niên Mặc Nghiệm. Tôn Phi Việt cùng Vạn Trường Nho còn có Nam Cung Long mặt đầy hưng phấn, hận không được Trần Mặc bị một kiếm này chém thành hai khúc. Mục Chính Phong nhưng là lắc đầu một cái, trong lòng có chút tiếc cho, tiểu tử này nếu là chết, trên người hắn cực phẩm linh dược lai lịch, sợ là lại cũng không có biện pháp tra rõ. Đáng tiếc a, trên thế giới này, khả năng lại thiếu một vị luyện đan kỳ tài. Nhìn kinh thiên nhất kiếm, Trần Mặc sắc mặt bình thản, không lùi mà tiến tới, một quyền hủ ở hải ra. Thiên Huyền Thần Quyền đệ nhất thức, Đoạn Sơn Nhạc. Không có lùi bước, không có né tránh, hoàn toàn chính là lực lượng đụng nhau. Vành. Một tiếng vang thật lớn, Trần Mặc một quyền giống như đao như cắt đậu hủ, trong nháy mắt phá hủy kiếm lớn màu xanh, sau đó một quyền nện ở Cốc Trường Phong ngực. Rắc rắc. Cốc Trường Phong cả người bị đánh bay ở trên tường, đem vách tường đụng mở một cái hang lớn hình người, liên đối gạch vỡ đất cát, trực tiếp từ trên lầu té được trong sân, sinh tử chưa biết. Thiên Huyền Thần Quyền là Huyền Đạo Tông đệ tử cận thân chém giết tuyệt kỹ, bị đệ nhất lại một thay mặt Huyền Đạo Tông thiên tài sửa đổi, mỗi một quyền đều là đại đạo quý tích thể hiện. Mà Cốc Trường Phong một kiếm này, chỉ là vừa mới vừa chạm tới đại đạo quý tích bên mờ, làm sao có thể với đại biểu đại đạo quý tích Thiên Huyền Thần Quyền chống lại. Hơn nữa lần này Trần Mặc cũng không nương tay, trực tiếp vận dụng 10 phần tu vi, nếu là phổ thông tông sư, trực tiếp bị một quyền đánh giết. Cốc Trường Phong mặc dù trọng thương, nhưng Trần Mặc vẫn có thể cảm nhận được hắn khí tức, cũng chưa chết, có thể thấy thực lực bất phàm. Bên trong phòng làm việc, đột nhiên trở nên giống như chết tiến tĩnh, tất cả mọi người nhìn bị đánh xuyên vách tường, không khỏi hít một hơi lanh khí. Một quyền oai, lại kinh khủng như vậy. Nam Cung Long ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này, không dám tin lột bột tự nói, làm sao có thể. Cường đại như vậy nhất kiếm, hắn kết quả như thế nào ngăn trở. Mục Chính Phong nhìn Trần Mặc, chính là nửa vui nửa buồn, Trần Mặc bất tử, trên người hắn cực phẩm linh dược bí ẩn, vừa có thể tiếp tục tra hỏi. Có thể Cốc Trường Phong bại, kế tiếp là không phải là liền giờ đến phiên bọn họ. Đường Lão nhìn Trần Mặc, mặt đầy kinh ngạc, sau đó, mới lộ ra vẻ tự rêu cười khổ, thật không nghĩ tới, bà ngoại, lại mắc phải lấy tướng mạo nhìn người sai lầm, vãn tiết khó giữ được à. Đường Tư Vũ chính là kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Trần Mặc trong mắt to, tràn đầy tiểu tinh tinh, thật là người có thể ủng có sức mạnh sao. Hán vẫn người sao. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình, treo trái tim cuối cùng để xuống, nhưng là đối với Trần Mặc triển hiện ra lực lượng, các nàng cũng là khiếp sợ không thôi, thậm chí trong lòng đã quyết định chủ ý, đợi sau khi trở về nhất định phải cặn kẽ thẩm vấn Trần Mặc. Trần Mặc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nam Cung Long, sắc ý không giảm, ngươi nên. Chương 219, ta nghĩ rằng cầu ngươi một chuyện. Nam Cung Long không nhịn được sau lùi một bước, Trần Mặc mới vừa rồi một quyền kia oai, thực sự quá rung động. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, một khi phụ thân ta xuất quan, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nam Cung Long uy hiếp nói. Ông xòm. Trần Mặc theo tay vung lên, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đem Nam Cung Long đánh bay, đụng vào trên tường. Nam Cung Long phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy dữ tợn lệ hống, có năng lực chịu ngươi liền giết ta, chờ phụ thân ta xuất quan, nhất định sẽ báo thù cho ta. Coi như hắn không tìm đến ta, ta cũng đang muốn đi tìm hắn. Trần Mặc từ tốn nói, trong mắt sát ý chợt lóe, lại vừa là một trưởng hủ ở hải gia, ngươi có thể đi chết. Phúc! Nam Cung Long nhất thời đầu một nơi thân một nẻo, nội cảnh đỉnh phong thực lực, liền phản kháng đều làm không được đến. Trần Mặc ánh mắt lần nữa chuyển một cái, nhìn Mục Chính Phong, đến phiên ngươi. Tôn Phi Việt bị dọa sợ đến trực tiếp ngồi liệt trên đất, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai vị này tầm thường thiếu niên, mới thật sự là sát thần. Mới vừa rồi cái kia sao nhằm vào Lý Tô Phương, Trần Mặc sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đường Lão sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ ra Trần Mặc xuất thủ thật không ngờ tàn nhẫn, giết người giống như trò đùa. Ngược lại Đường Tư Vũ, mặt đầy kích động, loại này nhất nghiệm trưởng sinh tử vi năng, để cho trong lòng nàng vô cùng hướng tới. Nhìn về Trần Mặc trong mắt to, tràn đầy sùng bái. Lý Tố Phương sắc mặt có chút khó coi, nàng quả thực không thể nào tiếp thu được tiện tay giết người Trần Mặc, mặc dù những người này có lý do đáng chết, có thể trong lòng nàng như cũ không thoải mái. Tiểu Mặc, đủ. Ngươi đã giết liền hai người, không thể ở giết người. Lý Tố Phương thanh âm có chút rung động, nàng quả thực không thể nào tiếp thu được con mình ở trước mặt nàng giết người như ngóe. Trần Mặc quay đầu, nhìn Lý Tố Phương liếc mắt, khẽ cau mày, người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng mình mẹ cảm thụ hắn không thể không quản. Hắn biết, Lý Tố Phương tại thế tục giới sinh hoạt vài chục năm, thế tục giới quan niệm thâm căn cố đế, nếu như không phải là bởi vì hắn sống lại, chỉ sợ Lý Tố Phương đến chết cũng không thể tiếp xúc được võ đạo giới. Lý Tố Phương tại thế tục giới sinh hoạt vài chục năm, phải cải biến nàng tư tưởng quan niệm, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành, phải hướng dẫn từng bước mới được. Mẹ, hắn là võ đạo giới người, cũng không thụ thế tục giới luật pháp trói buộc, giết hắn Hoa Hạ luật pháp cũng sẽ không can thiệp. Trần Mặc cảm thấy có cần phải từ từ cho mình mẹ quán thâu một ít tư tưởng. Lý Tố Phương lắc đầu một cái, thái độ kiên quyết, ta không nghĩ khi nhìn đến ngươi giết người. Trần Mặc trong lòng thở dài, cho dù hắn đã từng một người đồ lục một cái tinh cầu, nhưng hôm nay nhưng phải là một cái người, thay đổi quyết định. Ngươi vận khí tốt, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, đi thôi. Nhìn sắc mặt khẩn trương Mục Chính Phong, Trần Mặc lạnh lùng nói. Mục Chính Phong hướng về phía Lý Tố Phương chắp tay hành lễ, nhưng sau đó xoay người từ cửa sổ nhảy xuống. Trần Mặc ánh mắt lại chuyển tới Vạn Trường Nho trên người, thanh âm lạnh giá, xem ra ta cho các ngươi Vạn gia giáo huấn còn chưa đủ. Vạn Trường Nho sắc mặt tâm trầm, trong lòng đã vạn phần hoảng sợ, hắn cảm thấy lần này thấy Trần Mặc, so với lần trước càng hung tàn. Hơn nữa để cho Vạn Trường Nho kinh hãi nhất là, Trần Mặc thực lực so với Trần Tùng Tử mạnh hơn, Vạn gia thật muốn cùng như vậy một vị nhân vật mạnh mẽ là địch sao. Tới Vạn Trường Nho muốn giải thích, nhưng thật ra là Nam Cung Long chủ động tìm tới hắn, nhưng là nghĩ đến bị cắt đứt hai chân Vạn Văn Hiếu, Vạn Trường Nho cắn răng không có mở miệng, im lặng không lên tiếng. Không muốn nếu có lần sau nữa, cút đi. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ, nếu không phải Lý Tố Phương tại chỗ, hôm nay ngay cả Vạn Trường Nho hắn cũng cùng nhau giết, chỉ sợ quan phương sẽ bất mãn, hắn cũng không ở ư. Hóa thần cảnh đại tu sĩ tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Vạn Trường Nho mặt âm trầm rời đi, Trần Mặc ánh mắt nhìn về phía ngồi dưới đất Tôn Phi Việt. Đối với quan phương công chức, Trần Mặc còn không tính xuất thủ. Nhưng là, Tôn Phi Việt nhưng không biết Trần Mặc suy nghĩ gì, hắn cho là Trần Mặc muốn động thủ với hắn, hoảng vội vàng quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại sư, ta sai. Không phải là ta cố ý muốn nhằm vào Mỹ Hoa tập đoàn, đều là hai người kia uy hiếp ta làm à. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Trần Mặc nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Tôn Phi Việt như được đại xá, hướng về phía Trần Mặc dập đầu mấy cái, lớn tiếng nói tạ. Hưng phấn bỏ dậy, như một làn khói chạy mất. Trần Mặc quay đầu nhìn về Lý Tố Phương, liền như cái gì chuyện đều không phát sinh như thế, cười nhạt nói, chúng ta đi thôi. Lý Tố Phương ánh mắt phức tạp, gật đầu một cái, đi. Đường Lão, xin mời. Lý Tố Phương nói. Mấy người đi vào trong sân, phát hiện trừ đầy đất gạch vỡ cùng đất cát, cũng không có nhìn thấy Cốc Trường Phong. Trần Mặc nhỏ hơi kinh ngạc, quả nhiên là chạm tới đại đạo quý tích người, bị ta Thiên Huyền Thần Quyền toàn lực nhất kích, lại còn có thể chạy trốn. Nhưng là coi như hắn có thể chạy trở về, cũng không chống nổi 7 ngày. Bất quá chính là một cái kiếm thị lại có thực lực như thế, cái đó Nam Cung Vũ sẽ có loại thực lực nào. Ngược lại thật là để cho người mong đợi. Lý Tố Phương mang theo Đường Lao đám người trở lại Mỹ Hoa tập đoàn, ở phòng tiếp khách tiếp đại Đường Lão. Đường hội trưởng, không biết ngài tới tìm ta, có gì phân phó? Lý Tố Phương khách khí hỏi. Đường Lao mắt nhìn ngồi ở trong góc, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người Trần Mặc, thu hồi ánh mắt, nhìn Lý Tố Phương mỉm cười nói. Bất mãn Lý Đồng, ít ngày trước ta tự mình đã tới một chuyến Hán Dương, cũng mang một phần hương mãn lâu canh trở về làm nghiên cứu, nhìn một chút thần kỳ như vậy trong suốt, kết quả dùng tài liệu gì. Đường Lao đông nhiên dừng lại, cười khổ nói, rất đáng tiếc, ta cái gì cũng không tra được, cho nên ta hôm nay tới đây, chính là muốn hôn tự thỉnh giáo Lý Đồng, phần kia trong suốt kết quả đuổi là tài liệu gì. Nếu như là người khác hỏi như vậy, Lý Tố Phương có lẽ cho là đối phương là nghĩ tưởng lấy trộm nàng cách điều chế, nhưng Đường Lao hỏi như vậy. Lý Tố Phương cũng không lo lắng, lấy Đường Lão làm người, khẳng định khinh thường với làm như thế. Về phần Đường Lão phải thường phương làm gì, Lý Tố Phương cũng không đoán được. Thật xin lỗi Đường hội trưởng, nếu như ta biết canh kia trong nhân tài, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, bất quá canh kia là con của ta Trần Mặc phân phối, dùng tài liệu gì ta cũng không biết. Nói xong, Lý Tố Phương mắt nhìn Trần Mặc. Quả là như thế. Đường Lão không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra một vẻ bừng tỉnh, hiển nhiên hắn đã sớm đoán được cái gì. Nếu là như vậy, ta đây liền biết, khó trách canh kia công hiệu thật không ngờ thần kỳ, nguyên lai cũng không phải phạm tục vật ta. Đường Lao có chút than thở. Đường Lao cảm khái một trận, đống nhiên đứng lên đi về phía trong góc Trần Mặc. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình hơi sừng sờ, như có điều suy nghĩ. Trần Mặc chậm rãi quay đầu, nhìn đi tới trước mặt hắn Đường Lao, sắc mặt lạnh nhạt. Đường Lao đột nhiên hướng về phía Trần Mặc túi người chào, cử động này, để cho mấy người còn lại vô cùng kinh ngạc. Đường Tư Vũ la lên, ra ra. Ngươi đây là đang làm gì? Lý Tố Phương cũng vội vàng lên tiếng khuyên can, Đường Lão có lời mời nói, vạn vạn không được. Trần Mặc ngược lại không có ngăn cản, lặng lặng nhìn Đường Lão, ánh mắt thâm thúy. Đường Lão đối với Trần Mặc đi một cái đại lễ, mới đứng thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Mặc đạo, Lão Phu có một cái yêu cầu quá đáng, còn mong đại sư tất thành. Trần Mặc đối với Đường Lão, trong lòng cũng có chút tôn kính, nhàn nhạt nói, Đường Lão có lời mời nói. Đường Lão lần nữa chắp tay, thanh âm mang theo khẩn cầu, ta hy mong đại sư có thể đem phần kia canh cách điều chế giao cho ta, nếu như có thể chế tác thuốc pha chế sán vật, sẽ là ta Hoa Hạ giới y học một lần cách mạng, từ đó tạo phúc Hoa Hạ ước vạn bách tính. Nói xong, Đường Lão lần nữa cúi người chào thật sâu, lặng lặng nhìn chằm chằm Trần Mặc, mặt đầy khao khát. Chương 220, một lời hứa ngàn vàng. Trần Mặc nhìn Đường Mộ Hoa, sắc mặt bình thản, không nói gì, không biết là có hay không đáp ứng. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình tâm tình có chút phức tạp, Đường Lão tâm hệ Hoa Hạ vạn dân, các nàng hy vọng Trần Mặc có thể đáp ứng Đường Lão. Nhưng là, các nàng cũng minh bạch kia cách điều chế giá trị, thuộc về nhân tính ích kỷ, các nàng cũng không hy vọng Trần Mặc đem cách điều chế giao ra. Đường Tư Vũ nhìn Trần Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là vội vã cuống cuồng, hy vọng Trần Mặc có thể đáp ứng ra mình. Nhưng đồng thời giàu có chính nghĩa cảm nữ hải cũng cảm giác mình ra yêu cầu hơi quá phần, dù sao ai cũng hiểu phần kia cách điều chế giá trị. Đại sư, ta biết cái yêu cầu này có chút đường đột, xin cứ người xem ở Hoa Hạ ước vạn con dân phân thượng, đáp ứng lão hủ. Đường Lão lần nữa thật sâu 90 độ cúi người, mang trên mặt một phần bi thiên mẫn nhân khí tức. Trần Mặc sắc mặt như cũ bình thản, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, đang suy nghĩ. Đường Lão trái tim âm thầm chìm xuống, hắn biết Trần Mặc không thuộc về thế tục giới. Trần Mặc người như vậy, đối với thế tục giới cũng không có gì quy trúc cảm, cự tuyệt có khả năng rất lớn. Quả nhiên, Trần Mặc chậm rãi mở miệng nói, thật xin lỗi, cách điều chế ta không có biện pháp cho ngươi. Đường Lão nhất thời mặt đầy tuyệt vọng, như cha mẹ chết, cả người phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Nhưng là, Đường Lão cũng chưa từ bỏ ý định, hắn đang còn muốn tranh thủ xuống. Đại sư, coi như ta cầu xin ngài. Đường Lão lui về phía sau một bước, quỳ một chân trên đất, nhìn Trần Mặc. Giống như vị chết chìm người, đột nhiên phát hiện một cái phao cứu mạng cuối cùng, mặt đầy khát vọng. Ra ra. Đường Tư Vũ kêu lên một tiếng, Đường Lão mới vừa rồi đối với Trần Mặc hành lễ, trong lòng cô bé đã không thể nào tiếp thu được, bây giờ thấy ra ra mình lại hướng về phía Trần Mặc quỳ xuống, Đường Tư Vũ rung động trong lòng sau khi, còn có nhàn nhạt đau thương. Xin ngươi đáp ứng ra ra đi, ra ra cho tới bây giờ không có cầu xin hơn người, hắn làm như vậy cũng không phải là vì chính mình. Chỉ là muốn dùng phần kia cách điều chế tạo phúc toàn bộ nhân loại a. Đường Tư Vũ thanh âm mang theo một tia nước nở, thương tiếc nhìn Đường Lão. Lý Tố Phương cùng Ôn Tình cũng là sắc mặt thay đổi, Đường Lão thân phận bực nào tôn quý, lại hạ mình hàng đắt cho một vị học sinh trung học đệ nhị cấp quỳ xuống khẩn cầu, phần này bụng dạ cùng khí độ, đủ để cho bất luận kẻ nào làm rung động. Tiểu Mặc, nếu như có thể, ngươi liền đem cách điều chế giao cho Đường Lão đi. Lý Tố Phương khuyên. Trần Mặc một cái tay đỡ dậy quỳ dưới đất Đường Lão, mỉm cười nói: Lão gia tử nhanh đứng dậy nhanh, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Đường Lão đứng dậy, không hiểu nhìn Trần Mặc, mới vừa rồi Trần Mặc rõ ràng cự tuyệt, lời này là ý gì? Lý Tố Phương mấy người cũng nghi ngờ nhìn Trần Mặc, không hiểu Trần Mặc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Trần Mặc mắt nhìn mấy người, cuối cùng ánh mắt chuyển hướng Đường Lão, cười nói, không phải là ta không cho ngươi cách điều chế, là bởi vì căn không có cái gọi là cách điều chế. Đường Lão ánh mắt nghi ngờ, bất minh sở dĩ. Lý Tố Phương mấy người cũng âm thầm cau mày. Nhìn Trần Mặc, yên lặng nói tiếp. Trần Mặc tiếp tục nói, ta cũng không dối gạt ngươi, phần kia canh mặc dù có thể có công hiệu thần kỳ, cũng không phải là lấy cái gì thần kỳ phương pháp bí truyền. Chỉ bất quá dùng để nấu canh thủy, không phải là phổ thông nước uống, mà là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành linh khí thủy. Chúng ta sở sinh hoạt trái đất, linh khí nghiêm trọng cằn cỗi, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người ở loại địa phương này sinh hoạt lâu, dĩ nhiên là dễ dàng bị bệnh, mà linh khí thủy chính dễ dàng tu bổ thân thể con người bị tổn thương vị trí. Thời gian dài dĩ nhiên là bách bệnh toàn tiêu. Đường Lão ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, chợt bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch. Mặc dù không có thần bí cách điều chế, nhưng là tin tức này so với thần bí cách điều chế còn tốt hơn vô số lần. Đường Lão ha ha cười nói, mặt đầy lão ngực thông suốt vẻ mặt. Đường Tư Vũ cùng Lý Tố Phương mấy người, âm thầm thở phào, nguyên lai cũng không phải là Trần Mặc keo kiệt, mà là căn không có cái gọi là cách điều chế. Mặc dù bọn họ cũng không biết kia linh khí thủy là vật gì. Nhưng nhìn thấy Đường Lão vui vẻ dáng vẻ, bọn họ biết kia linh khí thủy khẳng định so với cách điều chế còn chân quý hơn. Đường Lão lần nữa hướng về phía Trần Mặc chắp tay hành lễ, đại sư, nếu linh khí thủy có thể có thần hiệu như thế, khẳng định vô cùng chân quý, ta cũng không cầu xin ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngài có thể tiếp tục đem Hương Mãn lâu dưỡng sinh bảo kiện thực phẩm tiến hành đi xuống, để cho những thứ kia bị ốm đau hành hạ người, có thể nhìn thấy hy vọng. Trần Mặc nhìn trước mắt vị này tuế nguyệt không nhiều lão nhân. Giếng nước yên tĩnh tâm cảnh hơi có chút xúc động, là một vị chân chính hiền giả, quên mình vì người, tâm hệ thiên hạ chúng sinh. Ta đáp ứng ngươi. Trần Mặc sắc mặt nghiêm túc, một lời hứa ngàn vàng. Đường lão đại vui, lần nữa hướng về phía Trần Mặc 90 độ cúi người, lão phu kia trước hết thay thế Hoa Hạ ước vạn con dân, cảm ơn Trần đại sư. Đường lão rất mau rời đi, mặc dù cũng không có được cách điều chế, nhưng hắn rất vui vẻ, thậm chí so được với đến cách điều chế còn phải hưng phấn. Hắn không có hoài nghi Trần Mặc trong lời nói chân thực tính, có vài người một câu cam kết, đem so với sinh mạng còn nặng hơn, Đường lão biết Trần Mặc chính là như vậy người. Mà Trần Mặc cũng không có đối với Đường lão làm ra cái gì lời thề son sắt bảo đảm, chỉ nói bốn chữ, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là bốn chữ này, tựa như cùng đại đạo pháp tắc như thế, cho dù lục đạo chết, thiên địa lật đổ, cũng sẽ không quên mất. Trần Mặc tiếp tục tại Hán Dương đợi một ngày, Hương Mãn lâu toàn bộ phân điếm toàn bộ buôn bán bình thường, vạn gia vạn khách tới không có một chính phong vị thầy luyện đan này trợ giúp, căn không cách nào cùng Hương Mãn lâu cạnh tranh, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, quan môn sập tiệm nhưng mà vấn đề thời gian. Về phần ăn dược giam cục phó lãnh đạo Tôn Phi Việt, nghe nói ngày thứ hai liền bị tra ra lạm dụng chức quyền, lấy quyền mưu tư chờ một loạt tội danh, nửa đời sau đều phải ở trong ngục trải qua. Buổi tối hôm đó, Trần Mặc mang theo Trần Tùng Tử trở lại Võ Châu, trở lại Yến Quy Hồ trong biệt thự. Trần Mặc lần này ở Hán Dương đợi đại khái sắp tới 10 ngày, Yến Quy Hồ tụ linh pháp trận đại chu thiên vận chuyển cơ thượng đã hoàn thành một nửa, bây giờ toàn bộ Yến Quy Hồ cùng Lạc Yến pha linh khí, so với trước kia càng đậm đà, cỏ cây một mảnh xanh biếc, sinh cơ áng nhiên. Với tụ linh pháp trận ra vẫn còn cây khô chờ phân phó tiêu điều cảnh sắc, tạo thành tuyên minh so sánh, trở thành Võ Châu một nơi đặc biệt kỳ quan. Mà biệt thự chung quanh linh khí, càng là cả ngày sương mù lượn lờ, từng kia linh vụ ngừng tụ không tiêu tan, tạo thành từng viên giọt nước, như chân quý mưa xuân như vậy dễ chịu toàn bộ biệt thự. Trần Mặc nhớ đáp ứng Đường lão cam kết, lập tức gọi tới Trần Tùng Tử cùng Yến Khuynh Thành còn có Tang Tang ba người, để cho bọn họ chuẩn bị một ít không chút tạp chất thủy tinh dụng cụ, đuổi tại biệt thự bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương. Trần Tùng Tử ba người có chút không rõ Trần Mặc muốn làm gì, Trần Mặc cũng không có giải thích, chờ qua mấy ngày bọn họ dĩ nhiên là minh bạch. Hai ngày sau, vào buổi trưa, Trần Mặc đang ngồi ở trên sân thượng tu luyện, bỗng nhiên nhận được Mộ Dung Yên Nhi gọi điện thoại tới. "Này, Trần Mặc sao?" Mộ Dung Yên Nhi thanh âm êm tai, có chút ôn nhu. Trần Mặc trong đầu lập tức hiện ra Mộ Dung Yên Nhi kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, "Là ta, có chuyện gì sao?" Nghe được Trần Mặc thanh âm, đầu bên kia điện thoại di động Mộ Dung Yên Nhi lập tức hưng phấn, "Ngươi đã lâu không có tới trường học, ngươi có phải hay không bể bộn nhiều việc à?" "Cũng còn khá." Trần Mặc nhẹ nhàng trả lời. Mộ Dung Yên Nhi lại hỏi, "Đúng, ngươi vẫn còn ở Võ Châu sao?" "Ừm." Trần Mặc gật đầu một cái. "Vậy quá được, ba ngày sau là ta 18 tuổi sinh nhật, ta nghĩ rằng mời ngươi tới tham gia ta tiệc sinh nhật, ngươi có thể không thể cự tuyệt nha." Mộ Dung Yên Nhi giọng có chút khẩn trương, lo lắng Trần Mặc cự tuyệt. "Yên tâm đi, ngươi tiệc sinh nhật ta nhất định phải tham gia, ngày đó ta nhất định đến." "Quá tốt, cảm ơn ngươi Trần Mặc." Cách điện thoại di động, Trần Mặc có thể tưởng tượng ra Mộ Dung Yên Nhi ở đầu bên kia điện thoại di động, nhảy cân hoan hô bộ dáng. Chương 221, Nhân gian tiên cảnh. Chấm dứt cùng Mộ Dung Yên Nhi nói chuyện điện thoại, Trần Mặc nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Căn cứ đời trước trí nhớ, Trần Mặc nhớ Mộ Dung Yên Nhi lần này tiệc sinh nhật, phát sinh một ít chuyện. Đời trước hắn cũng không có tham gia lần này đến hội, cho nên cụ thể xảy ra chuyện gì, Trần Mặc cũng không biết, nhưng mà sau đó từ các bạn học trong miệng nghe kể một ít, Mộ Dung gia lần này gặp phải phiền phức gì. Kiếp trước Trần Mặc một lòng đặt ở An Khả Duyệt trên người, đối với Mộ Dung Yên Nhi chú ý không nhiều, cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Nhưng là lần này Trần Mặc đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, cho dù là Mộ Dung Yên Nhi phụ thân đối với hắn thái độ có chút bất thiện, Trần Mặc cũng sẽ không khiến Mộ Dung Yên Nhi gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu là sinh nhật, tự nhiên muốn đưa quà sinh nhật, đối với những thế tục giới đó bên trong lễ vật, Trần Mặc căn coi thường, hơn nữa lấy Mộ Dung ra quyền thế, tự nhiên cũng không thiếu những thứ kia tục vật. Trần Mặc muốn đưa, tự nhiên muốn đưa độc nhất vô nhị. Tâm niệm vừa động, Trần Mặc từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối ngọc thủy, đưa tay cắt ra một khối nhỏ, chế tắc thành một quả cùng Lý Tố Phương ôn tình sờ một cái như thế ngọc phù. Có quả ngọc phù này, Mộ Dung Yên Nhi thì đồng nghĩa với có điều thứ hai tánh mạng. Từ quả ngọc phù này thượng cũng có thể thấy được, ở Trần Mặc trong lòng, đã đem Mộ Dung Yên Nhi nhìn thành là cùng Lý Tố Phương đám thân nhân lẫn nhau đồng cấp bậc tồn tại. Làm xong ngọc phù, Trần Mặc âm thầm ghi nhớ Mộ Dung Yên Nhi tiệc sinh nhật thời gian, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Dưới mắt thời gian đã cuối tháng 3, Hán Dương chỗ Hoa Hạ trung tâm, thời tiết này chính là lúc lạnh lúc nóng thời điểm, khí trời biến đổi thất thường, nhưng ảnh hưởng chút nào không xuân về hoa nở tới đang lúc, các thị dân xuất du nhiệt tình. Chỗ Võ Châu ngoại ô Yến Quy Hồ, dĩ nhiên là rất nhiều người thừa dịp cuối tuần tới du ngoạn trọn đầu nơi. Nhất là gần đây Yến Quy Hồ khu vực, ở tụ linh pháp trận dưới tác dụng, có cây um tùm, trăm hoa nở rộ, so với khác vẫn còn cây khô chờ phân phó phần lớn khu vực, không thể nghi ngờ là một nơi kỳ cảnh. Địa phương một số người cảm thấy ngạc nhiên, cho là đây là trên trời hạ xuống dị tượng, chính là Phúc Triệu. Thật ra thì ngay tại Trần Mặc đi Hán Dương mấy ngày đó, liên quan tới Yến Quy Hồ tin đồn, đã sớm huyên náo phí phí Dương Dương, rất nhiều thị dân cũng lái xe tới xem. Nhưng là Trần Mặc bố trí tụ linh pháp trận, chẳng những có thể hội tụ chung quanh phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, còn có mê trận tác dụng, rất nhiều người phát hiện bọn họ một khi tiến vào Lạc Yến Pha cùng Yến Quy Hồ khu vực, liền lục cảm hoàn toàn biến mất, không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, sau đó đi một vòng liền không giải thích được trở về chỗ cũ. Bất minh sở dĩ thị dân, càng là đem loại này kỳ quái kinh lịch, với một ít thần quỷ nói đến liên tưởng đến nhau, cho là nơi này có quỷ thần che chở, không để cho phàm nhân tiến vào, phòng ngừa hoàn cảnh bị phá hư. Cứ như vậy, càng là đem Yến Quy Hồ truyền thần hồ kỳ thần, phảng phất bị thần tiên che chở tiên gia thánh địa như thế. Loại này lời đồn đãi, rất nhanh đưa tới quan phương chú ý, quan phương lập tức phái đặc biệt nghiên cứu tiểu tổ, đi Lạc Yến Pha Yến Quy Hồ khu vực tiến hành điều tra. Nghiên cứu tiểu tổ hái Yến Quy Hồ phụ cận một ít thảo thực vật, thông qua phân tích phát hiện, phàm là Yến Quy Hồ cùng Lạc Yến Pha trong phạm vi những thực vật này, sinh mệnh lực cũng cực kỳ thịnh vượng, có thể so với một số người tố thủ ô loại thuốc bổ. Thứ phát hiện này để cho quan phương một ít các chuyên gia mừng rỡ như điên, càng muốn đi sâu vào nghiên cứu, nhưng là bọn họ phát hiện những thị dân đó lời đồn đãi lại là thật, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, căn không cách nào tiến vào Lạc Yến Pha sâu bên trong. Lần này, các chuyên gia khiếp sợ, không thể không tin tưởng Lạc Yến Pha thật có quỷ thần che chở. Nhưng là các chuyên gia cũng chưa từ bỏ ý định, phải biết nếu như có thể đem Lạc Yến Pha thực vật trước thời hạn sinh trưởng nở hoa bí mật nghiên cứu ra được, mục nghiên cứu này thành quả giá trị không thể đo lường. Một ít chuyên gia nói lên đem Lạc Yến Pha bên bờ thực vật, mang về trồng trọt ở địa phương khác, nhưng là bọn họ phát hiện những thực vật này một khi rời tài sau, muốn không bao lâu sẽ khô héo tử vong, rời đi Lạc Yến Pha phạm vi liền không cách nào sống sót. Trải qua quá nhiều lần thí nghiệm, các chuyên gia rốt cuộc chắc chắn, cũng không phải là Lạc Yến Pha thực vật thần kỳ, mà là Lạc Yến Pha chỗ này trở nên cùng những địa phương khác không giống nhau. Có thể là bởi vì tụ linh pháp trận bên trong mang theo mê trận hiệu quả, vô luận những chuyên gia này ngồi xe, đi bộ, hay hoặc là ngồi phi cơ trực thăng từ không trung hạ xuống, vẫn là không cách nào tiến vào Lạc Yến Pha sâu bên trong. Hơn nữa ngồi máy bay từ bầu trời nhìn, bọn họ phát hiện Lạc Yến Pha cùng Yến Quy Hồ bao phủ ở một tầng trong sương mù, căn không thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Có một lần phi cơ trực thăng tiếng nổ, quấy dày đến Trần Mặc tu luyện, Trần Mặc sử dụng Trảm Thiên Kiếm, một vệt kim quang thoáng qua, đem phi cơ trực thăng phần đuôi nhất kiếm chặt đứt, hù dọa từ đó về sau lại cũng không người chạy tới nhìn trộm. Cuối cùng, các chuyên gia rốt cuộc từ bỏ ý định, tin chắc nơi này thật có quỷ thần che chở, không dám tiếp tục tìm tòi, e sợ cho quấy rối giả mạ nạ cả quỷ thần. Lạc Yến Pha cùng Yến Quy Hồ danh tiếng tiếp tục giữ tăng vụt lên, toàn bộ Võ Châu thành phố tất cả mọi người cơ hồ đều biết Lạc Yến Pha cùng Yến Quy Hồ tin đồn. Khoảng cách mộ Dung Yên Nhi tiệc sinh nhật một ngày trước, ngày này Trần Mặc chấm dứt tu luyện, đi tới biệt thự sân thượng xó xỉnh, nơi đó để một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh phía trên dọc theo sân thượng cửa sổ kiếng, có giọt nước chính nhất trích một giọt chảy xuống, không thiên vị rơi vào bình thủy tinh bên trong, đã tiếp tục hơn phân nửa chai thủy. Những giọt nước này, mặc dù là từ cửa sổ kiếng thượng chảy xuống, nhưng lại không có dính mảy may cho bụi, tựa như cùng tinh khiết nhất nước ớt. Trần Mặc tiện tay nắm lên bình thủy tinh, tâm niệm vừa động, thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Không sai biệt lắm, đáp ứng người ta sự tình, còn cần thừa dịp còn sớm làm, nếu không tâm tĩnh không nổi. Trần Mặc lầm bầm lầu bầu, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi di chuyển. Bước ra một bước, liền đã tới biệt thự ra, mấy bước bên dưới, cả người đã xuất hiện ở dưới chân núi khu biệt thự bên trong. Lạc Yến Pha dưới chân núi, Sở Văn Hùng biệt thự. Đã nhiều ngày Sở Văn Hùng tâm tình thật tốt, Yến Quy Hồ cùng Lạc Yến Pha tin đồn, làm cho cả Yến Quy Hồ khu biệt thự giá cả tăng gấp đôi. Hơn nữa hắn trong sân loại những thực vật kia, sinh cơ thịnh vượng, những thứ kia hoa lại mơ hồ có chút nụ hoa chấm nở triệu chứng. Sở Văn Hùng kiến thức, so với những cái được gọi là chuyên gia cao minh hơn. Mặc dù không biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng cũng hiểu được đây là một cái cực hiện tượng tốt. Thiên. Văn Hùng. Đột nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm từ phía sau lưng chuyển tới, hù dọa Sở Văn Hùng một cái cơ trí, xoay người, ai. Khi thấy sau lưng thiếu niên hơi lộ ra đơn bạc bóng người, Sở Văn Hùng sắc mặt cả kinh, vội vàng chắp tay hành lễ, Trần Đại Sư, ngài làm sao tới? Ta có chuyện tìm ngươi đi làm, theo ta qua Trần Mặc vừa nói, thẳng đi vào Sở Văn Hùng phòng khách biệt thự. Sở Văn Hùng âm thầm có chút lòng rung động, thân là Võ Châu đại lão, đối với chính mình biệt thự an phòng làm vô cùng đúng chỗ, nhưng là cái kia nhiều chút an phòng công chức lại không có người nào phát hiện Trần Mặc là như thế nào đi vào. Nếu như vào người đến là hắn cựu địch, sợ là giờ phút này Sở Văn Hùng đã chết. nhưng là liên tưởng đến Trần Mặc những thứ kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, Sở Văn Hùng lúc này thư thái, nếu như Trần Đại Sư bị hắn an phòng công chức phát hiện, đây cũng là không phải là Trần Đại Sư. Theo đuôi Trần Mặc đi vào đại sảnh, Sở Văn Hùng nhìn đứng chắp tay Trần Mặc, chắp tay nói, không biết Trần Đại Sư có gì phân phó. Trần Mặc tâm niệm vừa động, cái kia trang bị đầy đủ linh khí dung dịch silicatna chi bình quỷ dị xuất hiện ở trước mặt trên bàn. Sở Văn Hùng nghi ngờ nói, đây là chương 222, là một cái cam kết. Trần Mặc sắc mặt bình thản, trực tiếp ngồi ở chủ vị, không một chút nào khách khí với Sở Văn Hùng. Là linh khí thủy. Trần Mặc từ tốn nói, người đi lấy một chậu hoa cỏ qua. Sở Văn Hùng lập tức tự mình bưng tới một chậu sắp nở rộ mẫu đơn, để lên bàn. Trần Đại Sư, đã nhiều ngày không biết là nguyên nhân gì, nguyên còn phải đợi một tháng mới đến mở tốn thời gian mẫu đơn, lại có nụ hoa chấm nở khuynh hướng. Có hay không với ngài có liên quan? Trần Mặc không trả lời, mà là xuề bàn tay ra hướng về phía chậu kia hoa mẫu đơn nắm vào trong hư không một cái, tới muốn nở hoa mẫu đơn lại trong nháy mắt khô héo. Sở Văn Hùng khiếp sợ với Trần Mặc bày ra thực lực, nhưng cùng lúc có chút không hiểu, cau mày nhìn một màn này, không biết Trần Mặc muốn làm gì. Người đem kia trong bình linh khí thủy hướng hoa trong chậu rót một giọt. Trần Mặc phân phó nói. Sở Văn Hùng làm theo. Một giọt linh khí giọt nước vào chậu đông, viên kia nguyên đã khô héo hoa mẫu đơn, trong nháy mắt như kỳ tích khôi phục, hơn nữa tới nhưng mà nụ hoa chấm nở trạng thái, bây giờ lại trực tiếp nở rộ, tiểu diễm đóa hoa ở trong đại sảnh vô cùng rực rỡ quỷ dị. Đây là khởi tử hồi sinh. Sở Văn Hùng hít một hơi linh khí, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Linh khí thủy đối với mấy cái này nhỏ xíu thực vật, quả thật có khởi tử hồi sinh công hiệu, nhưng đối với thân thể con người lại không có lớn như vậy tác dụng. Bất quá dùng lâu dài, có thể để người ta bách bệnh toàn tiêu, kéo dài tuổi thọ. Trần Mặc từ tốn nói. Sở Văn Hùng kêu lên, bách bệnh toàn tiêu, kéo dài tuổi thọ. Đừng nói là kéo dài tuổi thọ, chỉ cần có bách bệnh toàn tiêu hiệu quả, linh khí này thủy liền đủ làm cho tất cả mọi người đánh vỡ đầu tới tranh đoạt. Ở cộng thêm kéo dài tuổi thọ, cấp độ kia với chính là thuốc trường sinh bất lão cấp bậc tiên đan, một khi bị người ta biết, sợ là táng gia bại sản cũng phải đi cấp đoạt. Sở Văn Hùng trong mắt tràn đầy tham lam, đòi buồn cười nói, Trần Đại Sư, không biết ngươi linh khí này thủy, có bán hay không đây? Nếu như ngài muốn bán, ta nguyện ý dùng một nửa gia sản để đổi. Sở Văn Hùng hạ huyết, mãn ngầm mong đợi nhìn Trần Mặc. Võ Châu đại lão một nửa gia sản, số ít cũng có chừng mấy trăm triệu, dùng để đổi một chai linh khí thủy, nhìn như có chút thua thiệt. Thực ra không phải vậy, Sở Văn Hùng rất thông minh, hắn bây giờ tuổi tác không nhỏ, lúc còn trẻ lưu lại thương bắt đầu từ từ hành hạ thân thể của hắn, nếu không có Trần Mặc bồi nguyên đan, hắn bây giờ mỗi ngày đều thống khổ không chịu nổi. Nhưng là, bồi nguyên đan mặc dù có thể tu bổ thân thể bị thương, nhưng không cách nào kéo dài tuổi thọ, nếu như Sở Văn Hùng sinh mạng đi tới cuối, cho dù là vạn quán gia sản, cũng không thể mang đi một văn. Cho dù Sở Văn Hùng bỏ đi một nửa gia sản, còn dư lại nửa dưới cũng đủ hắn hoa mấy đời cũng xài không hết, có thể sử dụng một nửa gia sản tới kéo dài vài năm thậm chí vài chục năm sinh mạng, phần này mua bán tuyệt đối tính toán. Cái thế giới này liền là tàn khốc như vậy thực tế, người không tiền lấy mạng đổi tiền, người có tiền lấy tiền mua mạng, Sở Văn Hùng chính là đến lấy tiền mua mạng thời điểm. Trần Mặc lắc đầu một cái, ta không có tính toán bán. Sở Văn Hùng trong lòng cảm giác nặng nề, vẻ mặt đưa đám, bắt đầu đả nhân tình bài. Trần Đại Sư, xem ở ta trung thành cảnh cảnh đi theo ngươi phân thượng, ngươi liền phát phát từ bi, phần thưởng ta một chai linh khí thủy đi. Trần Mặc không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt nói, hãy nghe ta nói hết. Linh khí này thủy ta không bán, là bởi vì loại vật này còn không thể xuất hiện tại thế tục giới, nếu không sẽ dễ dàng đưa tới rối loạn. Sở Văn Hùng suy tư sơ qua một chút, liền suy nghĩ ra Trần Mặc băn khoăn, loại này có thể trừ bệnh duyên thọ linh khí thủy. Không thể nghi ngờ là Tần Hoàng Hán Vũ hao phí vô số nhân lực tài lực cầu xin lấy tiên đan, một khi ra đời, nhất định sẽ đưa tới đứng ở quyền lợi đỉnh phong những người đó dòng nó, rất có thể sẽ đưa tới thế chiến. Sở Văn Hùng gật đầu một cái, hay lại là Trần Đại Sư suy nghĩ chu toàn. Nhưng là, Sở Văn Hùng hay lại là tội nghiệp nhìn trên bàn bình kia linh khí thủy, hay cùng cái thầy yêu quý món đồ chơi hài tử như thế, nào còn có một chút đường đường võ châu đại lao phong độ. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ. Trường Sở Văn Hùng liếc mắt, yên tâm đi, nếu ta tới tìm ngươi, tự nhiên thiếu không người tốt nơi. Linh khí thủy không thể bán, nhưng là có thể làm loãng, dùng thức uống làm loãng đi qua linh khí thủy, hiệu quả mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng là thời gian dài uống cũng có thể đạt tới tiêu trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Hơn nữa làm loãng đi qua linh khí thủy, liền có thể đường đường chính chính dùng để bán ra. Sở Văn Hùng ánh mắt sáng lên, nhất thời minh bạch Trần Mặc tìm hắn mục đích, mừng như điên đạo, cho nên Trần Đại Sư tìm ta. là muốn cho ta giúp ngài tiêu thụ những thứ kia làm loãng sau linh khí thủy. Trần Mặc gật đầu một cái, không sai. Ta chuẩn bị thành lập một cái công ty, cho ngươi tới phụ trách vận hành, đối ngoại tiêu thụ những linh khí này thủy, lấy được lợi nhuận, ngươi có thể chiếm hai thành. Hai thành. Sở Văn Hùng nhất thời mừng rỡ như điên, loại này linh khí thủy một khi ra đời, tuyệt đối sẽ cung không đủ cầu, hai thành lợi nhuận thậm chí sẽ vượt qua hắn bây giờ toàn bộ tài sản. Nguyên hắn cảm thấy Trần Mặc tìm hắn nhưng mà để cho hắn làm miễn phí khổ lực, không nghĩ tới Trần Mặc thật không ngờ phong khoáng, trực tiếp cho phép hắn hai thành lợi nhuận. Trọng yếu nhất là, nếu hắn phụ trách tiêu thụ linh khí thủy, sau này sẽ còn thiếu linh khí thủy sao? Coi như ngày ngày dùng những thứ này người bên ngoài mua cũng mua không được linh khí nước trôi buồn cầu đều được. Sở Văn Hùng mừng rỡ, nhưng lại nhưng trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Mắt nhìn Trần Mặc, phát hiện Trần Mặc tâm tình không tệ, Sở Văn Hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi Trần Đại Sư, thứ cho ta mạ muội, ngài đối với thế tục giới tiền tài, cũng không coi trọng, tại sao đông nhiên muốn bán những linh khí này thủy? Trần Mặc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, thanh âm có chút mờ mịt, là thực hiện một người cam kết. Trần Mặc đáp ứng Đường lão sẽ đem những linh khí này thủy đẩy ra ngoài, tạo phúc vạn dân, thậm chí nghĩ tới miễn phí dâng tặng. Nhưng là hắn cũng không muốn để cho mọi người dưỡng thành không làm mà hưởng thói quen, hơn nữa miễn phí đồ vật, mọi người sẽ cảm thấy là gạt người. Cho nên lợi dụng buôn bán thủ đoạn tới tiêu thụ những linh khí này thủy, là thích hợp nhất phương pháp. Sở Văn Hùng tự nhiên không hiểu Trần Mặc suy nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, về phần Trần Mặc là hướng ai thực hiện cam kết, đây không phải là hắn quan tâm sự tình. Sở Văn Hùng chắp tay nói, Trần Đại Sư, ta lập tức kêu người đi ghi danh công ty, bất quá ngươi trước muốn cho công ty làm cái tên. Trần Mặc suy nghĩ một chút, nói, tự lấy Yến Quy Hồ vì danh đi, liền kêu Yến Quy Hồ sinh mạng linh dịch. Yến Quy Hồ sinh mạng linh dịch. Được. Sở Văn Hùng mừng rỡ, danh tự này vô cùng thích hợp, sinh mạng linh dịch, nghe một chút liền làm cho người ta một loại rất cao thượng cảm giác. Sở Văn Hùng không kịp chờ đợi đi thao công ty, sau này Trần Mặc chỉ phụ trách giao hàng. Toàn bộ tiêu thụ khâu cũng để cho Sở Văn Hùng phụ trách. Trần Mặc cũng không lo lắng Sở Văn Hùng đùa bỡn một ít thủ đoạn nhỏ, bởi vì hắn không lá gan đó. Rời đi Sở Văn Hùng biệt thự, Trần Mặc đi bộ lên núi, cũng không thi triển thần thông, hắn chuẩn bị nhìn một chút tụ linh pháp trận bao trùm xuống Lạc Kiến Pha, là cái gì cảnh tượng. Dọc theo đường đi, đi rất nhiều người, trong miệng cũng đang nghị luận liên quan tới Lạc Kiến Pha cùng Yến Quy Hồ một vài tin đồn. Nghe được chúng trong dân cư đem Lạc Kiến Pha nói thành có quỷ thần che chở, Trần Mặc trong lòng cười thầm. Nghiêm khắc nhắc tới, hắn so với những cái được gọi là quỷ thần cao cấp hơn nhiều, hắn là một gã liền quỷ thần đều kính sợ tu tiên giả. Một đường đi trước, rất nhanh thì đi tới Lạc Yến Pha bên bờ, ở đi sâu vào chính là tụ linh pháp trận phạm vi. Lúc này, phía trước đi tới mấy người trẻ tuổi thiếu niên nam nữ, Trần Mặc ánh mắt động một cái, lại đang nơi này đụng phải người quen. Chương 223, ta ở phía trên ở. Mấy tên thiếu niên nam nữ, không là người khác, chính là An Khả Duyệt cùng Mộ Dung Yên Nhi mấy người. Dương Thiên Thiến tinh mắt, một chút liền thấy Trần Mặc, kinh ngạc nói, mọi người mau nhìn, trước mặt hình như là Trần Mặc. Trần Mặc, hắn tại sao lại ở đây? Dương Thiên Thiến bạn trai Trương Hiển, kinh ngạc nói. Dương Thiên Thiến suy nghĩ một chút, nói, khả năng cũng là nghe nói nơi này tin đồn, tới chơi đi. Thật là Trần Mặc. Nhìn chính dọc theo đường núi đi tới Trần Mặc, Mộ Dung Yên Nhi sắc mặt vui mừng. Chính Nguyên Hạo Nguyên Hiền hòa thần sắc, lập tức trở nên âm trầm. An Khả Duyệt nhìn Trần Mặc, thần sắc có chút phức tạp. Nghe nói Trần Mặc với trường học xin nghỉ dài hạn, ta còn tưởng rằng hắn có chuyện gì gấp, không thể tưởng hắn lại có lòng dỗi rảnh chạy đến nơi này chơi đùa. Dương Thiến Thiến bĩu môi một cái, trong mắt có chút khinh thường. Trương Hiển cười hắc hắc, nói, khả năng cũng là bởi vì cảm giác mình không hy vọng thi lên đại học, dứt khoát vò đã mẻ lại sức, ngược lại thế nào đều là không thi đậu, bây giờ xin nghỉ đến tương lai thi vào trường cao đẳng thi rất còn có lời nói. Mộ Dung Yên Nhi có chút tức giận nói, hai người các ngươi có thể hay không chớ nói nhảm. Trần Mặc không phải như vậy người, hắn xin nghỉ nhất định là bởi vì có chuyện trọng yếu. Trong năm người bọn họ, chỉ có Mộ Dung Yên Nhi thấy qua Trần Mặc triển lộ ra thực lực, Mộ Dung Yên Nhi biết Trần Mặc không là người bình thường, thi vào trường cao đẳng đối với bọn họ mà nói có lẽ là một cái có thể thay đổi vận mệnh đường tắt. Nhưng là đối với Trần Mặc mà nói, căn không còn gì nữa, lấy Trần Mặc thực lực, sợ là cả thế giới cũng không có thể để cho hắn nhìn chúng đồ vật. Chính là một cái thi vào trường cao đẳng lại tính là gì? Bất quá Mộ Dung Yên Nhi đang không có đi qua Trần Mặc cho phép dưới tình huống, chắc chắn sẽ không đem Trần Mặc thực lực để lộ ra ngoài, hơn nữa cho dù nói ra, An Khả Duyệt đám người cũng không thấy sẽ tin tưởng. Cho nên An Khả Duyệt Dương Thiến Thiến những người này nhìn Trần Mặc ánh mắt, như cũng dùng là cân nhắc một người bình thường tiêu chuẩn, mà Trần Mặc căn không là người bình thường, tự nhiên không ở tiêu chuẩn này bên trong. Dương Thiến Thiến quay đầu kinh ngạc nhìn Mộ Dung Yên Nhi, nói, Tiên Nhi, ngươi sẽ không phải là thật thích Trần Mặc chứ? Ngươi thế nào khắp nơi nói đỡ cho hắn a? Mộ Dung Yên Nhi hơi đỏ mặt, không nhịn được lại nghĩ tới kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm cái đó ôm, nhất thời thẹn quá thành giận, máng, Thiên Thiến, ngươi cả ngày lẫn đêm có thể hay không chớ có nói bậy nói bạn. Ta theo Trần Mặc nhưng mà bạn bình thường quan hệ. Dương Thiên Thiến nghèo đầu, mặt đầy cổ quái, bạn bình thường quan hệ, về phần đỏ mặt sao? Ngươi còn nói Mộ Dung Yên Nhi bạch Dương Thiên Thiến liếc mắt, quay đầu đi không để ý nữa nàng. An Khả Duyệt lo âu ánh mắt Mộ Dung Yên Nhi, mặc dù nàng tuổi tác với Mộ Dung Yên Nhi mấy người xê xích không nhiều, nhưng có thể là thở nhỏ bị mẫu thân nàng ảnh hưởng, nhìn vấn đề luôn là tương đối thành thục thấu triệt, nàng tự nhiên nhìn ra được Mộ Dung Yên Nhi đối với Trần Mặc có ấn tượng tốt. Lúc trước nàng thì có qua loại này lo lắng, thậm chí không tiếc tự mình lên tiếng cảnh cáo Trần Mặc, lại bị Trần Mặc nhục nhã một phen. Sau đó theo Trần Mặc xin nghỉ, ở trường học biến mất, An Khả Duyệt cũng liền dần dần quên chuyện này. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay mấy người thương lượng đi nhìn một chút gần đây truyền thần hồ kỳ thần yến quy hồ, lại ở chỗ này gặp Trần Mặc. Thoáng cái, An Khả Duyệt lại bắt đầu khẩn trương lên. Đang khi nói chuyện, Trần Mặc chạy tới mấy người trước mặt. Mộ Dung Yên Nhi cười chào hỏi, Trần Mặc, ngươi có phải hay không cũng nghe nói nơi này tin đồn? Chạy tới xem náo nhiệt nha. Trần Mặc khẽ mỉm cười, không phải là, ta liền ở phía trên ở. Cái gì? Dương Thiến Thiến giống như là bị đạp cái đuôi mèo như thế, kêu lên một tiếng, Trần Mặc, ngươi đang nói đùa chứ? Mấy người chúng ta mới vừa rồi thử nhiều lần, chỉ có thể ở bên ngoài vòng vo một chút, một khi đi vào trong sẽ lạc đường, vô luận từ phương hướng nào đi, cuối cùng đều là trở về chỗ cũ. Ngươi lại nói ở phía trên ở. Nhờ ngươi khoác lắc cũng đánh đả thảo cảo có được hay không? Coi như ngươi muốn hấp dẫn Yên Nhi chú ý, cũng đừng dùng loại này nát mượn cớ có được hay không? Dương Thiến Thiến có chút khinh bỉ, nói một đông lớn. Trương Hiển lộ ra vẻ suy tư, có chút không xác định nói, ta thật giống như nhớ núi này đỉnh có một ngôi biệt thự, nghe nói là Hán Dương nhà giàu nhất Vạn Trường Nho. Trịnh Nguyên Hạo lạnh lùng nói, không sai, đỉnh núi biệt thự chính là Vạn Gia. Lúc ấy Vạn Trường Nho ký biệt thự thời điểm, ta cùng ba ba của ta vừa lúc ở tràng. Hoa, Hạo ca, ngươi lại với Hán Dương nhà giàu nhất nhận biết. Ngươi quá lợi hại. Dương Thiến Thiến khen gọi dậy. Trương Hiển cũng là mặt đầy sùng bái, Hạo ca, Hán Dương nhà giàu nhất hẳn rất có tiền chứ. Mặc quần áo ít nhất cũng là trăm vạn trên dưới chứ. Chính Nguyên Hạo chừng không có ý chí tiến thủ hai người liếc mắt, tức giận nói, Hán Dương nhà giàu nhất, dĩ nhiên rất có tiền. An Khả Duyệt mắt nhìn anh Tuấn bất phàm Chính Nguyên Hạo, trong đôi mắt đẹp có chút tự hào, không nhịn được vừa âm thầm cầm Trần Mặc cùng hắn làm so sánh. Mắt nhìn Trần Mặc, An Khả Duyệt âm thầm lắc đầu, là hấp dẫn Yên Nhi chú ý, lại nói năng bậy bạn. Thi vào trường cao đẳng sắp tới, lại xin nghỉ đi ra đi lang thang. Bị vạch trần lời nói dối, lại không biết hối cải. Với Nguyên Hạo so với, hắn thật là cái gì cũng sai. Trương Hiển mặt đầy nghiêm túc hỏi, Trần Mặc, Hán Dương nhà giàu nhất lúc nào đem biệt thự tặng cho ngươi, chúng ta thế nào không biết. Trương Hiển trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, hắn biết Trần Mặc rất có thể đánh, cho nên không dám trắng trợn nhục nhã Trần Mặc, chỉ có thể âm thầm châm trọc. Dương Thiến Thiến che miệng cười trộm, vì chính mình bạn trai vạch trần Trần Mặc ra châu mở ra tâm. Trần Mặc sắc mặt bình thản, nhìn đều lười phải xem Dương Thiến Thiến mấy người liếc mắt, ánh mắt nhưng mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Yên Nhi. Ngươi từ từ chơi đùa, ta còn có việc, đi về trước. Mộ Dung Yên Nhi cũng có chút phân không rõ thật giả, đỉnh núi biệt thự nàng cũng đã nghe nói qua, là Hán Dương nhà giàu nhất Vạn Trường Nho. Trần Mặc lại còn nói hắn ở phía trên ở, không bày rõ ra đang nói dối sao. Nhưng là Mộ Dung Yên Nhi biết lấy Trần Mặc thực lực, căn không cần phải nói dối a. Nhìn Trần Mặc rời đi bóng lưng, Mộ Dung Yên Nhi cũng không đoái hoài tới suy nghĩ Trần Mặc lời nói rốt cuộc là thật hay giả, vội vàng hô, Trần Mặc. Ngày mai nhớ nhất định phải tới tham gia ta tiệc sinh nhật. Trần Mặc quay đầu, khẽ mỉm cười, yên tâm, ta nhất định đến. Nói xong, Trần Mặc muốn đi vào tụ linh pháp trận bao trùm khu vực. Dương Thiến Thiến có chút kinh ngạc nói, hắn thật đúng là chuẩn bị đi vào hả? Hắn không sợ lạc đường sao? An Khả Duyệt cau mày nhìn Trần Mặc, quả thực có chút không ưa Trần Mặc loại này chết không nhận thua tính cách. Hô, này, ngươi có thể hay không không muốn ở cạnh mạnh? Chỉ cần một vào bên trong sẽ lạc đường. Chúng ta mới vừa rồi thử qua thật nhiều lần, ngươi căn liền đến không đỉnh núi. Trần Mặc đầu cũng không quay lại, bước chân không dừng, tiếp tục đi về phía trước. An Khả Duyệt có chút tức giận, cất cao giọng tiếp tục hô, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy thích nổi tiếng sao? Thiếu nữ có chút hơi giận thanh âm, ở trên không đãng giả mà nạ cả văn vọng, Trần Mặc bóng người đã bước vào tụ linh pháp trận phạm vi, biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Không nhìn, thật ra thì chính là hữu hiệu nhất phản kích. An Khả Duyệt trong lòng có loại phát điên xung động. Chỉ sợ Trần Mặc như lần trước như thế nhục nhã nàng một hồi cũng tốt, nàng ghét nhất Trần Mặc loại này không nhìn hết thảy thái độ. Mộ Dung Yên Nhi trong mắt đống nhiên lộ ra một vẻ kiên định, nói không chừng Trần Mặc thật ở trên mặt này ở. Dương Thiến Thiến hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi trợn mắt một cái, mặt đầy ngươi không có thuốc nào cứu được biểu tình, kéo dài thanh âm bất mãn la lên, nhờ vả ta Yên Nhi đại tiểu thư, Nguyên Hạo ca đều nói, phía trên này biệt thự là Hán Dương nhà giàu nhất, ngươi cảm thấy Trần Mặc với Hán Dương nhà giàu nhất có thể dính líu quan hệ sao? Mộ Dung Yên Nhi cười nói, Trần Mặc chỉ nói ở trên mặt này ở, cũng không có nói nhất định phải tại biệt thự bên trong ở a. Ta cảm thấy được Trần Mặc lời nói hẳn là thật, các ngươi không tin, ta tin tưởng hắn. Chương 224, Cao Thiết Điều Ngoa Nữ. Nhìn Mộ Dung Yên Nhi trên mặt xuất phát từ nội tâm nụ cười, An Khả Duyệt trong lòng càng cảm giác khó chịu, mỹ lệ gương mặt cũng bao phủ một tầng khói mù. Tại sao Yên Nhi cứ như vậy tin tưởng Trần Mặc kia tên lường gạt? Hắn dựa vào cái gì? Không được, ta nhất định phải vạch trần hắn, để cho Yên Nhi thấy rõ ràng hắn mặt mũi thực. Thiên không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Dương Thiến Thiến nhìn về phía An Khả Duyệt hỏi. Trong mấy người, Mộ Dung Yên Nhi ra có quyền thế nhất, nhưng Mộ Dung Yên Nhi che giấu thân phận, chỉ có số ít mấy biết đến. Cho nên, những người này cũng lấy Trịnh Nguyên Hạo như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà Trịnh Nguyên Hạo một lòng theo đuổi An Khả Duyệt, vì vậy An Khả Duyệt liền trở thành trong mấy người nhân vật trọng yếu. Trịnh Nguyên Hạo cùng Trương Hiển cũng nhìn về phía An Khả Duyệt, chờ nàng ý kiến. Mộ Dung Yên Nhi luôn luôn theo trào lưu, cũng không phát biểu ý kiến, chỉ chờ An Khả Duyệt quyết định. An Khả Duyệt sắc mặt có chút lạnh, nhìn Trần Mặc biến mất phương hướng, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ không cam lòng, chờ một lát, Trần Mặc đi vào khẳng định lạc đường, muốn không bao lâu liền ra tới, chúng ta sẽ chờ ở đây đến hắn, vạch Trần hắn lời nói dối, để cho Yên Nhi thấy rõ hắn kết quả là dạng gì người. Cái chủ ý này hay. Dương Thiến Thiến một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn cười đế ức. Có thể thấy Trần Mặc đeo xấu, Chính Nguyên Hạo cùng Trương Hiển tự nhiên cũng là thích nghe ngóng. Mộ Dung Yên Nhi nhưng là sáng bóng mày nhíu lại mặt nhăn. Không hiểu nhìn An Khả Duyệt, nhỏ giọng nói, có thể Duyệt, ngươi có phải hay không đối với Trần Mặc có hiểu lầm gì đó à? Làm gì ý vị rim hắn? An Khả Duyệt lăng xuống, nghẹn ngào cười nói, làm sao biết? Ta tại sao phải rim hắn, hắn có tư cách gì đáng giá ta cố ý nhằm vào? Ta cái này còn không đều muốn tốt cho ngươi, phòng ngừa ngươi bị hắn biểu hiện ra giả tưởng mê muội. Mộ Dung Yên Nhi có chút bất đắc dĩ, được rồi, các ngươi đã không tin Trần Mặc lời nói, ta đây liền cùng các ngươi cùng nhau chờ đến. Dù sao thì coi là chờ đến trời tối cũng đợi không được Trần Mặc thì sẽ không gạt ta. An Khả Duyệt cau mày, không nghĩ tới Mộ Dung Yên Nhi đối với Trần Mặc tín nhiệm, mấy có lẽ đã đạt tới mù quáng trình độ. Lần này càng thêm kiên định An Khả Duyệt phải ngay Mộ Dung Yên Nhi mặt, vạch Trần Mặc lời nói dối quyết tâm. Mấy người liền ở tại chỗ chờ, 10 phút, 20 phút, nửa giờ trôi qua, Trần Mặc như cũ không ra. Tính cách gấp gáp Dương Thiến Thiến có chút phiền, chuyện gì xảy ra? Trần Mặc chẳng lẽ ở bên trong lạc đường không đi ra lọt đến đây đi? Nếu không tại sao đến bây giờ còn không đi ra? Trương Hiển suy nghĩ một chút, phân tích nói, hẳn không khả năng lạc đường, chúng ta mới vừa rồi đi vào thử qua, vô luận hướng phương hướng nào đi, cuối cùng cũng có thể đi ra, Trần Mặc khẳng định cũng có thể đi ra. Vậy hắn tại sao đến bây giờ còn không đi ra? Dương Thiến Thiến mặt đầy buồn rầu. Mộ Dung Yên Nhi mắt cười con ngươi cũng cong thành một đạo nguyệt nha, ta đã sớm nói, Trần Mặc nói đều là thật. Hắn liền ở phía trên ở, tại sao phải đi ra? Dương Thiến Thiến bĩu môi một cái, nửa tin nửa ngờ. An Khả Duyệt nguyên tin chắc Trần Mặc liền là đang nói láo, bây giờ cũng không khỏi sinh ra dao động, nhưng nàng cưỡng bách chính mình không đi tin tưởng. An Khả Duyệt quật cường nết nết miệng, lạnh rên một tiếng, ta đoán hắn nhất định là biết chúng ta ở chỗ này chờ vạch Trần hắn lời nói dối, cho nên cô y ở bên trong ngây ngô bất động đợi, với chúng ta tốn thời gian gian, chờ chúng ta rời đi mới đi ra khỏi nói không chừng hắn bây giờ. Liền tránh ở bên trong trộm nhìn trộm chúng ta. Sau lưng Trịnh Nguyên Hạo không nhịn được cau mày một cái, mắt nhìn An Khả Duyệt, trong mắt có chút lo âu, hắn cảm thấy hôm nay An Khả Duyệt mất đi ngày xưa tỉnh táo cùng lý trí. Trịnh Nguyên Hạo giọng ôn tồn khuyên nhủ, có thể Duyệt, coi vậy đi, sắc trời không còn sớm, ở không hạ sơn liền muộn, ngày mai còn muốn đi Giang Nam tham gia Yên Nhi tiệc sinh nhật. Ngươi đã tin tưởng Trần Mặc đang nói dối, sau này phần nhiều là cơ hội đoán xuyên hắn, không đội ở nhất thời. Đối với Trịnh Nguyên Hạo, An Khả Duyệt vẫn là phải cho ít mặt mũi, dù sao trong xương An Khả Duyệt hay lại là một cái so sánh truyền thống nữ hài. Nếu nàng nhận định Trịnh Nguyên Hạo, đối với tương lai trượng phu lời nói, vẫn là phải nghe. Được rồi, lần này trước hết bỏ qua cho hắn, một ngày nào đó ta sẽ vạch Trần hắn mặt mũi thực, để cho Yên Nhi thấy rõ ràng hắn toàn thân cao thấp căn cái gì cũng sai. Mộ Dung Yên Nhi mắt nhìn đã biết vị tốt khuê mật, trong mắt lộ ra vẻ lo âu, mặc dù An Khả Duyệt khẩu khẩu thanh thanh vì nàng mới đi vạch Trần Trần Mặc. Nhưng là nàng đã sớm nhìn ra thật chính là muốn vạch Trần Trần Mặc mặt mũi thực người, là An Khả Duyệt chính mình. Mộ Dung Yên Nhi trong lòng có chút nghi ngờ, tại sao có thể duyệt đối với Trần Mặc sinh ra lớn như vậy hiểu lầm đây? Trần Mặc cũng không có đắc tội qua có thể duyệt ta. Lần sau gặp được Trần Mặc, nhất định phải hỏi rõ ràng. Mộ Dung Yên Nhi bề ngoài mặc dù lạnh lẽo cô quạng, thật ra thì tâm tư đơn thuần, cũng không biết có vài người cho dù người không đi đắc tội, chỉ cần ngươi cướp đi bọn họ danh tiếng, bọn họ sẽ tâm sinh đố kỵ, thậm chí oán hận, thứ người như vậy căn không nhìn được người khác tốt hơn chính mình. An Khả Duyệt tính mặc dù không là thứ người như vậy, có thể ở Trần Mặc nhiều lần dưới sự kích thích, vô hình chung thì trở thành người như vậy. Lúc trước Trần Mặc, tập trung tinh thần đều đặt ở An Khả Duyệt trên người, với một cái chó ghẻ như thế, đối với An Khả Duyệt hết sức lấy lòng. Có thể sau khi sống lại, Trần Mặc đỗng nhiên đối với An Khả Duyệt chẳng thèm ngó tới, cái này làm cho nội tâm cao ngạo An Khả Duyệt căn không thể nào tiếp thu được, tiến tới đối với Trần Mặc sinh ra oán hận, thậm chí ngay cả nàng mình cũng không biết. Mấy người không có chờ được Trần Mặc, hậm hực rời đi, mà Trần Mặc giờ phút này đã sớm ngồi xếp bằng ngồi ở sân thượng, tiến vào trạng thái tu luyện, căn không biết mấy người chờ ở bên ngoài hắn hơn nửa canh giờ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc phân phó Trần Tùng Tử trấn giữ Yến Quy Hồ biệt thự, chính mình đi cao thiết đứng, chuẩn bị đi tỉnh Giang Nam tham gia Mộ Dung Yên Nhi tiệc sinh nhật. Bởi vì 18 tuổi sinh nhật, ở Hoa Hạ lại được xưng coi như lễ thành nhân, cho nên 18 tuổi sinh nhật vô cùng long trọng. Cho nên, Mộ Dung Yên Nhi lần này tiệc sinh nhật, ở tỉnh Giang Nam Mộ Dung gia Thanh Long Trang Viên cử hành. Võ Châu mặc dù chỗ tỉnh Giang Nam biên giới, nhưng là khoảng cách Mộ Dung gia Thanh Long Trang Viên vị trí chỗ ở, còn cách một đoạn, ngồi cao thiết nhanh nhất, nửa giờ là có thể đến. Trần Mặc cao hơn thiết, vừa vặn mua một cái vị trí cạnh cửa sổ, ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Sau 15 phút, cao thiết đã lái vào tỉnh Giang Nam địa giới, dừng vừa đứng. Lúc này, đi tới một đôi thanh niên nam nữ, nam rất anh tuấn một thân tây trang màu đen, lộ ra rất thành thục. Nữ hải cũng rất đẹp, trên người là một cái áo sơ mi trắng, cổ áo đánh nơ con bướm, thân dưới mặc một bộ màu đen váy công chúa cùng màu đen làm nền tảng khố, hai cái thon dài thẳng tắp bắp chân lộ ở bên ngoài. Nữ hải vừa lên xe, không ít phái nam thanh niên ánh mắt, trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Hai người nắm vé xe, đi tới Trần Mặc vị trí chỗ ở, nhìn thấy chính dựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần Trần Mặc, nữ hải nhướng mày một cái. Này, ngươi và ta đổi một chút vị trí. Nữ hải mặt đầy vênh váo nghênh ngang, thanh âm rất thêm hay, lại lộ ra một cổ cao ngạo. Trần Mặc có chút mở mắt, quét mắt nữ hải, không có phản ứng nàng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nữ hải có chút tức giận, dùng ngón tay đâm đâm Trần Mặc bả vai, hô, này, nói ngươi đó, không nghe được sao. Chung quanh tuổi lớn điểm hành khách, đối với nữ hải loại này vô lý cử động, có chút khinh bỉ, âm thầm lắc đầu, suy nghĩ cô bé này không biết là nhà kia bị làm hư điêu ngoa thiên kim. Bất quá những thứ kia phái nam thanh niên, nhưng là lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình, phần lớn người ngược lại cảm thấy cô bé này còn thật đáng yêu. Không có cách nào đây chính là mỹ nữ đặc quyền. Chương 225, ta không phải là ba của ngươi, sẽ không nuông chịu ngươi. Trần Mặc bất đắc dĩ mở mắt ra, sắc mặt có chút lạnh, có chuyện. Nữ hải chỉ đối diện chỗ ngồi, mặt đầy ngạo mạn nói, ngươi theo ta ca ca đổi chỗ, ngươi ngồi bên kia, ta muốn cùng ta ca ngồi chung. Nữ hải trong giọng nói lộ ra một cổ cao cao tại thượng cảm giác, cho ngươi với cô nương đổi vị trí, là cô nương để mắt ngươi. Trần Mặc thiếu chút nữa bị tức cười, ngươi tìm người ta đổi vị trí không phải không được, nhưng là ngươi vô lễ như vậy ngươi cân nhắc qua cảm thụ người khác sao. Không biết đây cũng là nhà kia bị làm hư điêu ngoa công chúa. Nếu như cô bé này thái độ tốt một chút, đổi chỗ cũng không phải là không thể, dù sao Trần Mặc chỉ có một người, người ta hai huynh muội muốn ngồi chung, cũng có thể tắt thành. Nhưng là nữ hài bộ dáng này, coi như Trần Mặc nguyên nghĩ tưởng đáp ứng nàng, bây giờ cũng không thể đáp ứng. Ta vẽ xe trên viết chính là cái này vị trí, ta tại sao phải đổi với ngươi? Trần Mặc hỏi ngược lại. Nữ hài lại cười khẩy nói, một mình ngươi, ta cùng ca hai người, chúng ta muốn ngồi chung, ngươi đương nhiên muốn cùng ta đổi. Trên mặt cô gái một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, nhìn Trần Mặc ánh mắt đang nói, ngươi ngốc ca. Đơn giản như vậy đạo lý cũng không biết. Trần Mặc nghiêm túc một chút gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Nữ hài đắc ý nói, cô nương lời nói, luôn luôn rất có đạo lý. Nhanh lên một chút, lập tức sẽ lái xe. Trần Mặc ánh mắt có chút lạnh, khoe miệng lại cong lên một vệt độ cong, nhưng là ta cũng không muốn cùng ngươi đổi vị trí, ta rất thích vị trí này. Nữ hài nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn run lên, hư lạnh nói, ngươi thích là ngươi sự tình, ta không thích cùng ngươi ngồi chung. Nói xong, hai tay ôm ở trước ngực, mặt đầy điêu ngoa bộ dáng. Trần Mặc nhàn nhạt nói, ta đây ngồi ở ta vị trí của mình, với ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi yêu có ngồi hay không? Nói xong, Trần Mặc cũng ôm lấy giơ lên hai cánh tay, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Người nữ hải tức giận, cảm giác mình bị cực lớn ủy khuất, đất dậm chân một cái, hướng về phía bên người thanh niên gắt giọng, anh, ngươi xem hắn, tức chết ta, ngươi thay ta giao hơn hắn. Thân mặc câu phục thanh niên nhìn Trần Mặc, sắc mặt có chút lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm. Bất quá hắn quét mắt buồng xe, phát hiện rất nhiều người cũng đang nhìn bọn họ, trong mắt âm trầm rất nhanh biến mất. Khẽ mỉm cười, thanh niên vô vô nữ hài bả vai, khuyên nhủ, coi là tiểu muội, người ta không muốn đổi, là người ta quyền lợi, chúng ta cũng không thể cưỡng bách. Bây giờ có vài người mặt ngoài một bộ nghiêm trang đạo mạo, thật ra thì trong lòng liền nghĩ cùng cô gái xinh đẹp ngồi chung. Ngươi ngồi ta vị trí, ta ngồi, chúng ta hết lần này tới lần khác không để cho hắn được như nguyện. Thanh niên một câu nói, đưa đến tứ lưỡng bạc thiên cân hiệu quả, những thứ kia nguyên cảm thấy nữ hải vô cùng điêu ngoa tự do phóng khoáng hành khách, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, đông nhiên lộ ra vẻ khinh bỉ. Cảm thấy Trần Mặc mới vừa rồi bộ kia lạnh nhạt thái độ, hoàn toàn là vì cố ý hấp dẫn nữ hải, giả bộ đến, thật ra thì nội tâm vô cùng thô bỉ. Mà những ánh mắt kia lửa nóng thanh niên, càng là trực tiếp thay nữ hải bất bình dùm. Vị huynh đệ kia nói không tệ, có vài người à, chính là mặt ngoài một bộ, đối một bộ, nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân. Cô em, ngươi nếu là không chê, đến chỗ của ta, ta và ngươi đổi vị trí, chỗ này của ta cũng dựa vào cửa sổ. Các ngươi huynh muội ngồi ở đây đi, ta và các ngươi đổi vị trí. Cách bích vị trí một vị lao đại gia, đứng lên nói. Cảm ơn ngài. Thanh niên lễ phép ngỏ ý cảm ơn. Đại gia ngồi vào Trần Mặc bên người, mắt nhìn Trần Mặc, mặt mang vẻ đắc ý, cảm giác mình làm một lần anh hùng, nát bấy Trần Mặc tên háo sắc âm mưu. Cô bé kia phiết Trần Mặc liếc mắt, cao ngạo lạnh rên một tiếng, mặt đầy đắc ý. Trần Mặc một mực nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù cảm giác chung quanh quăng tới rất nhiều bất thiện ánh mắt, nhưng hắn cũng không để ý. Hôm nay là cái dựa vào nhan giá trị lúc ăn cơm thay mặt, chỉ cần là mỹ nữ, cho dù làm gì quá đáng sự tình, cũng sẽ bị người tha thứ, hơn nữa còn cảm thấy mỹ nữ rất có cá tính. Nếu như cô bé này nếu đổi lại là một vị bác gái, phỏng chừng đã sớm bị người dùng ngòi bút làm vũ khí. Trần Mặc đem một khi trải qua, trở thành một món tiểu nhạc đệm, không có gì to tát. Cao Thiết đến đứng. Trần Mặc thứ nhất xuống xe, đi tới trạm xe quảng trường, Trần Mặc chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút Thanh Long Trang Viên vị trí. Vừa vặn cách đó không xa có một công nhân làm vệ sinh A-Z, Trần Mặc lập tức đi tới. Nhưng là, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một đạo quen thuộc nữ hài thanh âm, còn là một bộ cao cao tại thượng thái độ, nhé, thật đúng là oan gia hẹp lộ, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây vừa đứng xuống xe. Trần Mặc quay đầu mắt nhìn hai huynh muội này, nhàn nhạt nói, ta hôm nay tới tham gia bằng hữu tiệc sinh nhật, tâm tình không tệ. Không muốn cùng các ngươi so đo, các ngươi tốt nhất cũng đừng chọc ta. Nữ hài nhất thời cười nói, ha ha, đúng dịp, chúng ta cũng là đến tham gia bằng hữu tiệc sinh nhật, bất quá thuận tay dạy dỗ ngươi một chút cái này cuồng vọng đồ, chờ đến yến hội hiện trường, chính dễ dàng coi là một cọc chuyện lý thú nói cho mọi người mua vui. Trần Mặc ánh mắt lạnh xuống, loại này cầm người khác thống khổ tới lấy vui hành động, Trần Mặc luôn luôn thống hận. Kiếp trước Trần Mặc vẫn luôn là bị người đem ra mua vui đối tượng, coi như sau tới đón Mỹ Hoa tập đoàn. Cũng miễn không bị đối thủ giễu cợt. Cho dù tu thành hóa thần, Trần Mặc còn cảm thấy kia là mình chọn đời sỉ nhục. Bây giờ thời gian qua đi 600 năm, Trần Mặc mang theo nghịch thiên oai sống lại một đời, không nghĩ tới lại gặp phải loại sự tình này. Trần Mặc nghĩ tưởng dạy dỗ một chút hai người này, lại lo lắng gây phiền thoái, tiệc sinh nhật tới trễ sẽ không tốt. Ta đang nhắc nhở ngươi một lần, ta là các ngươi không thể trêu vào người, khắc trêu cho ta. Nói xong, Trần Mặc xoay người rời đi. Nhưng là... Thanh niên kia đột nhiên thân hình chợt lóe, ngăn lại Trần Mặc, mặt đầy cười lạnh nói, tiểu tử, mới vừa rồi ở Cao Thiết thượng quá nhiều người, ta không có phương tiện động thủ giáo huấn ngươi, bây giờ ngươi còn muốn đi sao? Cho muội muội ta dập đầu nói xin lỗi, ta có thể thả ngươi, nếu không ta không ngại đánh ngươi một hồi, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Thanh niên vừa nói, quả đấm cầm khanh khách vang dội, mặt đầy uy hiếp. Trần Mặc cau mày, ngươi cho rằng là tu luyện tới nội cảnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thanh niên nhất thời cả kinh. Ngươi lại biết nội cảnh. Ngươi cũng là võ giả. Trả lời hắn là một cái tát. 3. Thanh niên trên mặt nhất thời xuất hiện năm đạo hồng ấn, bị đánh ngã trên đất, nếu không phải Trần Mặc không muốn gây chuyện, một tát này là có thể muốn thanh niên mệnh. Thanh niên mặt đầy kinh hoàng, hắn cho là thật vất vả tu luyện tới nội cảnh, liền có thể đi ngang, không nghĩ tới mới xuất sư môn liền gặp phải Trần Mặc loại này ngạnh cha. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh niên che mặt, kinh hoàng hỏi, thanh âm cũng có chút run rẩy. Ta nói. Ta không phải là các ngươi chọc nổi người. Trần Mặc không để ý hắn, mà là nhìn về phía trận mắt hốc mồm nữ hải. Nữ hải mới phản ứng được, kinh hoàng thét chói tai, a, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Bây giờ biết sợ. Muộn. Trần Mặc bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở nữ hải phía sau, nắm lên nữ hải sau lưng quần áo, giống như là nói con gà con như thế xách nữ hải đi tới thùng rác bên cạnh. Nữ hải kinh hãi, trực tiếp hù dọa khóc, ngươi muốn làm gì? ta là người nhà họ Vũ Văn, ngươi dám khi dễ ta, cha ta sẽ giết ngươi. Đối mặt nữ hài uy hiếp, Trần Mặc không hề bị lay động, dựa vào nữ hài ngôn hành cử chỉ, Trần Mặc đã sớm đoán ra nàng là một gia tộc lớn nào đó thiên kim tiểu thư. Ta sai, van cầu ngươi thả ta được không? Thấy uy hiếp không có dùng, nữ hài bắt đầu cầu xin tha thứ. Trần Mặc tiện tay ném một cái, đem cô gái xinh đẹp trực tiếp ném vào một người trong đó thùng rác. Ngươi cho rằng là rất xinh đẹp một chút, liền có thể thô bạo vô lý. Ta không phải là ba của ngươi, sẽ không nuông chịu ngươi. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là đẹp mắt một chút bình hoa mà thôi. Nói xong, Trần Mặc xoay người rời đi, lưu lại ở thùng rác không ngừng dãy rủa, gào khóc nữ hải. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, Thanh Long Trang Viên. Trần Mặc đi qua hỏi, phát hiện Thanh Long Trang Viên lại rất nổi danh, trực tiếp đón xe đi tới mộ dung gia Thanh Long Trang Viên. Thanh Long Trang Viên vị trí, tương tự với Võ Châu Yến Quy Hồ biệt thự, bất quá so với Yến Quy Hồ biệt thự, còn khí phái hơn rất nhiều. Cho dù là so với Yến Kinh siêu cấp thế gia Lý gia tộc địa, cũng không kém bao nhiêu. Thanh Long Trang Viên trước cửa, chỉ một phụ trách chỉ huy xe cộ an ninh, thì có mười mấy người. Trước cửa càng là xe sang trọng như vân, kém cỏi nhất cũng phải trăm vạn trở lên, cái loại này mấy trăm ngàn đồ xài trong nhà xe, ngươi cũng ngượng ngùng đầu ở chỗ này. Làm Trần Mặc từ trên xe taxi đi xuống, nhất thời hấp dẫn một số người ánh mắt. Hôm nay là Giang Nam Mộ Dung Khác trưởng thượng Minh Châu cử hành lễ thành nhân, người vừa tới phần lớn đều là nhất phương hào cường, ngồi đều là tài xế riêng lái xe sang. Coi như là Mộ Dung Yên Nhi đồng học bằng hữu, cũng là Mộ Dung gia phái xe dành riêng cho đưa đón. Mà Trần Mặc, nhưng là duy nhất một đón xe tới. Tiểu tử này là ai? Lại đón xe tới Thanh Long Trang Viên. Một số người lộ ra khinh miệt nụ cười, liền ngay cả này xe chỉ huy chiếc an ninh, nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt đều có chút khinh bỉ. Đoán chừng là Mộ Dung Yên Nhi tiểu thư đồng học, nghĩ tưởng thừa dịp tiểu thư lễ thành nhân, tới định hót Mộ Dung ra, thuận tiện ăn uống miễn phí. Một số người còn có an ninh, trong lòng đều nghĩ như vậy đến. Nếu như là vào ngày thường, các nhân viên an ninh chắc chắn sẽ không để cho Trần Mặc người như vậy đi vào, nhưng hôm nay là Mộ Dung tiểu thư lễ thành nhân, vì để tình cảnh lộ ra long trọng, lao gia chủ đặc biệt giao phó cho, phàm là tới cho Mộ Dung Yên Nhi ăn mừng sinh nhật, hết thảy không cho ngăn trở. Nếu như ngươi muốn hỏi vạn nhất có địch nhân nhân cơ hội lẫn vào tới đối với Mộ Dung gia mưu đồ gây rối làm sao bây giờ? Vậy thì chứng minh ngươi quá kiến thức nông cạn, hoặc là căn không phải là tỉnh Giang Nam người. Ở tỉnh Giang Nam, cho dù là mới vừa hiểu chuyện hài tử, đều biết tỉnh Giang Nam lấy Mộ Dung gia vi tôn, dám đến Mộ Dung gia đại tiểu thư lễ thành nhân thượng làm loạn, đó chính là tự tìm đường chết. Mặc dù an ninh sẽ không ngăn trở tới chúc mừng khách nhân, nhưng vẫn là sẽ tiến hành đơn giản hỏi, nhất là giống như Trần Mặc loại này, đón xe taxi người vừa tới. Đứng lại, hôm nay là Mộ Dung tiểu thư lễ thành nhân, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Trần Mặc đang chuẩn bị đi vào đại môn, cánh cửa một tên ăn mặc đồng phục an ninh khẽ quát một tiếng, nhìn Trần Mặc ánh mắt, có chút phòng bị. Trần Mặc có thể cảm nhận được an ninh này trong mắt khinh thường, bất quá hắn là tới cho Mộ Dung Yên Nhi ăn mừng sinh nhật, không đáng với Mộ Dung gia giữ cửa người làm so đo. Ta là Yên Nhi đồng học, tới vì nàng ăn mừng sinh nhật. Trần Mặc từ tốn nói. An ninh trên dưới quan sát Trần Mặc, lạnh giọng hỏi ngươi có thể nói hay không ra Yên Nhi tiểu thư là trường học nào. Trần Mặc nhìn an ninh này liếc mắt, trước mặt đi vào người, an ninh này cũng là một bộ lấy lòng thái độ, duy chỉ có đối với hắn tiến hành vận hỏi, rõ ràng mắt chó coi thường người khác. Võ Châu một cao. Trần Mặc thanh âm có chút lạnh. An ninh lúc này mới không tình nguyện gật đầu một cái, vào đi thôi, không muốn chạy loạn khắp nơi, hôm nay tới có thể đều là đại nhân vật. Trần Mặc mặt vô biểu tình, chậm rãi đi vào. Đại sảnh vô cùng rộng rãi, tới rất nhiều người, phi thường náo nhiệt. Trần Mặc liếc một cái, chút nào không làm sao có hứng nổi, vẫn là cùng thường ngày, hướng tĩnh lặng xó xỉnh đi tới. Chờ một lát Mộ Dung Yên Nhi ra sân, hắn đem lễ vật đưa xong nói mấy câu liền đi. Nhưng là, Trần Mặc mới vừa đi hai bước, một người phục vụ bộ dáng thanh niên, mỉm cười nói, ngươi tốt tiên sinh, xin hỏi ngươi là Yên Nhi tiểu thư đồng học hoặc là bằng hữu sao? Trần Mặc gật đầu một cái. Xin lỗi tiên sinh, vì để hiện trường giữ có thứ tự. Chúng ta đối với khách nhân tiến hành tách ra tiếp đãi, Yên Nhi tiểu thư đồng học và bạn đều tại Đông Nam giác vị trí. Người phục vụ rất khách khí, Trần Mặc gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ, đi hướng Đông Nam giác vị trí. Đông Nam giác đã hội tụ mười mấy nam nữ trẻ tuổi, tụ ba tụ năm, chính cười đùa đùa giỡn, tận tình tự nhiên dâng trào thanh xuân sức sống. Trong đó phần lớn người Trần Mặc cũng không nhận ra, nhưng là có mấy cái là Võ Châu một cao hơn đến, Trần Mặc có chút quen mắt, nhưng không cứ gọi ra tên. Hẳn là cùng Yên Nhi tương đối tốt hơn đồng học. Trần Mặc như cũ tìm một tĩnh lặng giác ngồi xuống, không là cố ý cùng các người xa lánh, mà là Trần Mặc thích an tĩnh. có người đeo mắt kiếng nữ sinh, nhận ra Trần Mặc, các ngươi nhìn, đây chẳng phải là Trần Mặc sao? Hắn lại cũng tới. Nữ sinh này là Mộ Dung Yên Nhi bạn học cùng lớp, thuộc về quan hệ rất tốt cái loại này, gia thế cũng không tệ, biết Mộ Dung Yên Nhi là Giang Nam người nhà họ Mộ Dung, lần này thừa dịp là Mộ Dung Yên Nhi ăn mừng sinh nhật, thuận tiện tới nịnh hót Mộ Dung gia tộc. Bên cạnh một người đàn ông sống ngồi cười, Trần Mặc cái phế vật này lại cũng tới cho Yên Nhi ăn mừng sinh nhật, hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, hắn xứng sao? Hắn cho là nơi này là trường học sao? Thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Nam sinh này cũng là Mộ Dung Yên Nhi bạn học cùng lớp, kêu Vu Gia Hảo, gia thế không tệ, vẫn muốn theo đuổi Mộ Dung Yên Nhi. Trần Mặc ở trường Khánh Thượng ôm Mộ Dung Yên Nhi, để cho hắn thẩm sinh đố kỵ, cho là Trần Mặc khinh nhờn hắn nữ thần. Nghĩ tưởng ở trong trường học tìm Trần Mặc phiền thoái, nhưng là Trần Mặc xin nghỉ, nhường cho Gia Hảo buồn rầu thật lâu. Lần này rốt cuộc nắm lấy cơ hội, lập tức gác độc đả kích Trần Mặc. Trung quanh còn lại tỉnh Giang Nam công tử nhà giàu tiểu thư, nghe vậy rối rít hướng Vu Gia Hảo hỏi thăm Trần Mặc. Khi biết Trần Mặc chỉ là một huyện thành nhỏ tới học sinh chuyển trường, hơn nữa thành tích cuộc thi liên tục 3 năm toàn trường thứ nhất đến ngược, để cho người giận là hắn lại đang kỷ niệm ngày thành lập trường thượng ôm Mộ Dung Yên Nhi, cơ hồ tại chỗ toàn bộ nam sinh, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt đều tràn đầy khinh bỉ. Các nữ sinh là có chút tiếc cho, rối rít lắc đầu. Mộ Dung Yên Nhi như vậy thiên chi kiêu nữ, làm sao biết vừa ý loại này dài hơn lẫn nhau không tướng mạo, muốn ra thế không ra thế, muốn năng lực không có năng lực phế vật đây. Một lát nữa, An Khả Duyệt cùng Dương Thiến Thiến mấy người cũng đến, bị phục vụ viên dẫn đi qua. Kia người đeo mắt kiếng nữ sinh nhất thời la lên, các ngươi nhìn, Chính Nguyên Hạo bọn họ cũng tới. Ha ha, lần này có trò hay nhìn. Vu Gia Hảo ánh mắt sáng lên, mắt nhìn Trần Mặc, lộ ra một vẻ không có hảo ý cười lạnh. Hạo ca. Bên này. Vu Gia Hảo với Trịnh Nguyên Hạo có chút giao tình, lập tức vây tay chào hỏi. Chính Nguyên Hạo đối với Gia Hảo ra đời cũng tương đối coi trọng, cũng có lòng kết giao Vu Gia Hảo. Nhất thời cười đi tới, Gia Hảo, ngươi cũng tới. Chính Nguyên Hạo chỉ An Khả Duyệt mấy người, cười giới thiệu, có thể duyệt, Thiên Thiến, còn có Trương Hiển, đều là một trường học, cũng không cần ta ở giới thiệu đi. Không cần không cần, An Đại Giáo Hoa ta làm sao có thể không nhận biết đây. Trương Lão Đệ còn có Yên Nhi tiểu thư khuê mật Dương Đại Mỹ Nữ, các ngươi cũng đều là chúng ta Võ Châu một cao danh người, ta làm sao dám không nhận biết. Vu Gia Hảo rất là kiện đàm, một phen đem Dương Thiên Thiến trực tiếp chọc cười. Ngươi với đại thiếu mới là trường học chúng ta danh nhân, chúng ta với ngươi so với kém 108.000 dặm. Dương Thiến Thiến mặt đầy cười đùa nói. Vu Gia Hảo khỏe miệng cong ra một vệt quỷ dị độ cong, khiêm yếu ớt cười nói, đâu có, phải nói trường học chúng ta danh nhân, ta thì không dám, nhưng là có một cái nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, không người không biết không người không hiểu a. Chính Nguyên Hạo cùng An Khả Duyệt ánh mắt động một cái, nhìn Vu Gia Hảo, cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý. Ai vậy? Ta thế nào không biết trường học chúng ta còn có loại nhân vật này? Dương Thiến Thiến ngốc nghếch hỏi. Liên tục 3 năm thành tích cuộc thi toàn trường thứ nhất đếm ngược, Võ Châu một cao lớn phế vật, toàn bộ Võ Châu người nào không biết người nào không hiểu. Vu Gia Hảo cười nói. Dương Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ, cũng đi theo cười to. Ha ha, nguyên lai ngươi nói là Trần Mặc à, đúng đúng đúng, Trần Mặc đúng là danh nhân. Đúng, Trần Mặc không phải nói hắn hôm nay cũng phải tới sao? Thế nào không có thấy? Vu Gia Hảo quỷ dị cười một tiếng. Hướng về phía Trần Mặc phương hướng nô bĩu môi, nào, không phải là ở đó sao? Chương 227, Hoan Gia Hẹp Lộ. Dương Thiến Thiến mấy người trở về đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Mặc đang ngồi ở tĩnh lặng xó xỉnh nhắm mắt dưỡng thần. Trần Mặc lại thật tới. Dương Thiến Thiến dọa cho giật mình, vỗ ngực một cái, nhỏ giọng nói, hắn chẳng lẽ nghe được ta nói chuyện chứ? Vu Gia Hảo cười lạnh một tiếng, nghe được thì thế nào? Hắn không chính là một cái phế vật sao? Chẳng lẽ còn sợ người khác nói hay sao? Tỉnh Giang Nam đất những thứ kia thanh niên nam nữ nhìn về Trần Mặc, liên tục cười lạnh, mặt đầy khinh bỉ. Một cái phế vật, lại mưu toan chấm mút Mộ Dung Yên Nhi tiểu thư, thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ý nghĩ ngu ngốc. Chính Nguyên Hạo cùng An Khả Duyệt nhìn Trần Mặc, không nhịn được những mày, bọn họ cho là Trần Mặc lúc ấy tiếp nhận Mộ Dung Yên Nhi mời, nhưng mà thuận miệng đối phó, không nghĩ tới hắn lại thật tới. Chính Nguyên Hạo trong lòng có chút khinh thường, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, Trần Mặc gai Trần Mặc. Ở trong trường ngươi có lẽ có thể bằng vào tự thân võ lực, xuất tận danh tiếng, nhưng là vừa vào hình thái xã hội sau, ngươi sẽ phát hiện ngươi căn cái gì cũng không phải. Lần này ngươi lại dám tới tham gia Mộ Dung gia đại tiểu thư lễ thành nhân, nhất định chính là tự dưng lấy. Chính Nguyên Hạo mắt nhìn mặt đầy cười lạnh Vu Gia Hảo, còn có kia một đám tỉnh Giang Nam đất, từng cái sắc mặt bất thiện phú nhị đại môn, khỏe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm, coi như ta không ra tay, cũng sẽ có người thu thập ngươi. An Khả Duyệt một tấm đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn càng là trực tiếp kéo xuống, nhìn thấy Trần Mặc bộ kia không đem người trong thiên hạ coi ra gì thái độ, An Khả Duyệt trong lòng liền không lý do sinh ra một cổ khí. Ở cả đám ánh mắt kinh ngạc bên trong, An Khả Duyệt trực tiếp đi tới. Trần Mặc cảm giác người vừa tới, có chút mở mắt ra, tào An Khả Duyệt liếc mắt, giống như nhìn thấy một vị người xa lạ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. An Khả Duyệt hô hấp trở nên hơi chậm lại, trong lòng hơi giận, lại là này biên độ thái độ, tại sao ngươi luôn là như vậy một bộ coi trời bằng vùng thái độ? Ngươi dựa vào đến tột cùng là cái gì? An Khả Duyệt sắc mặt buộc phát lạnh giá, thanh âm nghiêm túc, Trần Mặc, ngươi không nên tới nơi này, ta khuyên ngươi bỏ đi đối với Yên Nhi ý nghĩ ngu ngốc ý nghĩ, nếu không ngươi chỉ có thể tự dứt lấy. Trần Mặc bất đắc dĩ mở mắt ra, cau mày nhìn An Khả Duyệt, ta làm gì tâm lý ta rõ ràng, không cần ngươi để tỉnh. Ngươi đi đi, không nên tới quấy rầy ta. An Khả Duyệt tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt càng lãnh, Trần Mặc, ta không hiểu tại sao ngươi luôn là như vậy thích khoe tài, ngươi biết hôm nay tới nơi này đều là những người nào sao? Cho dù là ngươi dùng Mỹ Hoa tập đoàn thái tử ra thân phận, chỉ sợ cũng không tư cách nhường người ta nhìn lâu ngươi liếc mắt. Vu Gia Hào đã đem ngươi và Yên Nhi sự tình nói cho tỉnh Giang Nam những thứ này phú nhị đại môn, bọn hắn bây giờ đã đem ngươi trở thành bọn họ địch nhân chung, mỗi người bọn họ ra thế cũng so với ngươi còn mạnh hơn, nhiều người như vậy đồng thời đối phó ngươi, coi như ngươi dọn ra Mỹ Hoa tập đoàn cũng không làm nên chuyện gì. Ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, mau rời đi, không muốn đang đối với Yên Nhi có bất kỳ ý nghĩ ngu ngốc, nàng không phải là ngươi có thể đủ chấm mút. Trần Mặc đột nhiên cười, nhìn An Khả Duyệt thở dài, tại sao ngươi mỗi lần cũng là một bộ tự cho là đúng thái độ? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta đem Yên Nhi chẳng qua là khi thành muội muội nhìn, ta lần này tới chẳng qua là cho Yên Nhi đưa một phần quà sinh nhật. Ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này tự mình đa tình được không? Đang nói, ta Trần Mặc cả đời làm việc, cần gì phải ngươi tới xen vào việc của người khác? An Khả Duyệt căn không tin Trần Mặc lời nói, mặt đầy vô cùng đau đớn đạo, ngươi chính là quật cường như vậy. Trần Mặc, ngươi chừng nào thì mới có thể trở nên thành thục một ít? Ngươi dõi mắt nhìn một chút, nơi này người nào không đều là giá trị con người mấy tỷ, nhưng là bọn hắn ở Mộ Dung gia trước mặt, nhưng phải lộ ra khiêm tốn nhất nụ cười. Mà ngươi cộng thêm Mỹ Hoa tập đoàn, còn không bằng trong bọn họ bất kỳ một cái nào, ngươi lấy cái gì cùng bọn họ cạnh tranh? Ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Ngươi và Yên Nhi căn chính là hai cái thế giới người, ngươi không xứng với Yên Nhi. Không đạt tới cấp bậc nhất định, ngươi căn không biết Mộ Dung gia cường đại bao nhiêu. Trần Mặc ánh mắt có chút chán ghét, thanh âm lạnh giá, nếu không phải xem ở An Thúc Thúc mặt mũi, dám đối với ta dùng loại giọng nói này người nói chuyện, không có một còn sống rời đi. Ta nói lại lần nữa, sau này đừng tới phiên ta, nếu không, đừng trách ta không nể tình. An Khả Duyệt tâm trung khí phẫn, nhưng nhìn đến Trần Mặc ánh mắt, trong nội tâm nàng lại có nhiều chút sợ hãi, nàng cảm thấy nếu như đang khuyên đi xuống, Trần Mặc thật dám động thủ. Ngươi thật là không thể nói lý. An Khả Duyệt mặt tâm trầm, khí quay đầu rời đi. Trần Mặc sắc mặt bình thản, ánh mắt lộ ra một vẻ cao ngạo, kiếp trước ngươi là ta thầm mến sâu nhất nữ nhân, cho ngươi ta có thể bỏ ra hết thảy, mà ngươi đối với ta chẳng thèm ngó tới, coi ta như rắc rối, làm tổn thương ta sâu nhất. Đời này, ngươi như cũng dùng kiếp trước ánh mắt nhìn đối đại với ta. An Khả Duyệt, ngươi sai, trừ phi thường vượt quá bình thường. Ngươi biết Mộ Dung gia cường đại, cũng không biết ta đã sớm không là quá khứ ta, Mộ Dung gia trong mắt ta, bất quá phúc thủ có thể diệt mà thôi. Mà ta có thể chịu đã sớm siêu thoát người tưởng tượng. An Khả Duyệt đi trở về đám người, Dương Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi ngươi nói với hắn cái gì. An Khả Duyệt thật sâu nhìn Trần Mặc liếc mắt, trong ánh mắt có chút tấm lãnh, không có gì, tùy tiện phiếm vài câu. Dương Thiến Thiến bĩu môi một cái, với hắn có cái gì có thể trò chuyện, cái kia phó tự cho là đúng thái độ, nhìn thấy ta liền tức lên. Đang nói, lại có một nam một nữ bị phục vụ viên dẫn tới, nhưng mà hai người nhìn sắc mặt không tốt lắm, nhất là người nam kia thanh niên, mặc dù đi qua cực tốt che giấu, nhưng trên mặt vẫn có thể nhìn thấy một dấu bàn tay. Tỉnh Giang Nam những thứ kia các nam nữ trẻ tuổi, nhìn thấy hai người, lập tức ánh mắt sáng lên. Mấy cái nam sinh đi lập tức quá khứ, mặt đầy lấy lòng nhìn thanh niên kia, thành thiếu. Ngươi chừng nào thì trở lại. Cũng không cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta tốt cho ngươi đón gió tẩy trần A. Nữ sinh chính là vây ở đó một cô gái xinh đẹp bên cạnh, phần lớn cũng là mặt đầy lấy lòng. Hiển nhiên hai người này địa vị không thấp, cho dù là ở nơi này phú nhị đại tụ tập địa phương, cũng có thể trở thành tiêu điểm. Một người mặc quý giá váy đầm dài màu trắng nữ hài, đột nhiên hiếu kỳ nhìn chằm chằm mới vừa vào tới cô gái kia hỏi Phỉ Phỉ, hôm nay ngươi mặc như vậy sẽ tới. Nữ hài nhất thời mặt đầy tức giận, khỏi phải nói, ta đi tiếp tục ca, ngồi cao thiết trở lại. Không nghĩ tới lại gặp phải một tên con kiếp, đem y phục của ta làm hư, đây là ta tạm thời mua. Nữ hài không dám nói nàng là bị Trần Mặc nhét vào trong thùng rác. Vẫn còn có người dám dẫn đến Vũ Văn Đại tiểu thư, ai vậy? Sống không nhịn được đi. Nữ hải kinh ngạc la lên, mặt đầy không dám tin. Vũ Văn Phương Phỉ nhớ lại Trần Mặc kia thực lực kinh khủng, không nhịn được sợ, khỏi phải nói, nghĩ đến hắn ta liền tức lên, cái loại này khốn kiếp tốt nhất để cho hắn ra ngoài bị xe đụng chết. Bên cạnh, một đám thanh niên vây quanh Vũ Văn Thành, hỏi Vũ Văn Thành rời đi mấy năm nay tình huống, trò chuyện một hồi, đống nhiên có người nói, Thành ít, ngươi mấy năm nay đi theo sư phó học chuyện, còn không biết Thiên Nhi tiểu thư lại bị một cái Võ Châu thành phố huyện thành nhỏ tới học sinh chuyển trường ôm chứ. Nghe vậy, Vũ Văn Thành nhất thời sắc mặt tâm trầm, nhìn thanh niên kia quát lớn, nói bậy, Tiên Nhi luôn luôn tự cao tự đại, làm sao có thể vừa ý một cái huyện thành nhỏ tới học sinh chuyển trường. Thanh niên kia cũng biết Vũ Văn Thành không tin, vô vô vu ra hảo bả vai, nói, Vu Minh, xin ngươi cho Thành thiếu nói tường tận nói. Vu gia hảo cũng nghe qua giang nam Vũ Văn gia đại danh, đây chính là đứng sau Mộ Dung gia đại gia tộc, Vũ Văn Thành chính là Vũ Văn gia đại thiếu gia, Vu gia hảo tự nhiên không dám thờ ơ. Cặn kẽ giảng thuật Mộ Dung Yên Nhi như thế nào hướng Trần Mặc đầu hoài tống bao đi qua. Vũ Văn Thành nghe xong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hảo tiểu tử, lại dám cướp ta Vũ Văn Thành dự định nữ nhân, nếu như bị ta nhìn thấy, ta muốn hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vũ Văn Thành âm thầm nắm chặt quả đấm, khuôn mặt anh tuấn sắc có chút dữ tợn. Vu gia hảo âm hiểm cười một tiếng, hướng về phía trong góc Trần Mặc thiêu thiêu mi mau, nói, nào, tiểu tử kia hôm nay cũng tới tham gia Yên Nhi tiểu thư lễ thành nhân. Chương 228, Chu Thiên Vọng. Vũ Văn Thành mặt đầy âm hiểm đạo, cái gì? Hắn còn dám đuổi theo tới nơi này, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Quay đầu, Vũ Văn Thành nhìn về trong góc Trần Mặc, nhất thời sương sốt. Ngươi nói thế nào tiểu tử, chính là hắn sao? Vũ Văn Thành biết rõ Vu gia hảo chỉ phương hướng, chỉ có Trần Mặc một người, có thể hắn vẫn là không nhịn được lại hỏi câu. Vu gia hảo cũng không biết Vũ Văn Thành đã sớm cùng Trần Mặc đã từng quen biết, hơn nữa còn thiệt thòi lớn. Mặt đầy đòi buồn cười nói, chính là hắn. Vũ Văn Thành nhìn về Trần Mặc, trong ánh mắt tràn đầy âm độc hung tàn, tiểu tử, đây thật là oan gia hẹp lộ a, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Chung quanh những phú nhị đại đó môn, tất cả đều một bộ xem kịch vui biểu tình, chờ Vũ Văn Thành đi thu thập Trần Mặc. Nhưng là, để cho bọn họ thất vọng, Vũ Văn Thành cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy, trực tiếp đi tìm Trần Mặc phiền thoái, mà là xoay người rời đi, đi về phía trong đám người. Nhìn đi vào trong đám người Vũ Văn Thành, một tên thanh niên hơi nghi hoặc một chút đạo, Thành thiếu đây là đi làm cái gì, chẳng lẽ không dự định thu thập tiểu tử kia sao? Không nên a, có thù oán không báo đây không phải là Thành thiếu tính cách. Chính Nguyên Hạo cùng An Khả Duyệt mấy người cũng là mặt đầy không hiểu, nhìn đã chen vào những đại nhân kia môn trung gian Vũ Văn Thành, không biết hắn muốn làm gì. Vũ Văn Phương Phỉ nghe được động tĩnh, cũng tò mò nhìn về phía Trần Mặc chỗ phương hướng. Nhất thời, Vũ Văn Phương Phỉ đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vặn mẹo. Cả giận nói, ngươi lại cũng ở nơi đây. Lần này, mọi người càng nghi ngờ, Vũ Văn Phương Phỉ lại với Trần Mặc nhận biết. Hơn nữa nhìn Vũ Văn Phương Phỉ sắc mặt, với Trần Mặc có rất sâu đụng chạm. Trần Mặc nghe được động tĩnh, cũng nhìn thấy Vũ Văn Phương Phỉ, trên mặt không khỏi cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vũ Văn Phương Phỉ mặt đầy oán độc, thầm nghĩ trong lòng, thật là ông trời cũng đang giúp ta à, tới cho là sẽ không còn được gặp lại tên hôn đàn này, lại cũng không có trả thù tuyết hận cơ hội, không nghĩ tới hắn lại tự đưa tới cửa. Tới trả buồn bực ca ca là cái gì bỗng nhiên rời đi, bây giờ Vũ Văn Phương Phỉ trong nháy mắt minh bạch, ca ca nhất định là đi tìm người giúp. Vũ Văn Phương Phỉ nhất thời mặt đầy không có sợ hãi, trực tiếp đi tới. Những người còn lại thấy như vậy một màn, nhất thời lộ ra mặt đầy xem kịch vui biểu tình. Người tên hôn đàn này, chúng ta thật đúng là oan gia hẹp lộ a, không nghĩ tới còn sẽ gặp phải chúng ta đi. Vũ Văn Phương Phỉ mặt đầy thống hận, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người khi dễ. Hơn nữa còn là bị ném vào vừa thối hữu tạng thùng rác, hại nàng sau khi đi ra, ở quán rượu tắm 3 ngày khắp tắm, mềm mại da thịt cũng trà sắt đỏ, vẫn là không cách nào tiêu trừ trong lòng chán ghét cảm giác. Trần Mặc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, thế nào? Có phải hay không cảm thấy thùng rác cảm giác không tệ, đang còn muốn đi vào một lần? Nghe được Trần Mặc ngay trước mọi người nhắc lên bị nàng thi triển bình sinh vô cùng nhục nhã chuyện, Vũ Văn Phương Phỉ khí ngực nhỏ chập trùng kịch liệt, chỉ Trần Mặc lạnh lùng nói, khốn kiếp, ngươi chớ đắc ý. Ở tỉnh Giang Nam còn không người dám khi dễ ta Vũ Văn Phương Phỉ không trả giá thật lớn, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đắc tội Vũ Văn gia kết quả. Trần Mặc trực tiếp nhắm mắt lại, với loại này bị làm hư điêu ngoa công chúa, không cần phải lãng phí miệng lưỡi. Ngươi! Vũ Văn Phương Phỉ khí mặt cũng bạch, Trần Mặc thái độ quả thực quá cuồng vọng. Nhưng là, đang giúp đỡ không có đến trước khi tới, Vũ Văn Phương Phỉ cũng không dám quá kiêu ngạo, vạn nhất Trần Mặc thật chẳng ngó ngàng gì tới, ở xem nàng như chúng mất hết thùng rác. Kia Vũ Văn Phương Phỉ liền từ bỏ ý định đều có. Phía sau những thứ kia nguyên chờ xem kịch vui phú nhị đại môn, giờ phút này lại có chút hiếu kỳ. Tiểu tử này thật đúng là cuồng a, thậm chí ngay cả Vũ Văn đại tiểu thư mặt mũi cũng không cho, có ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi còn không có nhìn ra sao, Vũ Văn gia hai huynh muội rõ ràng đã với tiểu tử này đã giao thủ, hơn nữa thiệt thòi lớn. Thành thiếu rời đi, hẳn là đi tìm người giúp. Tiểu tử này thật chỉ là một huyện thành nhỏ tới học sinh chuyển trường sao. Dám đắc tội Vũ Văn gia, không chút bối cảnh không thể được. Vũ gia hảo cười lạnh nói, thí bối cảnh, chính là tương đối có thể đánh mà thôi, ở trong trường học ngông cuồng quán, cho là bên ngoài vẫn là cùng trường học như thế, không người chế ngự được hắn đây. Mọi người âm thầm lắc đầu, trường học cùng hình thái xã hội, kia là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, ở trong trường học không có bối cảnh và thực lực, nhưng là nếu như tự thân tương đối ưu tú, vẫn có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Chỉ khi nào rời đi trường học, nếu như không có thực lực bối cảnh, vậy đơn giản nửa bước khó đi. Mau nhìn, thành thiếu trở về phía sau hắn đi theo là ai? Thế nào có chút quen mắt? Đó là Chu Thiên Vọng Chu Lão Đại. Trời ạ, thành thiếu lại đem hắn mời đi theo, lần này tiểu tử kia có phiền thoái. Ngươi là nói uy trấn giang nam biên giới, Chu gia Chu Thiên Vọng sao? Đây chính là chỉ so với Mộ Dung gia thiếu chút nữa đại gia tộc A. Đã sớm nghe nói Vũ Văn gia cùng Chu gia quan hệ thân mật, xem ra là thật. Trời ạ, nếu như Vũ Văn gia cùng Chu gia liên thủ, coi như là Mộ Dung gia cũng phải kiêng kỵ ba phần. Lúc này tiểu tử kia không chết cũng phải lột ra. Nghe được một đám giang nam phú nhị đại môn nghị luận, Võ Châu một đi tới những bạn học này, chẳng những không có là Trần Mặc lo âu, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trần Mặc ở trường học có thể nói xuất tận danh tiếng, một mực bị rất nhiều người đố kỵ, nhất là kỷ niệm ngày thành lập trường thượng Mộ Dung Yên Nhi đối với Trần Mặc chủ động đầu hoài tống báo, càng làm cho Trần Mặc tắc thành giáo công địch. Chỉ tiếc sau đó Trần Mặc xin nghỉ, những thứ kia muốn tìm Trần Mặc phiền toái người, không có cơ hội. Nếu có thể ở nơi này nhìn thấy Trần Mặc bị người tỉnh giang nam đả kích, Vu gia hảo đám người tự nhiên thích nghe ngóng, hơn nữa trở lại trường học sau liền có thể cổ động tuyên truyền, hoàn toàn đem Trần Mặc danh tiếng bôi xấu. An Khả Duyệt sắc mặt lạnh giá, trong mắt lóe lên một vệ trầm biếm, ta mới vừa rồi liền nhắc nhở qua ngươi, cho ngươi rời đi, bây giờ coi như ngươi nghĩ đi cũng không kịp. Trần Mặc, nhìn ngươi lần này còn có thể hay không may mắn như vậy, gặp phải Kim Bội Vân như vậy thiên chi kiêu nữ thay ngươi giải vây sao? Vũ Văn Thành mang theo vóc người trung niên khôi ngô nam nhân, đi nhanh đến Trần Mặc trước người, âm độc hung tàn trợn mắt nhìn Trần Mặc, cắn răng nói, Chu thúc thúc, chính là hắn. Vũ Văn Phương Phỉ lập tức đi tới, kéo trung niên nam nhân cánh tay, mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, làm nũng nói, Chu thúc thúc, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta à, tên hôn đản này khi dễ ta. Chu Thiên Vọng gật đầu một cái, yên tâm, ta cùng phụ thân ngươi là chí giao, có người lấn phụ các ngươi, hãy cùng khi dễ chính ta hải tử như thế, ta sẽ không bỏ qua hắn. Nói xong, Chu Thiên Vọng nhìn về phía Trần Mặc, sầm mặt lại, mắt hổ bên trong dâng lên lanh ý, tiểu tử, ta bất kể ngươi là nơi nào đã tới Giang Cường Long, dám ở Giang Nam mảnh đất này đầu khi dễ ta Chu Thiên Vọng chất nhi chất nữ, chính là theo ta Chu Thiên Vọng gây khó dễ. Xem ở ngươi cũng là đến cho Yên Nhi ăn mừng sinh nhật phân thượng, ta cho ngươi cái cơ hội, cho hai người bọn hắn nói xin lỗi, sau đó ngươi đối với bọn họ làm gì, để cho bọn họ đối với ngươi làm một lần. Ta tạm tha ngươi. Một đám phú nhị đại môn. Rồi rít lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, Chu Thiên Vọng tự mình xuất thủ, tiểu tử này xong. Vu gia hào mặt đầy âm hiểm đạo, phế vật, thu thập ngươi căn không dùng hết tử tự mình xuất thủ, dám đánh Mộ Dung Yên Nhi chủ ý, chỉ bằng ngươi xứng sao. An Khả Duyệt trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, tỉnh giang nam đại lao Chu Thiên Vọng tự mình xuất thủ, coi như người nhà họ Kim ở chỗ này, cũng cứu không ngươi. Trần Mặc, ta xem ngươi lần này làm sao bây giờ. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a. Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn tới nơi này chuẩn bị đưa xong lễ vật liền đi, có thể hết lần này tới lần khác có vài người chính là không để cho hắn như ý. Nhìn mặt đầy ngang ngược Chu Thiên Vọng, Trần Mặc trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Chương 229, chuyên gây rắc rối. Một đám tỉnh giang nam phú nhị đại, bao gồm Võ Châu một đi tới những học sinh kia, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này điên sao? Hắn lại dám để cho Chu Thiên Vọng cút. Rõi mắt toàn bộ tỉnh Giang Nam, ngay cả Mộ Dung gia tộc lao gia tử Mộ Dung Thanh Long cũng không dám như vậy nói với Chu Thiên Vọng lời nói, lần này làm lớn chuyện, Chu Thiên Vọng sẽ giết hắn. Tới ôm xem náo nhiệt tâm tính phú nhị đại môn, đang nhìn hướng Trần Mặc ánh mắt, giống như nhìn một người chết. Chính Nguyên Hạo lắc đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, có câu nói thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, thân ở tỉnh Giang Nam lại còn dám càn rỡ như vậy, nhất định chính là tìm chết. An Khả Duyệt nhìn Trần Mặc, trong mắt là một bộ hận thiết bất thành cương thần sắc. Trần Mặc a Trần Mặc, ngươi chính là như thế cuồng vọng, nơi này là tỉnh Giang Nam, không phải là Hán Dương, ngươi thật cho là Chu Thiên Vọng không dám giết ngươi sao? Vũ Văn Thành cùng Vũ Văn Phương Phỉ cũng là mặt đầy kinh ngạc, cho là Trần Mặc dám đối với hắn như vậy môn, cũng đã đủ phách lối, nhưng là không nghĩ tới đối mặt Chu Thiên Vọng người, Trần Mặc chẳng những không có chút nào thu liễm, ngược lại biến ra lệ. Vũ Văn Thành cùng Vũ Văn Phương Phỉ nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên, Trần Mặc đắc tội bọn họ, Chu Thiên Vọng có lẽ nhưng mà đánh hắn một trận, thay hai người hả giận. Nhưng là bây giờ Trần Mặc ngay trước mọi người để cho Chu Thiên Vọng biến, thật là so với một cái tát lắc tại Chu Thiên Vọng trên mặt trả qua phần, lần này Chu Thiên Vọng tuyệt đối không chỉ là đánh hắn một trận đơn giản như vậy. Chu Thiên Vọng sắc mặt một chút âm trầm tới cực điểm, hắn còn chưa mở miệng, sau lưng theo sát cái kia vị gầy nhom láo giả ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, càng rỡ, lại dám đối với Chu tiên sinh vô lễ như thế, ta xem ngươi là chẳng sống. Trần Mặc quét mắt kia ông già gầy nhom, lộ ra vẻ khinh miệt. Một mình ngươi chính là nội cảnh đại thành vũ giả, cũng dám bất kính với ta, ai cho ngươi là gan, cút sang một bên. Trần Mặc khẽ quát một tiếng, cũng không có tận lực bại lộ tu vi, nhưng vẫn là buộc phát ra một cổ cường đại khí tức, để cho Vũ Văn Thành cùng ông già gầy nhom đất cả kinh. Hảo tiểu tử, khó trách dám càn rỡ như vậy, hơi thở này sợ là có nội cảnh đại thành thực lực. Ông già gầy nhom cho là Trần Mặc trong lúc vô tình tiết lộ khí tức, chính là Trần Mặc thực lực chân chính. Chu tiên sinh, mời lui về phía sau. Tiểu tử này thực lực không yếu, để phòng rừng hắn đột nhiên gây khó khăn, người đứng sau lưng ta. Lão nhân nghiêm túc nói. Chu Thiên Vọng trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt để cho hắn Chu Thiên Vọng cút người, nếu như bất tử, hắn sau này có mặt mũi nào ở tỉnh Giang Nam đặt chân. Khâu lão tiên sinh, ngươi có thể chế ngự được hắn sao? Chu Thiên Vọng hỏi. Ông già gầy nhom tự tin gật đầu, hắn mặc dù cũng là nội cảnh đại thành, nhưng dù sao tuổi quá trẻ, đoán chừng là mới vừa tiến vào. Mà ta đã sớm tiến vào bên trong cảnh đại thành vài chục năm, so với ta hắn còn non điểm. Chu Thiên Vọng gật đầu một cái, ánh mắt lạnh giá, vậy thì tốt, giết hắn, hết thể hậu quả có ta phụ trách. Phải. Ông già gầy nhom gật đầu, nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt, lộ ra vẻ khinh thường, tiểu tử, đến âm tào địa phủ, nhớ đời sau không nên quá cuồng vọng. Vũ Văn Thành cùng Vũ Văn Phương Phỉ vội vàng lui về phía sau, mặt đầy hưng phấn, dám đắc tội bọn họ, Trần Mặc chết một vạn lần cũng không quá đáng. Thật muốn giết người sao? Một đám phú nhị đại môn, có chút khiếp sợ, mặc dù bọn họ cũng thường xuyên đoạn nhân thủ chân loại, nhưng khi chúng giết người sự tình bọn họ cũng là lần đầu cách nhìn, sợ hãi đồng thời cũng có chút hưng phấn. An Khả Duyệt thần sắc có chút phức tạp, nàng chỉ muốn để cho Trần Mặc bị giáo huấn, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sau này khác luôn là một bộ trong mắt không người thái độ, cũng không muốn Trần Mặc chết. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng căn vô lực ngăn cản. Trần Mặc ngay trước nhiều người như vậy mặt để cho Chu Thiên Vọng biến, đây đã là bất tử bất hưu cục diện. Có thể hóa giải tràng nguy cơ này, chỉ có Mộ Dung gia. Nhưng là Mộ Dung Yên Nhi căn không ở nơi này, Mộ Dung gia những người khác An Khả Duyệt cũng không nhận ra, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Trần Mặc, thầm nghĩ trong lòng, ai, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chỉ có thể tự cầu đa phúc, cuồng vọng chung quy là phải trả giá thật lớn. Trần Mặc nhìn ông già gầy nhom, trên mặt có nhiều chút không kiên nhẫn, đang chuẩn bị một cái tát đập chết người này. Trấn nhiếp Chu Thiên Vọng, để cho hắn cút đi. Bất quá Trần Mặc chợt thấy có người chính hướng vừa đi tới, hiển nhiên là phát hiện bên này động tĩnh, chỉ có thể tạm thời thu liễm sát ý. Chuyện gì xảy ra? Người vừa tới, không là người khác, chính là Mộ Dung gia chủ nhân, Mộ Dung Yên Nhi phụ thân, có Giang Bắc Cố Đỉnh, Giang Nam Mộ Dung danh xưng là Mộ Dung Khác. Thấy là Mộ Dung Khác đến, mọi người rối rít hành lễ, xin chào Mộ Dung tiên sinh. Vũ Văn Thành cùng Vũ Văn Phương Phỉ, cũng đuổi vội vàng hành lễ, Mộ Dung thúc thúc. Theo Mộ Dung Khác đến, một ít đang ở nói chuyện với nhau những người lớn, cũng đi theo vây lại, Trần Mặc nơi này trở nên càng náo nhiệt hơn. Ừ, phụ thân ngươi với Văn Hoa có khỏe không? Lần này thế nào không có tới? Mộ Dung Khác mỉm cười hỏi. Gia phụ thân thể có chút khó chịu, cho nên lần này phái hai người chúng ta đến cho Yên Nhi biểu muội ăn mừng. Vũ Văn Thành cung kính trả lời. Ừ, Mộ Dung Khác nhàn nhạt gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Thiên Vọng. Chuyện gì chọc cho Chu Minh muốn đại động can qua? Mộ Dung Khác mang trên mặt cười nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút không vui, dù sao hôm nay là Yên Nhi lễ thành nhân, nếu như có người ở chỗ này động thủ, chính là không cho hắn Mộ Dung ra mặt mũi, cho dù là Chu Thiên Vọng cũng không được. Đối mặt Giang Nam đệ nhất nhân, Chu Thiên Vọng cũng không dám khinh thường, có chút chắp tay nói, Mộ Dung lão đệ, không phải là ta nghĩ muốn phá hư hôm nay vui mừng bầu không khí, thật sự là có người lấn ta quá đáng a. Vậy xem mọi người hơi kinh ngạc, Chu Thiên Vọng là nhân vật nào? Giang Nam biên giới Chu gia người. Là đứng sau Mộ Dung gia thế lực lớn, toàn bộ tỉnh Giang Nam, trừ Mộ Dung gia còn có người nào gan to như vậy dám khi dễ Chu Thiên Vọng. Chu Thiên Vọng nhìn về phía Trần Mặc, mặt mặt âm độc hung tàn đạo, có thể là ta Chu Thiên Vọng gần đây không có gì thành tựu, để cho một ít cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử cảm thấy ta Chu Thiên Vọng lão, không coi ta ra gì, lại dám ngay trước mọi người để cho ta Chu Thiên Vọng cút. Cuối cùng cái đó cút chữ, Chu Thiên Vọng tận lực tăng thêm giọng, lộ ra phá lệ chói tai. Mọi người trợn mắt hốt mồm, toàn bộ tỉnh Giang Nam, coi như là người nhà họ Mộ Dung, cũng không dám tùy tiện nói với Chu Thiên Vọng ra cút cái chữ này. Tiểu tử này là ai? Lại lớn lối như thế. Vũ Văn Vương Phỉ cảm thấy còn chưa đủ, tiến lên kéo Mộ Dung Khác tay làm nũng nói, Mộ Dung thúc thúc, còn gì nữa không, tên hôn đản này lại đem ta ném vào trong thùng rác, làm hại ta chán ghét chết, hắn còn đánh ca ca ta, ngươi nhất định phải cho chúng ta đòi cái công đạo. Vì có thể trả thù Trần Mặc, Vũ Văn Vương Phỉ cũng không đoái hoài tới chính mình mặt mũi, đem bị Trần Mặc mất hết thùng rác sự tình cũng nói ra trước mặt mọi người. Lần này, ngay cả Mộ Dung Khác cũng hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Trần Mặc trong mắt, lộ ra một vẻ tức giận. Đánh Vũ Văn gia thiếu gia, đem Vũ Văn gia Thiên Kim đại tiểu thư ném vào thùng rác, ngay trước một đám tiểu bối mặt để cho Chu Thiên Vọng biến, mỗi một chuyện cũng đủ để cho Vũ Văn gia cùng Chu gia đem hết toàn lực trả thù. Nếu như Trần Mặc là con mình, Mộ Dung Khác hận không được bây giờ liền lên đi cho hắn hai bàn tay, coi như là hắn cũng không dám đồng thời đắc tội Vũ Văn gia cùng Chu gia. Tiểu tử này, thật đúng là một người chuyên gây họa, cuồng vọng cực kỳ a. Mộ Dung Khác mắt nhìn Trần Mặc, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Gia nhập chương 230, cho ta cái mặt mũi. Thật ra thì Mộ Dung Khác nguyên đối với Trần Mặc có vài phần vẻ tán thưởng, nếu không ban đầu cũng sẽ không muốn đem hắn thu nhập dưới quyền tiến hành điều giáo. Bất quá Mộ Dung Khác phát hiện, Trần Mặc cuồng vọng đã vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù là hắn chỉ sợ cũng không cách nào cưới. Tiên Nhi đối với tiểu tử này có chút tình cảm, nếu như mặc cho Chu Thiên Vọng động thủ, Tiên Nhi biết được ta thấy chết mà không cứu, sợ là sẽ phải oán hận ta. Hơn nữa hôm nay là Yên Nhi lễ thành nhân, không dễ đại động can qua, để cho Chu Thiên Vọng ở chỗ này động thủ, sẽ yếu Mộ Dung ra mặt mũi. Mộ Dung Khác tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh thì có quyết định. Chu Huynh, hôm nay là Yên Nhi sinh nhật, ta không hy vọng có người ở nơi này đại động can qua, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, chuyện này tạm thời bỏ qua. Một khi ra Thanh Long Trang Viên, ngươi muốn làm thế nào cũng tùy ngươi. Chu Thiên Vọng nhìn Mộ Dung Khác, hai người mắt đối mắt có một phút. Mọi người còn lại không kìm lòng được ngừng thở, có cỗ mùi thuốc súng trên không trung tràn ngập. Đứng sau lưng Mộ Dung Khác Thủy Bá, bất động thanh sắc tiến lên một bước, một cổ cường đại khí tức thả ra. Ông già gầy nhom Khâu Tiên Sinh, biến sắc, Thủy Bá thực lực đã đạt đến nội cảnh đỉnh phong, hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Khâu Tiên Sinh hướng về phía Chu Thiên Vọng âm thầm nháy mắt, Chu Thiên Vọng lúc này mới cố đè xuống trong lòng tức giận, mặt âm trầm nói, "Được rồi, Mộ Dung lão đệ mặt mũi, ta tự nhiên muốn cho, Khâu Tiên Sinh, trở lại đi." Mộ Dung Khác chắp tay nói, đa tạ Chu huynh tất thành. Chu Thiên Vọng nhìn Trần Mặc, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào sắc ý, tiểu tử, lần này coi như ngươi may mắn, nhưng là đừng để cho ta ở bên ngoài gặp phải ngươi. Chu Thiên Vọng sắc mặt âm trầm rời đi, Vũ Văn Thành cùng Vũ Văn Phương Phỉ sắc mặt khó coi, nhưng là nếu Mộ Dung Khác cũng lên tiếng, bọn họ cũng không dám tiếp tục làm khó Trần Mặc. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Vũ Văn huynh muội cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi. Mọi người chung quanh cũng dần dần tàn đi, nhưng nhìn hướng Trần Mặc trong ánh mắt, nhưng là lộ ra một tia cười lạnh, đồng thời đắc tội Chu gia cùng Vũ Văn gia, ở trong mắt bọn hắn Trần Mặc mấy ư đã là một người chết. Trần Mặc từ đầu chí cuối, một mực không đau khổ không vui, sắc mặt lạnh nhạt, căn không liên quan chuyện hắn. Cho dù là đối mặt Chu Thiên Vọng uy hiếp thời điểm, Trần Mặc cũng không có chút nào để ý. Mộ Dung Khác ánh mắt phức tạp, Trần Mặc tính cách nói thật hắn rất thưởng thức, cái gọi là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc cũng không gì hơn cái này. Nhưng là chấn định như vậy xuất hiện ở một học sinh trung học trên người, cũng có chút biến vị. Đây không phải là chấn định, mà là cuồng vọng, coi trời bằng vùng cuồng vọng. Hơn nữa Trần Mặc hành động, cũng xác thực quá mức cuồng vọng, nếu như mặc cho hắn như vậy phát triển tiếp, đó là cực kỳ nguy hiểm. Nhìn Trần Mặc, Mộ Dung Khác quyết định lần nữa gõ hắn một phen, cũng coi là đối với Yên Nhi có một giao phó. Người theo ta qua Mộ Dung Khác nhìn Trần Mặc liếc mắt, mang theo Thủy Bá rời đi. Trần Mặc khẽ to mày, suy nghĩ một chút. Tối cuối cùng vẫn là theo sau. Đi ngang qua An Khả Duyệt chờ bên người thân thời điểm, Trần Mặc nhìn liền cũng không có nhìn mấy người liếc mắt, chọc cho một đám phú nhị đại môn, rối rít nghị luận. Vu Gia Hào mặt đầy không cam lòng, thật là làm cho người tức giận a, mắt thấy liền muốn để cho Trần Mặc tiểu tử này đẹp mắt, Mộ Dung tiên sinh lại đột nhiên xuất hiện, thay hắn giải vây. Tiểu tử này vận khí thật không phải bình thường được. Chính Nguyên Hạo mấy người cũng có chút thất vọng, bất quá bọn hắn cũng biết Trần Mặc nhưng mà tạm thời không có chuyện làm. Một khi rời đi Thanh Long Trang Viên, Chu gia cùng Vũ Văn gia sẽ không bỏ qua hắn. An Khả Duyệt ánh mắt có chút vui mừng, đồng thời cũng có chút thất vọng, nàng không muốn nhìn thấy Trần Mặc bỏ mạng, nhưng là lại rất muốn có người có thể chèn ép một chút Trần Mặc Kiêu căng phách lối, để cho hắn sau này có thu liễm. Tại sao hắn vận khí luôn là tốt như vậy, mỗi lần thời khắc mấu chốt, đều sẽ có người ra mặt thay hắn giải vây. Nhưng là nếu như ngươi vẫn là tiếp tục như thế, ngươi may mắn một ngày nào đó biết dùng ánh sáng. Nhìn Trần Mặc đi theo Mộ Dung Khác rời đi bóng lưng, An Khả Duyệt ánh mắt phức tạp. Thanh Long Trang Viên trong đó trong một cái phòng, Mộ Dung Khác đứng ở giữa phòng, Trần Mặc mặt đầy bình thản đứng sau lưng hắn, Thủy Bá chính là đứng ở cửa. Mộ Dung tiên sinh, ngươi kêu ta tới có chuyện gì? Trần Mặc có chút biết rõ còn hỏi. Mộ Dung Khác xoay người, sắc mặt nghiêm túc, mang theo một cổ cường đại khí tức, đập vào mặt mà vị này hùng phách giang nam tiêu hùng, động chân nộ. Trần Mặc vẫn như cũ sắc mặt bình thản, đúng mực, Mộ Dung Khác trên người kia cổ khí bá đạo, với hắn mà nói, giống như gió mát quất vào mặt. Mộ Dung Khác âm thầm kinh ngạc, muốn cho Trần Mặc một hạ mã huy, không nghĩ tới hắn lại không có chút nào lay động. Ngươi biết ngươi mới vừa rồi đắc tội với người là ai chăng? Mộ Dung Khác thanh âm nghiêm túc. Trần Mặc giọng lạnh nhạt, hình như là kêu Chu Thiên Vọng, có vấn đề gì không? Kia ngươi cũng đã biết Chu Thiên Vọng là giang nam biên giới người nhà họ Chu, coi như là ngay cả ta cũng phải làm cho hắn ba phần sao. Mộ Dung Khác thanh âm có chút lạnh, đối với Trần Mặc thái độ rất là bất mãn. Trần Mặc suy cười một tiếng, hắn là ai cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi chỉ biết là Chu gia thực lực, làm sao biết ta thủ đoạn. Mộ Dung Khác ánh mắt híp lại, có chút khinh miệt, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi kết quả có thủ đoạn gì. Chỉ bằng ngươi là Mỹ Hoa tập đoàn Thái Tử gia, hay hoặc là Nam Tâu người Trần gia sao. Trần Mặc ánh mắt lạnh lùng, ngươi điều tra ta. Mộ Dung Khác cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện để cho một cái không biết lai lịch người đi tiếp xúc Yên Nhi sao? Phàm là Yên Nhi người bên cạnh, từng cái ta đều sẽ mức độ trả rõ. Nếu như ngươi có thể trở thành Nam Tô Trần gia người thừa kế tương lai, có lẽ ta có thể cân nhắc ngươi và Yên Nhi sự tình, nhưng rất đáng tiếc, ngươi nhưng mà Nam Tô Trần gia tối không được coi trọng Trần Căng Nghiệp chi tử, so với Nam Tô Trần gia một ít con em dòng thứ, địa vị còn thấp hơn. Kia Vũ Văn gia huynh muội chính là Vũ Văn gia đương đại gia chủ Vũ Văn Hoa nhi nữ, tương lai Vũ Văn gia người thừa kế, mà Vũ Văn gia thực lực so với ngươi Nam Tô Trần gia cũng không kém bao nhiêu, huống chi còn có một cái với Vũ Văn gia ngang sức ngang tài Chu gia. Ngươi một người lại đồng thời đắc tội hai đại gia tộc, cho dù là ta Mộ Dung gia cũng không dám làm như vậy, ngươi là muốn cho Nam Tô Trần gia hoặc là Mỹ Hoa tập đoàn bị quần công sao? Trần Mặc khẽ mỉm cười, ngươi nói không tệ, nếu chỉ là bằng vào Mỹ Hoa tập đoàn cùng Nam Tô Trần gia, tự nhiên không có biện pháp đồng thời chống lại Vũ Văn gia cùng Chu gia. Nhưng là ta Trần Mặc làm sao cần phải dựa vào những thứ này thế tục giới thế lực. Chỉ cần ta đứng ở chỗ này, một người nhất kiếm, tùy ý hắn Chu gia, Vũ Văn gia có thủ đoạn thông thiên, ta hết thể nhất kiếm chém chi. Chính là ngươi Mộ Dung gia, nếu không phải xem ở Yên Nhi trên mặt, ta cũng căn không coi vào đâu. Mộ Dung Khác bị tức cười, tiểu tử, ngươi cuồng vọng thật là lật đổ ta nghĩ rằng giống, cho dù là lấy Thủy Bá cường đại, cũng không dám nói ra loại này khoác lác, chỉ bằng một mình ngươi 17-18 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp, sao dám nói ra loại này cuồng vọng nói như vậy. Ta không ngại cảnh cáo ngươi một câu, cái thế giới này vượt qua xa ngươi nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Ở trong mắt người khác, ngươi kia chút thực lực căn nhỏ nhặt không đáng kể. Trần Mặc bất đắc dĩ nhún nhún vai, tùy ngươi vậy, ngược lại ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Mộ Dung Khác lạnh rên một tiếng, lần trước ta liền nhắc nhở qua ngươi, người tuổi trẻ có thể có tính cách, nhưng không thể cuồng vọng. Thông qua chuyện lần này đến xem, ngươi không những không biết thu liễm, ngược lại biến ra lệ. Ở Thanh Long này bên trong trang viên, ta có thể tạm thời áp chế Chu Thiên Vọng, bất quá một khi thoát khỏi Thanh Long trang viên phạm vi, ngươi liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Ta không sẽ vì ngươi đi đắc tội Vũ Văn gia cùng Chu gia. Ta đây phải cảm ơn Mộ Dung tiên sinh hảo ý, nếu như không chuyện khác, ta có thể đi thôi. Trần Mặc thanh âm bình thản, vô hỉ vô bi. Coi là thật không có thuốc nào cứu được, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Mộ Dung Khác lạnh rên một tiếng, phất tay háo rời đi. Chương 231, nhân vật chính đăng tràng. Trần Mặc trở lại trong góc, một người ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Những người còn lại đều là tận lực cách xa hắn, còn bất chợt đầu quá khứ ánh mắt trào phúng, Trần Mặc giống như bị cả thế giới vứt bỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nên khách mời khách cơ thượng đã toàn bộ trình diện, toàn bộ đại sảnh phân chia hai cái khu vực, một là những người lớn tụ tập vị trí trung ương, một cái khác chính là người tuổi trẻ tụ tập bên bờ vị trí. Theo thét một tiếng kinh hãi, mau nhìn, Yên Nhi tiểu thư đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt, nhất thời bị chính từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống Mộ Dung Yên Nhi hấp dẫn. Mộ Dung Yên Nhi thân mặc đồ trắng kéo đất quần dài, phong thái vô song, như lích tiên xuống trần. Trên đầu mang một cái khảm nạm chui thạch công chúa vương miện, chiếu lấp lánh, chói lóa mắt. Dưới chân là một đôi cao cân thủy tinh dày, đem Mộ Dung Yên Nhi liền cao gầy vóc người, làm nổi bật càng khen. Băng cơ ngọc cốt, dung nhan tuyệt thế, cả người lóng lánh tinh quang, giờ khắc này Mộ Dung Yên Nhi, giống như vị từ thế giới nhi đồng đi tới công chúa, mỹ lệ để cho người không đành lòng rời đi tầm mắt. Hoa, Yên Nhi thật thật đẹp. Dương Thiến Thiến hai tay nâng cầm lên, mặt đầy hâm mộ, hai con mắt đều là tiểu tinh tinh. An Khả Duyệt cũng là khuôn mặt có chút động, nàng với Mộ Dung Yên Nhi đều là võ châu một trường cao đẳng hoa, nhưng giờ khắc này, ngay cả nàng cũng có loại tự ti mặc cảm giác. Chính Nguyên Hạo trong ánh mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, mặc dù hắn là cao quý phó thị trưởng công tử, nhưng hắn tự biết mình, biết Mộ Dung gia căn coi thường hắn. Cho nên, lúc ấy Chính Nguyên Hạo lựa chọn An Khả Duyệt, cũng không có lựa chọn ra thế mạnh mẽ hơn An Khả Duyệt gấp trăm lần Mộ Dung Yên Nhi. Tỉnh Giang Nam đám kia phú nhị đại môn, cũng là kinh vi thiên nhân, một ít thanh niên trong mắt, cũng sắp muốn phun ra lửa, nuốt phun nước miếng. Vũ Văn Vương phỉ mặt đầy thán phục, anh, Yên Nhi biểu muội thật quá đẹp. Ngươi có thể phải cố gắng lên, ngàn vạn lần không nên để cho nàng bị người khác bức phá. Vũ Văn Thành trong ánh mắt có hai đám lửa đang nhảy nhót, hai quả đấm không tự chủ được nắm chặt, yên tâm, Yên Nhi là ta dự định nữ nhân, bất kỳ mưu toan chấm mút người nàng, đều phải trả giá thật lớn. Mộ Dung Yên Nhi ở Mộ Dung khác nâng đỡ, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, cười một cách tự nhiên, lạc lạc phong khoáng. Yên Nhi đa tạ các vị thúc thúc bác, có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian tới tham gia Yên Nhi tiệc sinh nhật. Yên Nhi ở chỗ này hướng chư vị biểu đạt chân thành nhất cảm ơn. Một phen, đúng mực, bình tĩnh, còn nhỏ tuổi lại biểu dương một phái đại gia phong độ. Những thứ này tỉnh Giang Nam các đại nhân vật, từng cái thầm thầm than, không hổ là người nhà họ Mộ Dung, mặc dù chỉ có 18 tuổi, đối mặt hiện trường cơ hồ hội tụ hơn nửa tỉnh Giang Nam nhân vật nổi tiếng, lời nói khéo léo, thái độ ưu nhã, không có đại gia tộc thiên kim tiểu thư ngạo mạn, cũng không giống cái loại này không từng va chạm xã hội nhăn nhăn nhó nhó nghèo gia nữ. Mộ Dung khác sinh một nữ nhi tốt đa. Cô gái này tương lai hôn phu, sợ là chỉ có Yến Kinh lục đại siêu cấp thế gia thanh niên tuấn kiệt mới có thể xứng với. Mộ Dung Yên Nhi nói xong, bên người Mộ Dung khác khẽ mỉm cười, một cổ khí tức vương giả vô hình phát ra, làm cho lòng người sinh kính sợ. Các vị, hôm nay là tiểu nữ Mộ Dung Yên Nhi lễ thành nhân, Mộ Dung khác ở chỗ này cảm tạ đường xa tới các vị. Mộ Dung khác có chút chắp tay, một đôi lộ ra hết sạch ánh mắt, quét nhìn mọi người. Mọi người hoảng vội hoàn lễ. Mộ Dung tiên sinh khách khí. Toàn bộ đại sảnh, trừ Trần Mặc một người, cơ hồ tất cả mọi người đều hướng về phía Mộ Dung khác cúi đầu xuống, tỏ vẻ tôn trọng. Giang Nam Mộ Dung tôn, Mộ Dung khác một người, liền đã ép tỉnh Giang Nam hơn nửa nhân vật nổi tiếng cúi đầu xưng thần. Mộ Dung khác không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt nhàn nhạt tạo như cũ ngồi trong góc Trần Mặc, lộ ra một vẻ cao cao tại thượng ngạo khí, ở hướng Trần Mặc khiêu khích. Đám người phía sau An Khả Duyệt, cũng lặng lẽ sau khi nhìn phương Trần Mặc liếc mắt, trong lòng có chút khinh bỉ. Trần Mặc, bây giờ ngươi nên cảm nhận được Mộ Dung gia kinh khủng đi, ngươi còn sẽ cảm thấy chỉ bằng ngươi những thứ kia nội tình, xứng với Yên Nhi sao? Trần Mặc cảm nhận được Mộ Dung khác khiêu khích ánh mắt, khẽ ngẩng đầu, nên đón, trong mắt một mảnh lãnh đạm, không đau khổ không vui. Mặc cho ngươi quyền thế ngút trời, phú khả địch quốc, đối với ta mà nói, cũng chỉ là phúc thủ có thể diệt. Mộ Dung khác thu hồi ánh mắt, trong mắt lành ý biến mất, lớn tiếng nói, ta tuyên bố, hôm nay tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Ào ào ồn ào. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, mấy giây sau, phía trước một vị thân mặc đồ trang Âu phục trung niên nam nhân, mỉm cười đi lên trước, Yên Nhi chất nữ, hy vọng ngươi càng ngày càng đẹp đẽ. Đây đối với vòng ngọc, là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật. Vậy đối với vòng ngọc, toàn thân xanh biếc, nhìn một cái liền biết không phải là phàm phẩm, đóng gói hộp gỗ bên bờ càng là khảm một đạo kim biên, ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn trên dưới. Luôn luôn đối với xa xỉ phẩm rất có nghiên cứu Dương Thiên Thiến, nhất thời che cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng kêu lên. Đó lại là ngọc xấu trai bản hạn chế, trời ạ, số ít cũng phải hơn 1 triệu. Mọi người một trận kinh ngạc, ra tay một cái chính là hơn 1 triệu lễ vật, cho dù là tại chỗ phú nhị đại môn, cũng không nhịn được chắt lưới. Mộ Dung Yên Nhi cũng không có chút nào kinh ngạc, nhưng mà đem hộp gỗ nhận lấy, thuận tay đưa cho cạnh biên quản gia Thủy Bá, sau đó đi một người đàn bà lễ, mỉm cười nói, Yên Nhi đa tạ phương bà bá. Lại là một vị đĩnh bụng bự trung niên nam nhân đi lên trước, Yên Nhi chất nữ, ta biết người đang ở đây Võ Châu đi học. Mộ Dung lão đệ có chút keo kiệt, một mực không cho người mua xe. Qua hôm nay ngươi chính là đại nhân, vừa vặn ta đây có một chiếc kiểu mới xe thể thao, liền tặng cho ngươi. Nói xong, bụng bự trung niên nam nhân, mặt đầy mỉm cười cái chìa khóa xe đưa cho Mộ Dung Yên Nhi. Mọi người lần nữa sững sờ, từ chìa khóa xe thượng có thể thấy được vậy hẳn là một chiếc Porsche, giá trị so với mới vừa rồi vậy đối với vòng ngọc còn đắt tiền hơn. Yên Nhi đa tạ Lâm bà bá. Đi theo. Cơ hồ tới mỗi người đều biết đưa lên một phần có giá trị không nhỏ đại lễ, kém cỏi nhất cũng phải mấy trăm ngàn trên dưới, nhiều nhất kia một phần, lại giá trị 5 triệu tả hữu. Hiện trường tới nhân vật nổi tiếng, có chừng hơn 50 vị, dựa theo trung bình mỗi người 1 triệu lễ vật tính toán, Mộ Dung Yên Nhi trận này sinh nhật, hay thu giá trị gần nửa trăm triệu lễ vật. Dương Thiến Thiến đã chấn kinh hợp bất long truy, mặc dù nhà nàng đời cũng không tệ, chỉ khi nào với những thứ này chân chính phú hào so với, hay lại là kém quá nhiều. Mộ Dung Yên Nhi một trận sinh nhật, thu lễ vật đã vượt qua nhà nàng gấp mấy lần tài sản. An Khả Duyệt mặc dù đã sớm biết Mộ Dung Yên Nhi thân phận, nhưng vẫn là giống như Dương Thiến Thiến như thế, miễn không khiếp sợ, bất quá bởi vì đã sớm có chuẩn bị tâm lý, An Khả Duyệt so với trực tiếp thất thố Dương Thiến Thiến, muốn nhỏ khá hơn một chút. Ngay cả luôn luôn tự cao tự đại Trịnh Nguyên Hạo, giờ phút này cũng là không nhịn được mặt đầy đánh bại, đang đối mặt Mộ Dung gia loại này hùng phách một tỉnh đại gia tộc trước mặt, thân phận của hắn căn không đáng nhắc tới. Yên Nhi lần nữa bái tạ các vị thúc bá, thứ cho Yên Nhi tạm thời xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, ta muốn đi cùng bằng hữu của ta các bạn học chào hỏi. Mộ Dung Yên Nhi thành thực thi lễ, lạc lạc phong khoáng nói. Yên Nhi tiểu thư xin tự nhiên. Một đám các đại nhân vật mỉm cười nói, thái độ hòa ái. Mộ Dung Yên Nhi lần nữa hành lễ, sau đó đi về phía người tuổi trẻ căn cứ phương. Yên Nhi tới. Một đám phú nhị đại môn không nhịn được kích động lên. Có vài người bắt đầu sửa sang lại chính mình cũng không nếp nhăn quần áo. Có mấy cái ra thế so với Mộ Dung Yên Nhi kém rất nhiều nam sinh, càng là hưng phấn mặt đều đỏ, còn chưa chờ Mộ Dung Yên Nhi đến, cũng đã tự ti mặc cảm túi đầu xuống. Chương 232, quà sinh nhật. Mọi người khỏe a? Mộ Dung Yên Nhi mặt đầy mỉm cười, ánh mắt quét qua mọi người, từng cái cũng không có rơi xuống, để cho mọi người cảm giác cùng dính mưa, âm thầm hưng phấn. Cuối cùng, Mộ Dung Yên Nhi ánh mắt rõ ràng ở trong góc Trần Mặc trên người, dừng lại thêm một hồi. Mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Cảm tạ mọi người có thể trước tới tham gia ta tiệc sinh nhật, Yên Nhi lễ độ. Mộ Dung Yên Nhi có chút không người nói. Yên Nhi đừng khách khí, hôm nay là sinh nhật ngươi, làm sao có thể thiếu chúng ta đây. Vũ Văn Thành mặt đầy mỉm cười nói, thân thể đứng nghiêm, tận lực làm cho mình lộ ra cùng người khác bất đồng. Vũ Văn Phương Phỉ lập tức tiến lên kéo Mộ Dung Yên Nhi ngó sen như ngọc cánh tay, hâm mộ nói, Yên Nhi biểu muội, hôm nay ngươi quả thực thật xinh đẹp. Tạ Tạ Phỉ Phỉ khen ngợi. Ngươi cũng rất đẹp nha. Mộ Dung Yên Nhi cười nói, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về trong góc Trần Mặc. Mộ Dung Yên Nhi rất nhỏ động tác, lại bị một ít hữu tâm nhân nhìn ở trong mắt, Vũ Văn Thành trong mắt đột nhiên liền một tia âm trầm, hắn biết Mộ Dung Yên Nhi nhìn cái hướng kia, chỉ có một người. Đứng ở Trịnh Nguyên Hạo sau lưng Vu Gia Hảo, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ đấu kỵ ánh sáng, mặc dù hắn tự nhận là không xứng với Mộ Dung Yên Nhi. Nhưng là Trần Mặc tên phế vật kia dựa vào cái gì có thể bị Mộ Dung Yên Nhi xem trọng. An Khả Duyệt ánh mắt phức tạp, chân mày thật chặt nhíu lại, có lẽ Mộ Dung Yên Nhi đối với Trần Mặc cảm tình, so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Có Vũ Văn Phương Phỉ dẫn đầu, rất nhiều nữ sinh đều bắt đầu chủ động tiến lên cùng Yên Nhi chào hỏi, đem Mộ Dung Yên Nhi vây lại, từng cái dịu ra dịu dít, phi thường náo nhiệt. Những nam sinh kia mắt thấy không chen lời vào, cũng nghĩ biện pháp chen vào, vây quanh Mộ Dung Yên Nhi nhắc tới. Mộ Dung Yên Nhi ung dung ứng đối, mỹ lệ trên mặt từ đầu đến cuối treo từng cái phó nhàn nhạt mỉm cười, ôn nhu ưu nhã. Cho chuyện một hồi, Vũ Văn Thành ho khan hai tiếng, háng giọng hô, mọi người trước yên lặng một chút, hôm nay là Yên Nhi sinh nhật, Yên Nhi khẳng định vô cùng bận rộn, mọi người liền nói tóm tắt, không nên trễ nải Yên Nhi quá nhiều thời gian, chờ chúng ta đơn độc tụ thời điểm ở thật tốt trò chuyện một chút. Thành thiếu nói đúng, chúng ta hay là trước cho Yên Nhi tiểu thư chúc mừng sinh nhật đi. Một tên nghĩ tưởng chụp Vũ Văn gia định bợ thanh niên nói. Cả đám lúc này mới tạm thời bỏ qua cho Mộ Dung Yên Nhi, an tĩnh xuống. Yên Nhi tiểu thư, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, thanh xuân vĩnh trú. Một tên nam sinh, xuất ra một cái hộp gỗ, nhìn Mộ Dung Yên Nhi cặp mắt, tràn đầy nóng bỏng. Cảm ơn ngươi Vương Lâm. Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười nhận lấy hộp gỗ, nói. Yên Nhi, sinh nhật vui vẻ. Những người khác cũng vội vàng đem chuẩn bị xong quà sinh nhật lấy ra, đưa cho Mộ Dung Yên Nhi. Vũ Gia Hảo, Trịnh Nguyên Hạo, An Khả Duyệt đám người, ở tỉnh Giang Nam những phú nhị đại đó môn đưa xong lễ vật sau, mới bắt đầu cho Mộ Dung Yên Nhi tặng quà. Cuối cùng chỉ còn lại Vũ Văn Thành cùng Trần Mặc hai người không có tặng quà. Mộ Dung Yên Nhi từng cái nói cảm ơn, cuối cùng, ánh mắt không nhịn được nhìn về trong góc cái đó an tĩnh thiếu niên. Phần lớn người, cũng đi theo Mộ Dung Yên Nhi ánh mắt, nhìn về Trần Mặc, phần lớn người trên mặt, đều lộ ra trầm biếm. Tiểu tử này, sẽ không phải là liền quà sinh nhật cũng không có chuẩn bị đi. Vũ Văn Thành cũng nhìn Trần Mặc, hắn sở dĩ vẫn không có cho Mộ Dung Yên Nhi tặng quà, là vì đợi Trần Mặc, hắn muốn ở lễ vật thượng áp đảo Trần Mặc. Điểm này, hắn có lòng tin. An Khả Duyệt nhìn Trần Mặc, cau mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, hôm nay là Yên Nhi sinh nhật, ngươi thậm chí ngay cả quà sinh nhật cũng không có chuẩn bị, có thể thấy ngươi đối với Yên Nhi căn không phải thật tâm. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi lừa dối Yên Nhi cảm tình. Dương Thiến Thiến nhìn Trần Mặc, cái miệng nhỏ nhắn quệt có thể buộc một con lừa, trong lòng hừ lạnh, Trần Mặc, ngươi thậm chí ngay cả quà sinh nhật cũng không có cho Yên Nhi chuẩn bị, thật là quá mức. Bởi vì Trần Mặc tay không, toàn thân cao thấp cũng không có thể trang bị quà sinh nhật địa phương, không riêng gì mọi người hiểu lầm, ngay cả Mộ Dung Yên Nhi cũng hiểu lầm. Mộ Dung Yên Nhi nhìn Trần Mặc, hắc bạch phân minh trong mắt to cũng thoáng qua một vẻ không dễ dàng phát giác thất vọng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Trần Mặc không có chuẩn bị cho ta quà sinh nhật. Bất quá rất nhanh, Mộ Dung Yên Nhi liền khôi phục như thường, ở trong lòng tự mình an ủi, có lẽ Trần Mặc đi gấp, quên mua lễ vật. Cái này có quan hệ gì đâu rồi, chỉ cần hắn có thể tới liền có thể, nói rõ trong lòng của hắn vẫn có ta. Vu Gia Hảo sắc mặt tâm trầm, nhìn Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Chẳng lẽ tiểu tử này thật không có chuẩn bị quà sinh nhật? Nếu như là như vậy, vậy thì quá tốt. Trần Mặc, hôm nay là Yên Nhi tiểu thư 18 tuổi sinh nhật, ở Hoa Hạ đây chính là đại biểu vô cùng long trọng lễ thành nhân, ngươi cho Yên Nhi tiểu thư chuẩn bị lễ vật gì đây? Vu Gia Hảo cố ý lớn tiếng hỏi, trong mắt tràn đầy âm hiểm vẻ. Vu Gia Hảo hỏi lên như vậy, nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Trần Mặc, trong mắt có một vẻ khinh bỉ. Ngay cả Mộ Dung Yên Nhi cũng không nhịn được mặt đầy khao khát nhìn Trần Mặc. Trần Mặc nhàn nhạt tảo Vu Gia Hảo liếc mắt, sắc mặt có chút lạnh. Mộ Dung Yên Nhi cho là Trần Mặc thật không có chuẩn bị lễ vật, sợ Trần Mặc không xuống đài được, vội vàng cười nói, lễ vật gì bất lễ vật, chỉ muốn mọi người có thể tới ta cũng đã rất vui vẻ. Trần Mặc, cảm ơn ngươi có thể tới tham gia ta tiệc sinh nhật. Mộ Dung Yên Nhi nụ cười vui vẻ, ánh mắt trong suốt, là chân tâm thật ý hoan nghênh Trần Mặc. Nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi tự mình làm Trần Mặc giải vây, những người còn lại nhìn Trần Mặc ánh mắt càng khinh bỉ. Nghe được Mộ Dung Yên Nhi mở miệng, Trần Mặc mới chậm rãi đứng lên, nhìn Mộ Dung Yên Nhi, khẽ mỉm cười nói, Yên Nhi sinh nhật, ta làm sao có thể không chuẩn bị lễ vật. Chậm rãi đi tới Mộ Dung Yên Nhi trước người, Trần Mặc giống như là ảo thuật như thế, trong tay liền một khối xinh xắn ngọc bội, hơn nữa còn dùng một sợi dây đỏ mặc vào. Đây là ta tự mình làm, tặng cho ngươi. Sinh nhật vui vẻ. Trần Mặc đi tới Mộ Dung Yên Nhi bên người, tự tay cho Mộ Dung Yên Nhi mang theo. Mộ Dung Yên Nhi sắc mặt trở nên hồng, lại không có cự tuyệt, hơn nữa còn hết sức phối hợp có chút túi đầu xuống, để cho Trần Mặc đem khối ngọc bội kia đeo vào nàng trắng nõn cổ. Một màn này, nhìn mọi người càng ghen ghét dữ dội. Nhất là Vũ Văn Thành, một đôi mắt cơ hồ cũng sắp muốn phun ra lửa. Mộ Dung Yên Nhi xấu hổ mang sợ hãi, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, thanh âm êm dịu, để cho người như một xuân phong, cảm ơn ngươi Trần Mặc. Vũ Văn Thành đôi quyền nắm chặt, răng cũng sắp cắn nát. Tiểu tử này nhất định là cố ý, hắn rõ ràng chuẩn bị lễ vật, lại nhất định phải ở một khắc cuối cùng mới lấy ra, là vì hấp dẫn Yên Nhi chú ý. Tiểu tử này, thật là thủ đoạn a. Một ít thanh niên ánh mắt lạnh lùng, đối với Trần Mặc càng căm ghét. Trần Mặc đưa xong ngọc bội, cũng được như nguyện cùng Mộ Dung Yên Nhi nói hai câu, chuyến này mục tiêu cơ hoàn thành. Có khối ngọc bội kia, coi như một hồi có Mộ Dung gia địch nhân tới, cũng tổn thương không Yên Nhi phân hảo. Về phần Mộ Dung khác còn có Mộ Dung gia những người này, Trần Mặc đã không nghĩ để ý tới. Yên Nhi, hôm nay ngươi rất đẹp. Ta còn có chút chuyện, đi trước một bước. Sau này gặp lại. Nói xong, Trần Mặc xoay người, bước chân ung dung rời đi. Mộ Dung Yên Nhi trong lòng một trận thất lạc, đuổi vội vàng khuyên nhủ, Trần Mặc ca ca, yến hội còn chưa bắt đầu, ngươi làm sao lại đi à? Thật xa tới một chuyến, tối thiểu cơm nước xong ở đi a. Trần Mặc quay đầu khẽ mỉm cười, không cần. Nếu như sẽ để cho Trần Mặc như vậy rời đi, kia quả thực quá tiện nghi hắn, một mọi người trong lòng thầm hận. Nhưng là, nên dùng cớ gì lưu lại Trần Mặc đây? Chương 233, đắt tiền nhất lễ vật. Mắt thấy Trần Mặc muốn đi, mọi người một trận trào nhĩ nạo thai. Vu Gia Hảo tình cờ nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi trước ngực treo ngọc bội, ánh mắt động một cái, đột nhiên lớn tiếng thở dài nói, ai, hôm nay là Yên Nhi tiểu thư lễ thành nhân, một ít người lại dùng mấy đồng tiền một sạp hàng hàng làm quà sinh nhật, khó trách liền cơm đều không ăn muốn đi. Là sợ bị người phát hiện sau mất thể diện đi. Nghe được Vu Gia Hảo lời nói, mọi người sững sờ, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Mộ Dung Yên Nhi trước ngực khối kia xinh xắn trên ngọc bội. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, Mộ Dung Yên Nhi như đứng đống lửa, cũng đi theo không tự chủ được đang nhìn mình trước ngực ngọc bội. Khối ngọc bội này chế tác cực kỳ thô ráp, hơn nữa màu sắc cũng ảm đạm vô quang, rõ ràng chính là hàng vỉa hè hàng mà. Hừ, mới vừa rồi ta còn không phát hiện, bây giờ nghe ngươi vừa nói như thế, thật đúng là chuyện như vậy. Thật không nghĩ tới, ở Yên Nhi tiểu thư lễ thành nhân thượng, vẫn còn có người đưa dở như vậy quà sinh nhật. Đúng vậy, coi như ngươi là huyện thành nhỏ tới lũ nhà quê, chẳng lẽ liền mấy trăm đồng tiền cũng không có. lại dùng loại này mấy đồng tiền một sạp hàng hàng lừa bị người, nhất định chính là đối với chúng ta Mỹ Lệ Yên Nhi tiểu thư lớn nhất nhục nhã. Một đám thanh niên nắm lấy cơ hội, bắt đầu ác độc đả kích Trần Mặc. Mộ Dung Yên Nhi mặc dù không tin tưởng Trần Mặc biết dùng mấy đồng tiền một sạp hàng hàng lừa bịp chính mình, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt khinh bỉ, nàng cảm thấy trước ngực khối ngọc bội kia có chút phòng tay. Nghe vậy, Trần Mặc bất đắc dĩ dừng bước lại, xoay người nhìn về phía mặt đầy cười lạnh Vu Gia Hảo, ánh mắt lạnh giá. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi đều không ngừng châm trọng, khắp nơi nhằm vào ta. Nếu không phải hôm nay là Yên Nhi sinh nhật, ta đã sớm một cái tát đập chết ngươi. Vu Gia Hảo cũng không sợ, ngẩng đầu lên, hừ lạnh nói, thế nào? Ngươi có thể dùng ven đường hàng vỉa hè hàng đưa cho Yên Nhi làm lễ vật, cũng phải không được người khác nói sao? Mọi người tặng quà đều ở chỗ này, ngươi có thể từng món một lấy ra nhìn, chỉ cần có một món so với ngươi kém, ta dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Mọi người một trận cười lạnh, tại chỗ đều là có uy tín danh dự phú nhị đại, kém cỏi nhất lễ vật cũng là mấy chục ngàn khối một món, làm sao có thể so với một món hàng vỉa hè thiếu hoặc mất hàng hóa. Nhìn thấy Trần Mặc đeo xấu, Vũ Văn Phương Phỉ mặt đầy hưng phấn, quay đầu nhìn về phía mặt đầy cười âm hiểm Vũ Văn Thành, hô, anh, ngươi cho Yên Nhi biểu muội chuẩn bị lễ vật còn giống như không đưa chứ. Nhanh lên một chút lấy ra để cho mọi người xem nhìn a. Mọi người sững sờ, đúng vậy, mới vừa rồi chỉ lo nhìn chằm chằm Trần Mặc, lại đem Vũ Văn Thành quên. Hắn còn giống như không tặng qua đây. Thành ít, nhanh lên một chút lấy ra để cho mọi người xem nhìn, ngươi cho Yên Nhi tiểu thư chuẩn bị lễ vật gì. Cũng tốt để cho một ít người nhìn một chút, không nên tùy tiện cầm một hàng vỉa hè hàng sẽ tới lừa bịp Yên Nhi tiểu thư. Đúng vậy, cầm ra nhìn một chút, để cho một ít người xấu hổ mất mặt. Vũ Văn Thành lúc này mới chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, đi tới, nhìn Mộ Dung Yên Nhi, ánh mắt nóng bỏng, mỉm cười nói, Yên Nhi, sinh nhật vui vẻ. Mộ Dung Yên Nhi nụ cười có chút mất tự nhiên, mắt nhìn Trần Mặc không có tức giận, lúc này mới cười nói, đa tạ Vũ Văn đại ca. Thành ít, ngươi cho Yên Nhi tiểu thư đưa cái gì hả? Yên Nhi tiểu thư, mở ra để cho chúng ta nhìn một chút. Có người ồn ào lên. Đúng vậy, Yên Nhi tiểu thư, ngươi liền thỏa mãn chúng ta lòng hiếu kỳ đi, để cho mọi người chúng ta nhìn một chút. Cơ hồ hơn nửa người đều tại ồn ào lên, liền e sợ cho thiên hạ không loạn Dương Thiến Thiến, càng là dướn cổ lên. Tự mình chạy đến Mộ Dung Yên Nhi bên người, liếm mặt cười nói, Yên Nhi à, tất cả mọi người đang chờ thấy thế nào? Ngươi muôn ngàn lần không thể hàn mọi người tâm a. Nhanh lên một chút mở ra nhìn một chút bên trong là cái gì? Mộ Dung Yên Nhi nụ cười có chút miễn cưỡng, quả thực không cách nào cự tuyệt mọi người, ấy nay ánh mắt Trần Mặc, lúc này mới gật đầu nói, vậy ngươi thay ta mở ra đi. Hảo nha hảo nha. Dương Thiến Thiến gật đầu liên tục, không kịp chờ đợi từ Mộ Dung Yên Nhi trong tay đoạt lấy cái đó màu đen cái hộp nhỏ. Mở ra. Hoa. Dương Thiến Thiến khen há to mồm, đây chẳng lẽ là nước Pháp Ba Hách đại sư thiết kế Hải Lan Lòng. Trong hộp nhỏ, lẳng lặng nằm một chuỗi lam bảo thạch dây chuyền, kia bảo trong đá có nước gợn lưu động, tinh mỹ tuyệt luân. Hải Lan Lòng. Chơi, đây chẳng phải là Ba Hách đại sư tác phẩm đỉnh cao, toàn thế giới chỉ có 10 viên. Lần trước nghe nói ở Paris phòng đấu giá, đã xào đến hơn 80 triệu, hiện tại đang sợ là đã tăng tới 100 triệu đi. Thành thiếu lễ vật này cũng quá khen, thật là hạ huyết ta. Một đám phú nhị đại môn, khiếp sợ nhìn Vũ Văn Thành, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngay cả Mộ Dung Yên Nhi cũng là có chút kinh ngạc, nhìn Vũ Văn Thành đạo, Vũ Văn đại ca, món lễ vật này quá quý trọng, Yên Nhi không chịu nổi, ngươi chính là lấy về đi. Vũ Văn Thành trong mắt có chút đắc ý, nhưng sắc mặt lãnh ngạo đạo, ta Vũ Văn Thành đưa ra đồ vật, lúc nào thu hồi qua. Nếu như Yên Nhi không thích, trực tiếp ném vào thùng rác phải đó. Dương Thiến Thiến nhìn Vũ Văn Thành cao ngạo vẻ mặt, cặp mắt tràn đầy hồng sắc tiểu tâm tâm, một cái tay không đứng ở Trương Hiển phần eo liều mạng bóp, dùng sức bóp. Trương Hiển sắc mặt nhăn nhó, còn không dám lên tiếng, chỉ có thể liều mạng nhịn xuống. Trong lòng âm thầm đem Vũ Văn Thành mắng cẩu huyết lâm đầu, Vũ Văn Thành tên hôn đản này, ngươi tặng quà sẽ đưa lễ, giả trang cái gì ép à, có năng lực chịu chính ngươi ném vào thùng rác, không nỡ bỏ ngươi chính là vương bát đản. Một đám phú nhị đại cũng biết Vũ Văn Thành cố ý trang bức. Nhưng đối với Vũ Văn Thành trực tiếp đưa ra giá trị hơn 100 triệu Hải Lan Lòng, nhưng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hơn nữa thông qua món lễ vật này, mọi người có thể rất rõ Vũ Văn Thành đôi Mộ Dung Yên Nhi thái độ. Mộ Dung Yên Nhi mặt đầy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem dây chuyền bỏ vào hộp gỗ, chờ có cơ hội ở trả lại cho Vũ Văn Thành. Vu Gia Hảo tâng bốc một tiếng, Vũ Văn công tử cố ý đợi đến cuối cùng mới cho Yên Nhi tiểu thư tặng quà, là sợ ngươi lễ vật này đưa tới. Chúng ta lễ vật liền không cách nào lấy ra tay chứ. Bất quá thật may còn có một người đội sổ, nếu không ta kia hơn 10.000 đồng tiền lễ vật, sợ là thật không lấy ra được. Kia đội sổ người, dĩ nhiên chính là Trần Mặc. Mọi người giữa vang lên một trận trầm biếm, nhìn về Trần Mặc ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ. Vũ Văn Thành mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, tràn đầy đắc ý, ở lễ vật thượng rốt cuộc ép Trần Mặc một đầu. Vu Gia Hảo trên mặt lộ ra âm hiểm cười lạnh, chuyện này một khi truyền ra, Trần Mặc danh tiếng liền hôi. Dương Thiến Thiến cùng Trương Hiển đám người, cũng là mặt đầy khinh bỉ, cảm thấy với Trần Mặc cùng ở một trường học, là một loại sỉ nhục. Trần Mặc cô Linh Linh đứng ở nơi đó, bóng người tiêu điều, bị cả thế giới vứt bỏ. Mộ Dung Yên Nhi có chút thương tiếc, sắc mặt không nhịn được có chút nghiêm túc, ta nói rồi, chỉ muốn mọi người có thể tới là được, mọi người liền không nên so đo lễ vật sự tình. Tiếp đó, Mộ Dung Yên Nhi hướng Trần Mặc mỉm cười nói, Trần Mặc ca ca, ngươi đừng để ý, khối ngọc bội này ta rất thích, ta sẽ một mực đem nó mang trên người. Mọi người một trận kinh ngạc, Mộ Dung Yên Nhi thái độ này rõ ràng quá mức thiên vị Trần Mặc. Trần Mặc sắc mặt lạnh nhạt, quét mắt mọi người, ánh mắt mang theo miệt thị, ta Trần Mặc tặng quà, há lại là các ngươi những thứ này phàm trần tục vật có thể so với. Nói xong, Trần Mặc cong ngón búng ra, một vệt linh lực đánh vào Mộ Dung Yên Nhi trước ngực ngọc bội trên. Một đạo thanh quang thoáng qua, thúc dục trong ngọc bội pháp trận, một dòng khí mát mẻ cuốn toàn trường, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó rung một cái, trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng. Khối ngọc bội này là dùng thủy thuộc tính ngọc thủy chế tạo thành, Trần Mặc nhưng mà thôi phát ngọc thủy bên trong ngưng tụ thủy thuộc tính nguyên lực. Thủy thuộc tính nguyên lực có bồi bổ thân thể con người công hiệu, bị Trần Mặc dùng linh lực kích thích, tự nhiên có nâng cao tinh thần tỉnh não khả năng. Chương 234, các ngươi biết cái gì? Những người bình thường kia, nhưng mà cảm giác tinh thần vì đó rung một cái, nhưng là, bên trong đại sảnh những võ giả kia, nhưng là cả kinh thất xác. Trên địa cầu loại này linh khí cằn cỗi tinh cầu, những thứ kia ẩn chứa nguyên lực thiên địa phổ thông ngọc thạch đã vô cùng thưa thớt, huống chi loại này đi qua trên vạn năm dựng dục mới có thể xuất hiện ngọc thủy. Trong nháy mắt đó, tinh thuần thủy thuộc tính sóng linh lực đã để cho toàn bộ vũ giả ánh mắt trở nên lửa nóng. Vũ Văn Thành là một gã nội cảnh tiểu thành vũ giả, khoảng cách Mộ Dung Yên Nhi gần đây, trên ngọc bội bộc phát ra cường đại linh lực, hắn cảm thụ cũng mãnh liệt nhất. Điều này sao có thể? Ngọc bội này chẳng lẽ là một món pháp khí? Vũ Văn Thành rõ ràng nhớ, lúc ấy nghe được sư phó hắn nói ra pháp khí hai chữ thời điểm, trong ánh mắt kia lộ ra sùng bái. Lấy sư phó hắn thực lực, chỉ một nhắc lên pháp khí hai chữ này thời điểm, đã như vậy trịnh trọng, nếu là có thể chính mắt thấy được một món pháp khí, sợ là lập tức quỳ bái. Mà Trần Mặc lại đem một món đối với võ giả mà nói vô cùng trọng yếu pháp khí, đưa cho một người bình thường làm đồ trang sức. Đây quả thực là phí của trời. Mộ Dung Yên Nhi cũng là chấn động toàn thân, nhìn Trần Mặc ánh mắt tràn đầy cảm kích, nàng một mực tin chắc Trần Mặc đưa cho nàng lễ vật tuyệt đối không phải phàm phẩm, bây giờ chứng minh nàng ý tưởng vẫn luôn là chính xác nhất. Một đám phú nhị đại môn nhìn Trần Mặc trong ánh mắt, liền một vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn họ cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn suy đoán khẳng định cùng Trần Mặc có liên quan. Chỉ tiếc bọn họ nhưng mà người bình thường, cũng không biết mới vừa rồi cổ linh lực kia ba động đại biểu hàng nghĩa. Vu Gia Hào âm thầm quét mắt mọi người, phát hiện mọi người bị Trần Mặc chấn áp, đây không phải là hắn muốn thấy được. Ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những dùng than hóa lừa bịp người, còn dùng giang hồ thuật sĩ trò lừa bịp gạt người. Ta cũng không có cảm giác ngươi lễ vật này có chỗ đặc biệt nào a. Vu Gia Hảo cười lạnh nói. Đúng vậy, chưa ngửi được một cổ dầu củ là mùi vị ra, khác chẳng có cái gì cả. Còn nói chúng ta tặng quà phàm là trần tục vật, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Một cái tỉnh giang nam phú nhị đại nói trâm trọng. Đúng vậy, với thành thiếu đưa viên kia hải lan lòng so sánh, thật là kém 108.000 dặm. Cái đó một lòng muốn chụp Vũ Văn Gia định bợ thanh niên cười lạnh nói. Đúng. Tiểu tử này chính là một triệt đầu triệt đuôi tên lường gạt, chẳng những cầm một hàng vỉa hè hàng lừa bịp Yên Nhi tiểu thư, còn dùng giang hồ thuật sĩ thủ pháp lừa dối chúng ta, quả thực đáng ghét. Hèn hạ. Một đám tự cho là đúng phú nhị đại môn, lại bắt đầu đả kích Trần Mặc. Vũ Văn Thành trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mặc dù lấy hắn tu vi, còn không cách nào nhìn ra Trần Mặc đưa cho Mộ Dung Yên Nhi khối ngọc bội kia kết quả là dạng gì pháp khí, nhưng cho dù là thông thường nhất pháp khí, vậy cũng là bảo vật vô giá. Đừng nói chính là một viên hải lan lỏng, chính là 10 viên cũng so ra kém khối ngọc bội kia. Bất quá Vũ Văn Thành tự nhiên sẽ không nói ra, để cho những thứ kia không biết chân tướng người đi nhục nhã Trần Mặc, không phải là tốt hơn sao? Im miệng. Một đạo thanh âm giàn mua, mang theo một vẻ tức giận truyền. Thân thể còn lưng thủy bá, tự Mộ Dung Yên Nhi sau lưng đi ra, đứng ở Mộ Dung Yên Nhi bên người, nhìn Mộ Dung Yên Nhi trước ngực ngọc bội, vẻ mặt nghiêm túc. Thủy bá mặc dù là Mộ Dung gia quản gia, nhưng địa vị phi phàm. Cho dù là Mộ Dung Yên Nhi ra ra Mộ Dung Thanh Long, đối với Thủy Bá cũng là lễ kính có thừa, Mộ Dung Yên Nhi tự nhiên cũng không dám thờ ơ. Thủy Bá. Mộ Dung Yên Nhi không mình hành lễ. Thủy Bá gật đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Yên Nhi trước ngực ngọc bội, càng xem thần sắc càng ngưng trọng. "Tiểu thư, có thể cho ta xem nhìn khối ngọc bội kia sao?" Thủy Bá thanh âm nghiêm túc, trên mặt lại hiện ra vẻ khẩn trương. Mộ Dung Yên Nhi âm thầm hồ nghi, gỡ xuống Trần Mặc đưa cho nàng ngọc bội, đưa cho Thủy Bá, "Thủy Bá mời xem." "Đa tạ tiểu thư." Thủy Bá nhận lấy ngọc bội, hai tay bưng lấy, giống như là đối mặt một món chân bảo hiếm thế, thái độ ngưng trọng. Một đám phú nhị đại môn trố mắt nhìn nhau, toàn bộ đều tò mò nhìn Thủy Bá, không phải là một mảnh đất than hóa sao? Lao đầu này tại sao ư? Vũ Văn Thành chính là mặt đầy khẩn trương, trong lòng âm thầm cầu nguyện Thủy Bá ngàn vạn lần chớ nhìn ra. Thủy Bá bỗng nhiên thần sắc động một cái, khẽ quát một tiếng, hướng về phía ngọc bội kia đưa tay đánh ra một đạo chân khí. Ngọc bội kia thoáng qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra thanh quang, mới vừa rồi vẻ này khí lạnh lẽo lưu xuất hiện lần nữa, nhưng là thời gian cũng rất ngắn, chỉ có Thủy Bá cùng Vũ Văn Thành hai vị này vũ giả có thể cảm ứng được. Mặc dù không có thể kích thích ra ngọc bội công hiệu, nhưng Thủy Bá đã chắc chắn ý nghĩ của mình. Vũ Văn Thành mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng, xong. Thủy Bá trịnh trọng đem khối ngọc bội kia giao cho Mộ Dung Yên Nhi, hai tay đều run rẩy, sắc mặt vô cùng lo lắng, "Tiểu thư, bất luận cái gì thời điểm, đều phải đem khối ngọc bội này mang trên người." "Nhớ lấy, nhớ lấy." "Ừ, ta nhớ ở." Mộ Dung Yên Nhi trịnh trọng gật đầu nói. Mộ Dung Yên Nhi đối với Thủy Bá phản ứng hơi kinh ngạc. Người khác cũng chỉ biết là Thủy Bá là Mộ Dung gia lão quang hàn gia, nhưng Mộ Dung Yên Nhi lại rất rõ Thủy Bá thực lực cùng với ở Mộ Dung gia địa vị, từ lúc nàng hiểu chuyện tới nay, còn chưa từng thấy qua Thủy Bá thất thối như vậy qua. Trần Mặc đưa ta khối ngọc bội này, kết quả có gì chỗ thần kỳ? Lại để cho Thủy Bá cũng thận trọng như vậy đối đãi. Mộ Dung Yên Nhi không nhịn được nhìn Trần Mặc liếc mắt, phát hiện Trần Mặc sắc mặt lạnh nhạt, căn không nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Cái đó một lòng muốn chụp Vũ Văn gia định bợ phú nhị đại thanh niên. Có chút bất mãn nhỏ giọng thì thầm, không phải là một mảnh đất than hóa sao? Có cái gì không nổi? Chẳng lẽ còn có thể so với Thành thiếu đưa cho Yên Nhi tiểu thư Hải Lan lòng? Vũ Văn Thành đất trợn to cả mắt, hận không được đi lên cho tên ngu xuẩn kia một cái tát, người khác có lẽ không nhìn ra ngọc bội kia lai lịch, có thể Thủy Bá lại cũng rõ ràng là gì. Hải Lan lòng mặc dù chân quý, có thể nói bạch cũng chính là một cái đồ trang sức, làm sao có thể với một món cụ có công hiệu thần kỳ pháp khí như nhau? Nhất định chính là tự dứt lấy. Quả nhiên, Thủy Bá nhìn thanh niên kia, cười lạnh một tiếng, khối ngọc bội này, là tất cả lễ vật bên trong, chân quý nhất một món. Hải Lan lòng theo chân nó so với, liền là một kiện ra dưới. Nói xong, Thủy Bá nhìn Vũ Văn Thành, ngươi nói sao? Vũ Văn thiếu gia. Vũ Văn Thành xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng đem tên ngu xuẩn kia mắng một vạn lần, nếu như Thủy Bá nhưng mà Mộ Dung gia quản gia, Vũ Văn Thành không cần phải để ý tới. Nhưng là Vũ Văn Thành rất rõ. Thủy Bá là một vị nội cảnh vũ giả, hơn nữa khả năng đạt tới nội cảnh đỉnh phong, với sư phó hắn so với cũng không kém bao nhiêu. Võ đạo giới quy củ sâm nghiêm, ngay trước một vị võ đạo tiền bối mặt, Vũ Văn được không dám chút nào khinh thường, tiền bối mắt sáng như đuốc. Mọi người một trận kinh ngạc, Vũ Văn Thành lại chính miệng thừa nhận mình lễ vật không bằng Trần Mặc, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh ít, hắn chẳng qua là Mộ Dung gia một quảng gia, căn không hiểu Hải Lan lòng chân quý, ngươi sao? Thanh niên kia còn chưa nói hết. Vũ Văn Thành đất nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi thằng ngu biết cái gì? Cút sang một bên. Thanh niên kia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không hiểu Vũ Văn trở thành cần gì phải đột nhiên nổi giận, nhưng là lại không dám đắc tội Vũ Văn Thành, chỉ có thể mặt đầy xấu hổ lui sang một bên. Thủy Bá mặt lộ cười lạnh, ý vị thâm trường nhìn Vũ Văn Thành liếc mắt, quay đầu, ánh mắt trịnh trọng nhìn về Trần Mặc. Mặc dù ta cũng không nhìn ra ngọc bội kia cụ thể công hiệu, nhưng ngươi có thể đem quý trọng như vậy đồ vật đưa cho Yên Nhi. Ta thay Yên Nhi cảm ơn ngươi. Nói xong, Thủy Bá lại hướng về phía Trần Mặc túi người chào. Chương 235, đại địch buông xuống. Thủy Bá một cái đại lễ, trực tiếp đem tất cả mọi người khiếp sợ ở. Mặc dù rất nhiều người cũng không biết Thủy Bá ở Mộ Dung gia cụ thể địa vị, nhưng là từ mới vừa rồi Mộ Dung Yên Nhi đối với Thủy Bá khách khí thái độ, còn có một hạng trong mắt không người Vũ Văn Thành đang đối mặt Thủy Bá thời điểm nhún nhường tư thái. Mọi người có thể liên tưởng đến Thủy Bá thân phận khẳng định không chỉ vẹn vẹn là Mộ Dung gia quản gia đơn giản như vậy. Nhưng là, trọng yếu như vậy một nhân vật, lại làm một khối ngọc bội cho Trần Mặc đi này đại lễ, khối ngọc bội này đến tột cùng là lai lịch gì? Lúc trước Thủy Bá nói giá trị hơn 100 triệu Hải Lan lòng ở khối ngọc bội này trước mặt chính là rác rưởi, mọi người còn cảm thấy Thủy Bá là cố ý đả kích Vũ Văn Thành, có thể bây giờ nhìn lại cũng không phải là chuyện như vậy. Khối ngọc bội này rất rõ ràng không là phàm phẩm, thậm chí lai lịch cực lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về Trần Mặc trong ánh mắt, mang theo rung động thật sâu. Vu gia hào mặt đầy âm trầm, thật là đáng ghét, mắt thấy tiểu tử này lập tức phải thành vì mọi người cho cười, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái như vậy lao già kia, thật không ngờ coi trọng tiểu tử kia ngọc bội. Lần này chẳng những không có đả kích tiểu tử kia, ngược lại trợ giúp hắn đại xuất danh tiếng, thật là tức chết ta. An Khả Duyệt nhìn Trần Mặc ánh mắt, lần nữa trở nên phức tạp, Trần Mặc, mỗi lần mặt ngươi lâm tuyệt cảnh thời điểm, cũng sẽ như kỳ tích lịch chuyển, trên người của ngươi kết quả còn cất giấu bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Mộ Dung Yên Nhi nhìn Trần Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào, Trần Mặc đem quý trọng như vậy đồ vật đưa cho ta, xem ra trong lòng hắn, ta vị trí vẫn là vô cùng trọng yếu. Vũ Văn Thành đầy mặt tâm trầm, nhưng là ngại vì thủy bá mặt, cũng không dám chút nào phát tác. Vũ Văn Phương Phỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận vẻ, nhỏ giọng hừ lạnh, có cái gì không nổi, lần sau ta cho Yên Nhi biểu muội đưa một lớn hơn càng đẹp mắt ngọc bội. Đối với Vũ Văn Phương Phỉ loại này rõ ràng nói lây, thủy bá nhưng mà cười nhạt, nàng căn không biết khối ngọc bội này chân chính giá trị chỗ, có vài thứ không phải là lớn hơn tốt hơn thì có dùng. Trần Mặc sắc mặt bình thản, đối với thủy bá đại lễ, thản nhiên thụ. Thủy bá cho là Trần Mặc lại nói nhiều chút lời khách khí, hoặc là hướng hắn đáp lễ, khả Trần Mặc nhưng mà lẳng lặng đứng ở đó, mặt đầy lãnh đạm, căn không để hắn vào trong mắt. Thủy bá ánh mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, gia chủ nói tiểu tử này cuồng vọng, quả là như thế. Lúc này, nơi cửa chính bỗng nhiên vang lên một trận tiếng huyên náo, vài tên an ninh từ ngoài cửa bị người đánh ngã bay vào, té xuống đất tiếng kêu rên liên hồi. Đi theo, hai danh trong tay thanh niên nắm bạch sắc vòng hoa, sải bước vào vào. Mọi người sững sờ, hôm nay là Mộ Dung gia đại tiểu thư sinh nhật, lại dám có người tới là tặng hoa vòng, đây quả thực là đang đánh Mộ Dung gia mặt ta. Đang cùng vài tên tỉnh giang nam đại lão nói chuyện với nhau Mộ Dung khác, hơi biến sắc mặt, lập tức mang theo hai tên thủ hạ nên đón. Những đại lão kia môn, cũng với sau lưng Mộ Dung khác, sắc mặt khác nhau. Thủy bá trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi chắp tay nói, tiểu thư, ngươi ở lại chỗ này đừng động, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ừ, làm phiền Thủy bá. Mộ Dung Yên Nhi nhẹ giọng nói. Trần Mặc mắt nhìn nơi cửa chính lưỡng danh dơ vòng hoa thanh niên, như có điều suy nghĩ, xem ra hẳn là Mộ Dung gia kẻ địch tới. Vũ Văn Thành chờ một đám tỉnh giang nam phú nhị đại môn, tạm thời buông tha nhằm vào Trần Mặc, cũng đi theo hơi đi tới. Bọn họ cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai dám ở Mộ Dung Yên Nhi trong tiệc sinh nhật tìm phiền thoái, chán sống không được. Ngay cả Trịnh Nguyên Hạo cùng An Khả Duyệt mấy người, cũng tò mò cùng đi, đứng ở những đại nhân kia môn phía sau xem náo nhiệt. Mộ Dung khác nhìn kia hai tên thanh niên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, các ngươi là ai? Có thể biết nơi này là địa phương nào? Hai tên thanh niên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không trả lời, một đạo thanh âm giàn mua, từ môn ngoài chuyển tới, ta đương nhiên biết nơi này là địa phương nào, không phải là Mộ Dung gia Thanh Long Trang viên mà. Một vị thân mặc áo đen ông lão gầy gò, chậm rãi đi tới, mang trên mặt một nụ cười âm hiểm. Mộ Dung khác mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, nếu biết là Mộ Dung gia Thanh Long Trang viên, các ngươi còn dám tới này làm loạn, chán sống sao? Sau lưng những thứ kia tỉnh giang nam các đại lao, trong lòng hơi kinh hãi. Vị này hùng phách tỉnh giang nam chủ nhà họ Mộ Dung, một khi nổi giận, tự có một cổ làm người ta sợ hãi khí thế. Lão giả kia lại không nhúc nhích chút nào, cười lạnh nói, Mộ Dung tiên sinh thật là lớn uy phong, không hổ là giết người không chớp mắt đao phủ a. Mọi người sững sờ, lão giả này rõ ràng trong lời nói có hàm ý a. Mộ Dung khác trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, lạnh giọng hỏi ngươi đến tuột cùng là ai? Có lời không ngại nói thẳng. Lão giả cười gằn, ta là ai cũng không trọng yếu, nhưng là ta muốn là năm đó Tam Hợp Hội mười mấy mạng người đòi lại một cái công đạo. Tam Hợp Hội? Mọi người sắc mặt nghi ngờ, chỉ có vẹn vẹn mấy người mặt đầy kinh ngạc, nhưng lại lộ ra sở tư vẻ mặt. Nhưng là, Mộ Dung khác lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đối với lấy thủ hạ quát lên, người đâu, bắt hắn lại. Một ít ẩn núp ở trong đám người bảo tiêu, lập tức nhảy ra, chừng mười mấy nhiều, trực tiếp hướng lão giả kia nhào qua. Lão giả trên mặt lộ ra cười chào phúng ý, Mộ Dung tiên sinh, nhanh như vậy liền động thủ, là sợ ta nói ra các ngươi Mộ Dung ra đời trước sao? Bất quá chỉ bằng những thứ này tiểu tể tử môn, ngươi cảm thấy có thể bắt được ta sao? Lão giả đứng bất động, trên mặt là một bộ nụ cười đắc ý, kia lưỡng danh dơ vòng hoa thanh niên, tiện tay đem vòng hoa hướng trên đất ném một cái, cười lạnh nên đón. Đoàng 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 đoàng. Một trận từng cú đấm thấu thịt thanh âm, Mộ Dung ra kia hơn 10 người cao lớn uy vũ bảo tiêu, không tới một phút, bị hai tên thanh niên đánh ngã xuống đất. Một đám tỉnh giang nam các đại lão, mặt đầy kinh ngạc, hai tên thanh niên thực lực, cư nhiên như thế cường đại. Mộ Dung khác nhưng là sắc mặt nghiêm túc, rất rõ ràng, hai tên thanh niên căn không là người bình thường. Thủy Ba tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc đứng ở Mộ Dung khác bên người, có động thủ ý tứ, nhưng lại bị Mộ Dung khác ngăn lại. Lão giả kia đắc ý cười nói, Mộ Dung tiên sinh, ngươi những thủ hạ này thật là càng ngày càng kém đi, chẳng lẽ Mộ Dung gia tẩy trắng sau này, liền Bảo Tiêu đều bắt đầu thật giả lẫn lộn sao? Mộ Dung Khác yên lặng không nói, chăm chú nhìn lão giả, trầm giọng hỏi: ngươi cũng không phải là Tam Hợp Hội tàng dư, ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả cười hắc hắc: Mộ Dung tiên sinh thật là tinh mắt, ta xác thực không phải là Tam Hợp Hội người. Nhưng ta không phải là đã nói qua sao? Ta là tới là Tam Hợp Hội mười mấy cái vong hồn lấy lại công đạo người. Nếu như mới vừa rồi những người đó chính là ngươi Mộ Dung gia thực lực, ta đây liền không khách khí. Mộ Dung Khác trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, xem ra ngươi là không tính nói, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không cần ở mở miệng. Thủy Bá, làm phiền ngươi động thủ giải quyết bọn họ. Thủy Bá không người kêu, phải. Sau đó, Thủy Bá mặt vô biểu tình đi lên phía trước, nhìn kia hai tên thanh niên, lạnh lùng nói, chính là ngoại cảnh thực lực, cũng dám ở này ngông cuồng. Chịu chết đi. Thủy Bá giống như con báo săn, thân thể một cung, đất đánh về phía kia hai tên thanh niên. Lão giả kia nụ cười ngừng thu, sắc mặt ngưng trọng. Nội cảnh đỉnh phong, các ngươi không phải là đối thủ, mau lui ra. Lão giả một tiếng quát lớn, người cũng đi theo tiến lên, ngăn trở Thủy Bá tấn công. Chương 236, địch nhân chân chính. Từng đạo cường đại kinh khí tứ tán, Thủy Bá cùng lão giả kia thời gian nháy con mắt, đã giao thủ với nhau vài chục lần, nhìn qua ngang sức ngang tài. Trong đại sảnh những thứ kia xem náo nhiệt mọi người, rối rít khiếp sợ lui về phía sau, nhanh chóng cho hai người nhường ra một mảnh đất trống, e sợ cho vạ lây người vô tội. Những đại nhân kia môn, ít nhiều nghe nói qua một ít liên quan tới vũ giả truyền thuyết, đối với trong sân cao lai cao khứ hai người thượng năng tiếp nhận. Nhưng là, các tuổi trẻ phú nhị đại môn lại căn chưa thấy qua giữa các võ giả giao thủ, huống chi là lưỡng danh nội cảnh võ giả đỉnh cao, tình cảnh kia hãy cùng xem phim không sai biệt lắm. Trời ơi, đây là người mà. Nguyên lai tiểu thuyết là thực sự, trên thế giới thật có loại này võ lâm cao thủ. Khó trách Mộ Dung gia có thể uy áp toàn bộ tỉnh Giang Nam. Nguyên lai Mộ Dung gia có loại cao thủ này chấn giữ. Từng cái tỉnh Giang Nam phú nhị đại môn, mặt đầy không tưởng tượng nổi, hôm nay nghe thấy, đã hoàn toàn lật đổ bọn họ di vãng với cái thế giới này nhận thức. Chính Nguyên Hạo cùng An Khả Duyệt chờ một đám võ châu một cao nhân, cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi, bọn họ tâm tình với tỉnh Giang Nam những phú nhị đại đó môn không sai biệt lắm, toàn bộ bị hai người này bày ra không thuộc mình thực lực khiếp sợ. Mộ Dung Yên Nhi cũng còn khá nhiều chút, dù sao nàng ở Hắc Thủy Đàm gặp qua Trần Mặc xuất thủ. Kia uy thế so với hai người này kinh khủng gấp trăm lần. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Yên Nhi lặng lẽ nhìn về Trần Mặc, Trần Mặc đang ngồi ở trên ghế, hai tay đệm ở đầu phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, trong sân chiến đấu, căn không để được hắn hứng thú. Chu Thiên Vọng nhìn trong sân giao chiến hai người, hướng bên người lão giả hỏi: Khâu tiên sinh, ngươi thấy được hai người bọn họ ai sẽ thắng? Khâu tiên sinh mắt lộ ra hết sạch, trong mắt tất cả đều là hai người phi đằng bóng người, Thủy Bá là nội cảnh đỉnh phong, nhưng là thực lực suy giảm. Phỏng trường trên người chắc có thương. Người kia nhưng mà nội cảnh đại thành, nhưng có thể với Thủy Bá đánh ngang sức ngang tài, hiển nhiên trong khoảng cách cảnh đỉnh phong cũng không xa. Nhưng là nội cảnh đỉnh phong dù sao cũng là nội cảnh đỉnh phong, cho dù là bị thương trên người, cũng không phải nội cảnh đại thành có thể dung chuyển, không ra 30 hiệp, Thủy Bá tất thắng. Chu Thiên Vọng sờ cả một cái, nói, đã như vậy, vậy chúng ta cần gì phải không giúp Mộ Dung ra một lần? Không khác nào bạch kiểm một cái ân huệ sao? Khâu tiên sinh lộ ra một vệ hội ý mỉm cười, nói, ta minh bạch, ta đây phải đi giúp hắn một tay. Mộ Dung tiên sinh, Chu tiên sinh để cho ta tới giúp ngươi một tay. Nói xong, Khâu tiên sinh đất nhảy vào chiến đoàn, liên hiệp Thủy Bá, đồng thời tấn công về phía lao giả kia. Tới cũng đã sắp không địch lại lao giả, nhất thời bị Khâu tiên sinh một quyền trúng mục tiêu ngực, bị chấn lùi lại mấy bước, mặt đầy âm trầm. Thủy Bá mắt nhìn Khâu tiên sinh, không nói gì, nhưng là trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ bất mãn. Hiển nhiên đã sớm thấy rõ Khâu tiên sinh ý đồ. Mộ Dung Khắc cũng không biết Khâu tiên sinh cùng Chu Thiên Vọng tâm tư, còn tưởng rằng Chu gia là thật tâm muốn giúp hắn. Mộ Dung Khắc hướng về phía cách đó không xa Chu Thiên Vọng chắp tay nói, Chu huynh, phần nhân tình này ta nhớ xuống. Lão giả kia ở hai tên thanh niên nâng đỡ, đứng lên, nhìn Thủy Bá cùng Khâu tiên sinh hai người, cười lạnh nói, ta nói Mộ Dung gia Bảo Tiêu là cần gì phải không chịu được như vậy, nguyên lai là có cao thủ trấn giữ, xem ra bằng chính ta. Vẫn là không cách nào thay Tam Hợp Hội vong hồn đòi lại công đạo. Thủy Bá trầm giọng nói, ngươi biết liền có thể, nói đi, là ai phái ngươi tới? Lão giả kia quỷ dị cười một tiếng, đừng nóng, các ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, lão giả bỗng nhiên quay đầu hướng về phía ngoài cửa không mình hành lễ, hô to một tiếng, cung nên chủ nhân giá lâm. Thanh âm dùng chân khí gia trì, hạo hạo đáng đáng như trường giang đại hà, ở trong thai mọi người vang vọng, trải qua hồi lâu không dứt. Mọi người cùng đủ dung một cái. Lão giả này phía sau, vẫn còn có một vị chủ nhân. Lão giả này đã cường đại như thế, cơ hồ có thể cùng Mộ Dung gia lão quản gia đánh hòa nhau, sau lưng của hắn chủ nhân há chẳng phải là so với hắn còn phải cường đại hơn rất nhiều. Mộ Dung Khắc Nguyên thanh tĩnh lại thần sắc, trong nháy mắt lại trở nên ngưng trọng, gắt gao nhìn chăm chú vào đại môn, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Thủy Bá cùng Khâu Tiên Sinh, cũng là mặt đầy phòng bị nhìn cửa, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. An Khả Duyệt, Chính Nguyên Hạo đám người, cũng nhìn cửa, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngay cả Mộ Dung Yên Nhi, cũng không nhịn được đi tới Mộ Dung Khác sau lưng, lẳng lặng nhìn cửa, sắc mặt nghiêm túc. Toàn bộ đại sảnh, chỉ có Trần Mặc một người, như cũng lẳng lặng nằm ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Thật giống như trong thế tục phàm trần hết thảy, cũng với hắn không có chút quan hệ nào. Một tên chừng 30 tuổi nam nhân, từ từ đi vào hắn một thân bạch sắc câu phục, thân hình đều đặn cao ngất, anh tuấn bất phàm. Hắn cứ như vậy từng bước đi tới, rất chậm, nhưng là lại rất ổn, mỗi một bước đều giống như đạp đang lúc mọi người trong trái tim, nói năng có khí phách. Một cổ sơ xác tiêu điều khí tức, theo đàn ông kia đập vào mặt, toàn bộ đại sảnh tràn đầy một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Chờ hắn đi tới lão giả kia trước người, mọi người mới nhìn rõ sở, trên mặt hắn lại có một vết sẹo, từ tả nhãn một mực vạch đến cằm, mặc dù đã sớm kết ba, có thể loáng thoáng có thể nhìn ra lúc ấy một đao kia là bực nào hung hiểm. Lão giả kia cung kính túi người chào, chủ nhân, lão nô bất tài, cho chủ nhân mất thể diện, xin chủ nhân trách phạt. Đàn ông kia đưa tay đỡ dậy lão giả, mặt đầy lãnh đạm, khổ cực. Sau đó, ánh mắt của hắn, xuyên qua Thủy Bá cùng Khâu Tiên Sinh, trực tiếp ngừng ở Mộ Dung Khác trên người. Trong không khí có một cổ dòng điện thoáng qua, uy trấn giang nam Mộ Dung Khác lại trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng rời đi tầm mắt, dường như không dám cùng hắn mắt đối mắt. Mộ Dung Khác chấn động trong lòng, đây là mắt người sao? Ta cảm giác thật giống như đối mặt một con thú dữ. Mộ Dung Khác, còn nhớ ta không? Đàn ông kia nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, nghe không ra vui giận. Mộ Dung Khác cùng siêu trí nhớ, nhưng vẫn là không nhớ người này rốt cuộc là ai. Ngươi là người phương nào? Mộ Dung Khác trầm giọng hỏi. Nhanh như vậy liền quên. Vậy ngươi còn nhớ trên mặt ta khối này đao ba sao? Nếu như lúc ấy ngươi một đao kia ở lệnh một nhiều chút, hôm nay ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Giọng đàn ông hơi xúc động, cũng ở đây vui mừng. Mộ Dung Khác có chút không xác định hỏi ngươi là đảm nhiệm bá con trai của Thiên Nhâm Thiên Vũ. Nhâm Thiên Vũ cười nói, xem ra ngươi còn không có quên, không nghĩ tới ta còn sống đi. Mộ Dung Khác trên mặt lộ ra một tia thán phục, xác thực không nghĩ tới, ngươi đến tột cùng lại như thế nào sống sót. Mộ Dung Khác, đây chính là trời không tuyệt đường người a. Ngươi hành động, liền ông trời cũng không nhìn nổi, cho nên lão thiên cố ý lưu ta một mạng, là chính là để cho ta cho tam hợp hội mười mấy cái vong hồn, đòi lại một cái công đạo. Nhâm Thiên Vũ mở rộng giơ lên hai cánh tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặt đầy thành kính. Mộ Dung Khác cười lạnh một tiếng, tam hợp hội tàng dư, mười mấy năm trước cho ngươi trốn, ngươi không cố gắng ẩn nút kéo dài hơi tàn, lại chủ động đưa tới cửa tìm chết, lần này ngươi cũng sẽ không có số may như vậy. Nhâm Thiên Vũ cổ cười quái dị nói, vận khí. Vận khí ta luôn luôn không tệ, chỉ bất quá các ngươi Mộ Dung ra khí vận, nhưng phải đến cuối. Nhâm Thiên Vũ cặp mắt đất tròn, mặt hiện lên ra vẻ sắc ý, thật cao ngẩng đầu lên. Thanh âm đinh thai nhức óc. Mộ Dung Khác, mười mấy năm trước, ngươi thanh bang nuốt mất ta tam hợp hội, diệt ta Nhâm ra cả nhà. Hôm nay, ta đặc biệt chọn con gái của ngươi 18 tuổi tiệc sinh nhật động thủ, huyết tẩy ngươi Mộ Dung ra cả nhà, lấy tế cả nhà của ta trên trời có linh thiêng. Chương 237, hai quyền địch. Mộ Dung Khác sắc mặt khinh miệt, cười dài một tiếng, tam hợp hội tàng dư, ngươi co đầu rút cổ vài chục năm, không phải là chờ hôm nay sao? Để cho ta nhìn ngươi có chuyện gì? Dám nói ra loại này khoác lác. Mộ Dung Khắc quay đầu, cất cao giọng nói, Thủy Bá, bắt hắn lại. Phải. Thủy Bá gật đầu, nhìn về Nhâm Thiên Vũ, sắc mặt nghiêm túc, ngươi tránh vài chục năm, cho tới hôm nay tới tìm thủ, nhất định đến có chuẩn bị, ra tay đi, để cho ta nhìn ngươi thực lực. Khâu Tiên Sinh nhìn Nhâm Thiên Vũ, sắc mặt tâm trầm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, coi như hắn mười mấy năm qua có kỳ ngộ gì, vừa có thể cường đi đến nơi nào. Nếu muốn đưa người tình, vậy thì đưa đến đấy. Khâu Tiên Sinh xoay người nhìn về Thủy Bá, cười hắc hắc, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, không nhọc Thủy Bá xuất thủ, để cho ta thay ngươi giải quyết hắn. Nói xong, không đợi Thủy Bá mở miệng, Khâu Tiên Sinh về phía trước bước ra hai bước, nhìn Nhâm Thiên Vũ, ánh mắt khinh miệt, tiểu tử, chịu chết đi. Hôn nguyên tay. Khâu Tiên Sinh một lòng phải cho Mộ Dung ra đưa nhân tình, lại muốn ở nơi này nhiều chút tỉnh giang nam nhân vật nổi tiếng môn trước mặt nổi tiếng, chiêu thứ nhất chính là sử dụng ra ẩn dấu tuyệt học. Muốn một đòn bại địch, chấn nhiếp toàn trường. Khâu Tiên Sinh là một vị lãnh đời võ đạo tông môn đệ tử, nhưng bởi vì phẩm hạnh không đoan, bị phế tu vi, trục xuất sư môn. Có thể hắn là như vậy kỳ tài ngút trời, dám mở ra lối riêng, lần nữa đặt chân võ đạo, tu luyện tới nội cảnh cảnh giới đại thành. Hôn Nguyên tay chính là kia lãnh đời tông môn tuyệt học, uy lực cường hãn. Khâu Tiên Sinh bóng người giống như quỷ mị, hai tay hư không bao bọc, tựa như tròn không phải là tròn, từng đạo cường đại chân khí ngưng tụ tại hắn trên sóng trường, chung quanh lại dâng lên từng tia sương mù màu xám. Đây là Hôn Nguyên tay tu luyện tới đại thành dấu hiệu. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Khâu Tiên Sinh bóng người đất tử Nhâm Thiên Vũ phía sau xuất hiện, một trường ấn ra, bốn phương tám hướng đều là màu xám trường ảnh, phát ra từng tiếng phá vỡ không khí tiếng tí tách. Thủy Bá gật đầu một cái, ánh mắt có chút tán thưởng, người này mặc dù công vu tâm kế, có thể thực lực bất phàm, cái này Hôn Nguyên tay uy lực, kham so với vũ kỹ thượng phẩm. Nhìn một kích này thanh thế, Mộ Dung Khác sắc mặt biến thành sợ, không nghĩ tới Chu Thiên Vọng thủ hạ lại còn có như vậy cao thủ. Những thứ kia tỉnh giang nam nhân vật nổi tiếng môn, trong ánh mắt tràn đầy kinh thiện, nhìn xem người ta, đang nhìn chính mình bảo tiêu, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Trong lòng suy nghĩ, chờ sau khi trở về, nhất định phải không tiếc huyết, cũng tìm một cái như vậy cao thủ trấn giữ. Lúc trước tên lão giả kia, còn có lượng danh dơ vòng hoa thanh niên, nhưng là mặt đầy bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt cười lạnh, không có chút nào lo lắng y đối với bọn họ chủ nhân Nhâm Thiên Vũ, có lòng tin tuyệt đối. Nhâm Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng, xoay người nhìn Khâu Tiên Sinh lăng lệ thế công, không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp đấm ra một quyền. Vành! Đầy trời trưởng ảnh tiêu tan, Nhâm Thiên Vũ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mà Khâu Tiên Sinh bị chấn bay rất ra ngoài, lùi hết mấy bước mới đứng vững thân hình. Cái gì? Cường đại như vậy một đòn, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị ngăn trở. Người này cũng quá mạnh đi. Một đám giang nam nhân vật nổi tiếng cùng phú nhị đại môn, mặt đầy hoảng sợ, Khâu Tiên Sinh mới vừa rồi kia một cái Hỗn Nguyên tay cường đại, xem bọn hắn hoa cả mắt, có thể lại bị người này một quyền đẩy lui. Người này thực lực há chẳng phải là so với mới vừa rồi lão giả kia, mạnh hơn gấp mấy chục lần. Mộ Dung Khác sắc mặt tâm trầm, trong lòng dâng lên kinh đảo hãi lãng, vài chục năm không thấy, tiểu tử này không biết từ nơi nào học được một thân chuyện, khó trách dám trực tiếp trở về để báo thủ. Thủy Bá có thể chống đỡ hắn sao? Mộ Dung Khác có chút bận tâm nhìn về Thủy Bá. Thủy Bá sắc mặt nghiêm túc, trong lòng tại âm thầm cân nhắc mình và Nhâm Thiên Vũ so sánh thực lực, thông qua mới vừa rồi một kích kia, thực lực của hắn ít nhất cũng ở đây nội cảnh đỉnh phong. Coi như là ta đối mặt mới vừa rồi kia một cái Hỗn Nguyên tay, mặc dù có thể đem kích phá, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào như thế dễ dàng. Xem ra thực lực của hắn còn phải ở trên ta. Khâu Tiên Sinh mặt đầy kinh ngạc, có chút không dám tin, nhìn Nhâm Thiên Vũ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, điều này sao có thể? Ngươi lại cứ như vậy phá ta Hỗn Nguyên tay. Coi như ngươi là nội cảnh đỉnh phong, cũng không khả năng dễ dàng như thế liền phá ta Hỗn Nguyên tay, trừ phi ngươi là hóa cảnh tông sư. Khâu Tiên Sinh đối với hắn ẩn giấu tuyệt kỹ, tin tưởng vô cùng, coi như sự thật sắp xếp ở trước mắt, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng. Nhâm Thiên Vũ thủ hạ lão giả kia, cười lạnh một tiếng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mặc cho ngươi chiêu thức mọi thứ hoa xảo, cũng không chỗ dùng chút nào. Chủ nhân nhà ta mặc dù chỉ có nội cảnh đỉnh phong, nhưng thu thập ngươi, nhiều nhất hai quyền, hay là tại không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào điều kiện tiên quyết. Chỉ bằng ngươi, muốn đối kháng chủ nhân nhà ta, luyện nữa 100 năm cũng không được. Khâu Tiên Sinh bị đả kích nét mặt giàn mua đỏ bừng, Nhâm Thiên Vũ chỉ có ngoài 30, mà hắn đã sớm niên quá bán bách, tại nhiều như vậy giang nam nhân vật nổi tiếng trước mặt, lại bị một cái vãn bối một quyền đánh bại. Sau này, hắn còn mặt mũi nào mặt ở tỉnh Giang Nam đợi? Không, ta không tin, trở lại. Trong đám người Chu Thiên Vọng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng hô, Khâu Tiên Sinh trở lại, thắng bại là chuyện thường bình ra, không nên vọng động. Tìm một vũ giả làm bảo tiêu không dễ dàng, tìm một nội cảnh vũ giả càng là trong một vạn không có một, Chu Thiên Vọng cũng không muốn Khâu Tiên Sinh bị thương, nếu là vạn nhất hao tổn ở chỗ này, với hắn mà nói tổn thất cũng quá đại. Nhưng là, Khâu Tiên Sinh đã để tâm vào chuyện vụ vặt, căn không nghe lọt Chu Thiên Vọng khuyên can. Không, ta không tin, ta muốn lại thử một lần. Khâu Tiên Sinh mặt đầy dữ tợn, nhìn sắc mặt lãnh đạm Nhâm Thiên Vũ hô lớn, tiểu tử, trở lại. Hôn Nguyên tay. Lần này, Khâu Tiên Sinh trực tiếp rút đi trong cơ thể toàn bộ chân khí, uy lực so với lần đầu tiên sử dụng Hôn Nguyên tay càng cường đại hơn. Nếu là bị Thủy Bá đánh bại, hắn không lời nào để nói, nhưng nếu như thua ở một cái vãn bối trong tay, Khâu Tiên Sinh nét mặt già nua quả thực không nén giận được. Không tán thưởng. Nhâm Thiên Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, lần này cũng không có bị động phòng thủ, mà là bước ra một bước, đi theo một quyền đập đi. Vành! Phúc! Một tiếng vang thật lớn, Khâu Tiên Sinh miệng phun tiên huyết, trực tiếp bị đập bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở cửa trên bậc thang, đã hôn mê. Hai quyền, bại nội cảnh đại thành Khâu Tiên Sinh. Tất cả mọi người, mặt đầy kinh hãi, nhìn Nhâm Thiên Vũ, thở mạnh cũng không dám. Đây cũng quá cường. Quyền thứ nhất hắn nương tay. Nếu không Khâu Tiên Sinh căn không ngăn được hắn một quyền. Trời ạ, hắn mạnh như vậy, kia Mộ Dung gia há chẳng phải là nguy hiểm. Tỉnh Giang Nam một đám nhân vật nổi tiếng môn, không hẹn mà cùng nhìn về Mộ Dung Khác, ánh mắt phức tạp, có vài người có chút lui về phía sau, cố ý kéo ra cùng Mộ Dung Khác giữa khoảng cách. Mộ Dung Khác sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, lập tức nhìn về Thủy Bá, trầm giọng nói, Thủy Bá, ngươi có nắm chắc không? Thủy Bá trên mặt thoáng qua một vẻ kiên quyết, nếu như ở ta thời kỳ toàn thịnh, ta chống lại hắn, thắng bại ở 5 năm số. Nhưng là bây giờ, Lão Hủ chỉ có thể toàn lực kéo hắn. Nói đến mức này, đã lại không quá minh bạch, Thủy Bá ý là để cho Mộ Dung Khác chạy trốn. Nhưng là, nơi này chính là Thanh Long Trang Viên, Mộ Dung gia đại doanh, có thể trốn nơi nào. Hơn nữa bên cạnh còn có thực lực đó chỉ so với Thủy Bá yếu chút ít lão giả, người nhà họ Mộ Dung, một cái cũng trốn Nhâm Thiên Vũ Nhâm Thiên Vũ. Bây giờ Mộ Dung Khác duy nhất hy vọng, chính là Thủy Bá có thể thắng. Thủy Bá cuối cùng nhìn Mộ Dung Khác liếc mắt, ánh mắt có chút bi thương, ở đi xa. Tam hợp hội tàn dư, lão phu tới gặp gỡ ngươi. Thủy Bá tung người nhảy một cái, rơi vào Nhâm Thiên Vũ trước người 5 mét nơi, tư thế bày ra, lại là một bộ phòng thủ tư thái. Chương 238, chấn nhiếp toàn trường. Mọi người sắc mặt cổ quái, chiến đấu còn chưa bắt đầu, vừa lên tới liền bày ra phòng ngự tư thế, hiển nhiên Thủy Bá căn không có nắm chặt chút nào. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không coi trọng Thủy Bá. Nếu như Thủy Bá bại một lần, Mộ Dung gia cũng không có những cao thủ khác chấn giữ, kia Mộ Dung gia liền thật xong. Một số người trong lòng bắt đầu dự định, bây giờ có muốn hay không với Mộ Dung gia phủi sạch quan hệ. Mộ Dung Khác nhìn Thủy Bá, hốc mắt có chút đỏ, năm đó phụ thân hắn Mộ Dung Thanh Long cứu Thủy Bá một mạng, Thủy Bá phù hộ hắn Mộ Dung gia vài chục năm, hôm nay biết rõ phải thua, lại không chút do dự nào nên chiến cường địch, là cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Mộ Dung Yên Nhi nhìn Mộ Dung Khác, mặt đầy lo âu, "Ba, Thủy Bá sẽ gặp nguy hiểm sao?" Mộ Dung Khác lộ ra một tia khó coi nụ cười, "Yên tâm, Thủy Bá không có việc gì, ngươi sẽ đối Thủy Bá có lòng tin." Ừ, Mộ Dung Yên Nhi gật đầu một cái, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn vệ như cũ lẳng lặng nằm ở trong góc Trần Mặc, nhìn thấy thiếu niên kia hơi lộ ra gầy gò bóng người, Mộ Dung Yên Nhi trong lòng đột nhiên cảm giác được vô cùng thực tế. Có hắn ở, hết thảy khó khăn cũng không đủ gây sợ. Mộ Dung Khác ánh mắt nhìn Thủy Bá hơi lộ ra còng lưng bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, yên tâm đi Thủy Bá, nguy nan trước mắt ngươi không hề từ bỏ ta Mộ Dung gia, ta Mộ Dung gia cũng quyết không phụ ngươi. Mộ Dung Khác lặng lẽ gọi tới một vị Mộ Dung gia thanh niên, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn phân phó một trận, thanh niên kia gật đầu một cái, ứng tiếng đi. Nhâm Thiên Vũ nhìn Thủy Bá, khuôn mặt anh tuấn dần dần trở nên dữ tợn, một vệ khắc cốt minh tâm cừu hận ở trong mắt nổi lên, giống như bản tọa tích góp đã lâu hỏa sơn, vào giờ khắc này cuối cùng rồi sẽ muốn buộc phát ra. Nhậm Thiên Hành thanh âm trầm thấp, giống như bị trấn áp ở vực sâu hung thú, ta nhớ được ngươi, năm đó diệt ta tam hợp hội, giết người nhà ta cửu nhân, trong đó có ngươi đi. Lúc ấy chúng ta rõ ràng đã đem Mộ Dung ra bao vây, là ngươi đột nhiên xuất hiện, giết ta tam hợp hội bên trong 7-8 cái quý hiếm, mới để cho Mộ Dung ra chuyển bại thành thắng. Là ngươi, trực tiếp đưa đến ta tam hợp hội tiêu diệt, làm hại ta một nhà mười mấy miệng, chịu khổ Mộ Dung ra độc thủ. Vài chục năm, ta mỗi lần cũng từ trong ngộng thức tỉnh. Suy nghĩ đem toàn bộ các ngươi giết, cho ta một nhà mười mấy miệng trả thù tuyết hận. Ngươi biết không, ta thật sợ ngươi chết giả, như vậy ta cũng không có biện pháp tự tay tháo xuống ngươi đầu. Không nghĩ tới ngươi còn sống, thật quá tốt. Thủy Ba sắc mặt bình tĩnh, lạnh rên một tiếng, hãy bất nói nhảm đi, động thủ đi. Muốn giết ta, cũng phải xem ngươi có hay không khả năng kia. Đừng nóng, các ngươi một cái cũng chạy không thoát, ta sẽ từ từ đem các ngươi cũng giết chết, bất quá giết chết các ngươi trước. Ta sẽ nhượng cho các ngươi cảm thụ tử vong từng bước một đến gần sợ hãi. Nhậm Thiên Hành nết môi cười gằn, lộ ra khiết răng trắng, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Hơn 10 năm, ta theo đến sư phó khắc khổ tu luyện, biến đau buồn thành động lực, tiến bộ thần tốc. Thật ra thì tất cả đều là nhờ có các ngươi, nếu như không phải là các ngươi ta cũng không khả năng gặp phải sư phó, vĩnh viễn cũng không cách nào tiếp xúc một cái thế giới khác. Nghiêm chỉnh mà nói, ta hẳn cảm tạ các ngươi, là các ngươi để cho ta gặp phải sư phó. Tiến vào thần kỳ võ đạo giới. Người nhà họ Mộ Dung, sắc mặt càng ngày càng khó coi, có hai cái tiểu bối, thậm chí bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, bọn họ sinh ra ở thời đại hòa bình, khi đó Mộ Dung gia đã tại tỉnh Giang Nam xưng tôn. Nơi bọn họ đi qua, tất cả mọi người đều đối với bọn họ không lưng quỳ gối, chưa từng thấy qua loại này kẻ địch mạnh mẽ. Như loại này phòng ấm trong bồi dưỡng ra đóa hoa, cho dù là một chút xíu dùng mình, cũng có thể làm cho bọn họ khô héo điêu linh. Mộ Dung Khác sắc mặt càng ngày càng khó coi, Nhậm Thiên Hành không có lập tức động thủ, hiển nhiên là muốn hành hạ người nhà họ Mộ Dung, còn không chờ đích thân hắn giết tới, sợ hãi đã đem người nhà họ Mộ Dung hành hạ tâm thần sợ hãi bỉ. Thủy Bá âm thầm thở dài một tiếng, Nhậm Thiên Hành cử động lần này không đơn thuần là đang hành hạ người nhà họ Mộ Dung, cũng là đang hành hạ hắn. Thôi thôi, hôm nay sẽ để cho lão phu là Mộ Dung lão gia tử chiến cuối cùng một trận, cũng coi như báo đáp lão gia tử năm đó ân cứu mạng. Thủy Bá trên người bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, còn lưng thân thể trong nháy mắt đứng thẳng tắp, trên mặt nếp nhăn cũng biến mất không ít, tuổi trẻ 10 tuổi. Đây là tình huống gì? Sau lưng kia một đám tỉnh giang nam nhân vật nổi tiếng cùng Phú Nhị Đại Môn, trợn mắt hốt mồm. Đây là trong truyền thuyết còn lão hoàn đồng sao? Mộ Dung Khắc lại đau buồn hô nhỏ một tiếng, Thủy Bá. Người khác cho là Thủy Bá biến hóa tuổi trẻ, thực ra không phải vậy, hắn biết Thủy Bá là giải trừ áp chế thương thế trong cơ thể lực lượng, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Nhưng là, cứ như vậy, coi như cuối cùng thắng Nhâm Thiên Vũ, Thủy Bá sinh mạng cũng sắp đi tới cuối. Biến hóa tuổi trẻ Thủy Bá, ham hở, mơ hồ có thể thấy năm đó phong thái, hắn chỉ Nhâm Thiên Vũ, lạnh lùng nói, tam hợp hội tàng dư, nhận lấy cái chết. Thủy Bá nắm vào trong hư không một cái, một đôi màu đen quyền sáo quỷ dị xuất hiện, bao trùm tại hắn hai quả đấm trên, nhìn chất liệu cuối cùng thép dòng đúc thành. Đi theo, Thủy Bá bóng người chợt lóe, một quyền đập về phía Nhậm Thiên Hành. Hắn động tác nối liền, giống như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, để cho người ở đấy lòng không nhịn được ủng hộ. Nhậm Thiên Hành giữ tợn cười một tiếng, như vậy thực lực mới đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Đi theo, Nhậm Thiên Hành nhẹ nhàng dậm chân một cái, thân thể tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đấm ra một quyền. Vành. Hai người vừa chạm liền tách ra, các lùi về sau mấy bước, lại cân sức ngang tài. Trở lại. Thủy Bá hăm hở, Hứa Cửu cũng không có niềm vui tràn trề như vậy chiến đấu qua, trên mặt hiện lên chiến ý cường đại. Nhậm Thiên Hành mặt vô biểu tình, trực tiếp dùng một đôi nhục quyền nên chiến Thủy Bá, lại không rơi xuống hạ phòng, một hơi thở giữa, hai người đã đụng nhau ba quyền. Thủy Bá nhìn như với Nhậm Thiên Hành ngang sức ngang tài, có thể trong lòng của hắn lại rất rõ, trong cơ thể mình vết thương cũ đã bắt đầu phát tác, hắn giữ vững không bao lâu. Song long cuốn giết. Thủy Bá sử dụng ra mạnh nhất vũ khí, chuẩn bị dốc toàn lực, càng mang xuống, đối với hắn càng bất lợi. Màu đen quyền sáo đột nhiên hóa thành hai cái màu đen cự long, trận mắt dâu quay nón, khí thôn sơn hà, một tả một hữu, muốn đem trước mắt con mồi nuốt mất. Nhậm Thiên Hành cũng không dám thờ ơ, trong hai mắt huyết hồng một mảnh, mặt ngoài thân thể cũng hiện ra một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Huyết thủ kim cương. Nhậm Thiên Vũ chắp hai tay, hai cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm đem kia hai cái màu đen cự long vây ở chính giữa. Đất khép lại. Trong đại sảnh lại vang lên một tiếng sắt thép va chạm, giống như một cái to lớn chuông đồng đập xuống đất. Nhâm Thiên Vũ quanh thân huyết quang đại thịnh, hai cái màu đen cự long tan thành mây khói, Thủy Bá thân thể lăng không bay rớt ra ngoài, liên tục lui 7-8 bước mới khó khăn lắm đứng vững. Phúc! Rốt cuộc không áp chế được, Thủy Bá phun ra một ngụm máu tươi. Bốn chiêu, bại nội cảnh đỉnh phong Thủy Bá. Nhâm Thiên Vũ quanh thân huyết quang vần quanh, quét nhìn mọi người, giống như chỉ từ vực sâu địa ngục bò ra ngoài hung thú. Chấn nhiếp toàn trường. Tất cả mọi người đều không biết sau lùi một bước, không một người dám với Nhâm Thiên Vũ mắt đối mắt, e sợ cho tránh không kịp. Mộ Dung Khác, để mạng lại. Nhâm Thiên Vũ hung uy đại phát, không khống chế được trong lòng sát ý, một chảo hướng về phía Mộ Dung Khác năm tới. Mộ Dung Khác trong lòng cảm giác nặng nề, khoảng cách gần như vậy, hắn liền né tránh cũng không kịp. Mắt thấy Mộ Dung gia đệ nhất kiêu hùng liền muốn bị mất mạng, nguyên đứng sau lưng Mộ Dung Khác Mộ Dung Yên Nhi, lại đột nhiên kiều quát một tiếng, "Khắc thương ba bà của ta!" Đi theo, Mộ Dung Yên Nhi thân hình chợt lóe, ngăn ở Mộ Dung Khác trước người, lại chuẩn bị thay cha bị chết. Chính nhắm mắt chờ chết Mộ Dung Khác, đất mở mắt, mặt đầy đau buồn nổi giận gầm lên một tiếng, "Yên Nhi, không được." Mộ Dung Khác đem hết toàn lực, nghĩ tưởng muốn đẩy ra Mộ Dung Yên Nhi, nhưng là căn không kịp. Trong lúc nguy cấp, trong góc, Nguyên nhắm mắt dưỡng thần chân mặc, đất mở mắt. Chương 239, Tiêu Hùng chịu đủ. Ngâm. Một tiếng căn không người nghe được khinh minh. Một vệt kim quang từ trần mặc nước sốt môn bay ra, lặng yên không một tiếng động trôi lơ lửng ở trần mặc đỉnh đầu ba thước trong hư không. Chỉ cần trần mặc tâm niệm vừa động, một giây kế tiếp, liền có thể chém chết Nhâm Thiên Vũ. Nhưng là, trần mặc đông nhiên thần sắc động một cái, thu trảm thiên kiếm, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Nhâm Thiên Vũ. Trong sân, Nhâm Thiên Vũ bóng người đột nhiên ngừng ở Mộ Dung Yên Nhi trước người một thước nơi, trong ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm. Mộ Dung Khác, ngươi sinh một nữ nhi tốt. Mộ Dung Khác thừa dịp cơ hội đem Mộ Dung Yên Nhi kéo ra phía sau mình, mặt đầy phòng bị nhìn Nhâm Thiên Vũ. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Khác vẻ mặt khẩn trương. Nhâm Thiên Vũ ánh mắt ở Mộ Dung Yên Nhi trên người trên dưới quan sát, lộ ra không che giấu chút nào nóng bỏng. Ngươi Mộ Dung gia năm đó giết ta một nhà mười mấy miệng, nếu như cứ như vậy giết các ngươi, quả thực quá tiện nghi các ngươi. Nhâm Thiên Vũ trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Nếu như ta ngay trước mặt ngươi chiếm giữ con gái của ngươi, ngươi có phải hay không sẽ phi thường khó chịu đây? Mộ Dung Yên Nhi trong lòng cả kinh, không nhịn được lui về phía sau một bước, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng trợn mắt nhìn Nhâm Thiên Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận. Cho dù là đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, Mộ Dung Khắc cũng không chỗ nào sợ hãi, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh, lệ quát một tiếng, ngươi dám. Nhâm Thiên Vũ ngửa mặt lên trời cười như điên, ta có cái gì không dám. Ta muốn cho ngươi Mộ Dung ra ngay trước tất cả mọi người mặt chịu hết khuất nhục, sau đó ở giết sạch các ngươi. Mộ Dung Khắc cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ngươi tên xuất sinh này, ban đầu thật không nên cho ngươi trốn. Nhâm Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, mặt đầy âm độc hung tàn đạo, đó là ngay cả ông trời cũng không ưa các ngươi Mộ Dung ra làm ác, cho nên cố ý lưu ta một mạng, là chính là để cho ta tiêu diệt ngươi Mộ Dung ra. Hôm nay, chính là ngươi Mộ Dung ra nợ máu trả bằng máu thời điểm. 3. Nhâm Thiên Vũ một cái tát bay Mộ Dung Khắc, nhất thời, Mộ Dung Yên Nhi cao gầy mà tốt đẹp dáng vẻ, hoàn toàn bại lộ ở Nhâm Thiên Vũ trước mặt. Nhìn Mộ Dung Yên Nhi, Nhâm Thiên Vũ liếm liếm môi, mặt đầy hưng phấn thấp giọng cười lên, trên mặt người đạo trưởng kia trường đao sẹo có vẻ hơi dữ tợn. Mộ Dung Yên Nhi bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, không ngừng lui về phía sau, ngươi đừng tới đây. Mộ Dung Khắc dây rủa từ dưới đất ngồi dậy đến, lau đem khỏe miệng vết máu, hai mắt đỏ như máu, xuất sinh, hôm nay ta và ngươi đồng quy vu tận. Tiểu đao, chuẩn bị. Mộ Dung Khắc đột nhiên hướng về phía không trung hô to một tiếng, răng rắc, trong đại sảnh vang lên một trận đàn tiếng lên nòng thanh âm, 7-8 cái tay súng từ trong đám người lao ra, đem Nhâm Thiên Vũ vây vào giữa, đen ngòm họng súng nhắm Nhâm Thiên Vũ đầu. A, có súng. Trong đại sảnh vang lên một tràng thốt lên, tất cả mọi người đều kinh sợ chạy tứ phía, có trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Thủy Ba che ngực, chật vật đi tới Mộ Dung Khắc bên người, mặt đầy đánh bại hướng về phía Mộ Dung Khắc lắc đầu một cái, vô dụng, hắn là một gã nội cảnh võ giả đỉnh cao, phổ thông súng lục căn thương không hắn. Mộ Dung Khắc mặt đầy kiên quyết, thương cũng không phải thử một chút, đây là cuối cùng biện pháp. Thủy Bá thở dài một tiếng, bất đắc dĩ được nhắm hai mắt. Mộ Dung Khắc hét lớn một tiếng, khai thương. Đoàng đoàng đoàng. 7-8 danh thương tay, đồng thời bóc cỏ, chói hai tiếng súng bị dọa sợ đến tất cả mọi người lần nữa phát ra một trận kinh hoàng thét chói tai, toàn bộ nằm trên đất. An Khả Duyệt chờ một đám người tuổi trẻ, cũng hoảng vội vàng đi theo nằm trên đất, mặt đầy kinh hoàng. Nhâm Thiên Vũ sắc mặt lạnh nhạt, khoe miệng lộ ra một tia cười trào phúng ý, tiếng súng vang lên, hắn bóng người đã biến mất tại chỗ. Đạn mất đi mục tiêu, đánh trên mặt đất, tuôn ra một trận tia lửa bắn ra bốn phía. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài tên tay súng bị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Nhâm Thiên Vũ một quyền một cái, toàn bộ đánh ngã. Nhâm Thiên Vũ đứng chắp tay, nhìn mặt đầy âm trầm Mộ Dung Khắc, cười lạnh nói, ngươi thật là quá ngây thơ, cho là như vậy thì có thể cản dừng ta. Hoang đường! Ta trước không giết ngươi, ta muốn ngươi tận mắt thấy, nữ nhi mình trở thành ta đồ chơi. Ngươi dám! Mộ Dung Khắc cặp mắt sắp phun ra lửa, đệ nhất kiêu hùng lại bị ép tới mức như thế, thật đáng buồn thật đáng tiếc. Ha ha ha! Nhìn ngươi rất khó chịu, bất quá ta rất vui vẻ. Nhâm Thiên Vũ hưng phấn toàn thân huyết mạch bí phổng, nhìn Mộ Dung Yên Nhi, từng bước một đi tới. Mộ Dung Khắc nhìn về Thủy Bá, lộ ra cầu cứu ánh mắt. Thủy Bá bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn thương thế trong cơ thể đã khó mà áp chế, căn vô lực ngăn cản Nhâm Thiên Vũ. Mộ Dung Khắc tuyệt vọng, ánh mắt nhìn về phía tay súng tán loạn trên mặt đất một khẩu súng lục, từ từ đi tới. Mộ Dung Yên Nhi không ngừng lui về phía sau, đảo mắt đã thối lui đến góc tường, sau lưng lại cũng không có đường lui. An Khả Duyệt đám người nằm trên đất, mặt đầy lo âu, nhưng là ở Nhâm Thiên Vũ hung uy trước mặt, bọn họ không dám nhúc nhích. Dương Thiến Thiến lo lắng nhỏ giọng nói, có thể Duyệt, làm sao bây giờ? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Yên Nhi bị cái đó bại hoại khi dễ a. An Khả Duyệt nhìn bị bức lui ở góc tường Mộ Dung Yên Nhi, trong mắt tràn đầy lo âu, ý nghĩ nhanh đổi, coi như bằng các nàng những người này, tự vệ đều là vấn đề, nói gì cứu người. Bất đắc dĩ, An Khả Duyệt trên mặt lộ ra một vẻ đau buồn, nhỏ giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có năng lực làm, người kia liền thường cũng không sợ, coi như là cảnh sát tới cũng cứu không Yên Nhi. Có lẽ đây chính là Yên Nhi mệnh, chúng ta cũng không cần can thiệp vào, nếu không những cứu không Yên Nhi, liền chúng ta mình cũng muốn nhập vào. Dương Thiến Thiến mặt đầy không cam lòng, đột nhiên mắt nhìn phía sau sắc mặt lạnh nhạt Trần Mặc, thấp rên một tiếng, Trần Mặc người này bình thường không phải là rất có thể đánh sao. Tại sao vẫn chưa ra cứu Yên Nhi? An Khả Duyệt cũng nhìn Trần Mặc liếc mắt, lắc đầu một cái, hắn những chuyện kia, cũng chính là ở trong trường học ra nổi tiếng, với loại này cao thủ chân chính so với, coi như hắn đi ra cũng bất quá là chịu chết thôi, ngươi còn hy vọng nào hắn có thể cứu Yên Nhi sao? Lấy cái kia thích nổi tiếng tính cách, nếu như có nắm chặt, đã sớm xuất thủ. Dương Thiến Thiến mặt đầy bi thương, trong mắt có nước mắt đang nhấp nháy, vậy chúng ta cứ nhìn Yên Nhi bị cái đó bại hoại khi dễ, thấy chết mà không cứu sao. Trương Hiển ở phía sau nhỏ giọng quát khẽ, tên kia với Mộ Dung gia co thâm cửu đại hận, hắn là sẽ không bỏ qua Yên Nhi, chỉ hy vọng chờ một lát hắn không nên làm khó chúng ta liền có thể. Ngươi trước bảo vệ tốt tự mình ở nói, đừng nghĩ đi cứu người. Dương Thiến Thiến lúc này mới mặt đầy tuyệt vọng túi lầu xuống, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Cách đó không xa, giống vậy nằm trên đất Vũ Văn Phương Phỉ nóng nảy nhỏ giọng nói, anh, tên kia muốn khi dễ Yên Nhi biểu muội, ngươi có biện pháp cứu nàng sao?